Chương 57, trật tự sụp đổ sơ kỳ. Ba cái vấn đề. Trời đã sáng, lệ quỷ khôi phục tạm thời ổn định. Lục Mạn Mạn cũng đi, muốn đi nhìn một chút ba nàng tình huống. Tuy nhiên trải qua quá điện thoại câu thông, Lục Thi Hãn sẽ không có chuyện gì, nhưng Lục Mạn Mạn vẫn là có chút không yên lòng, cho nên muốn trở về tự mình nhìn một chút. Nếu như Lục Thi Hãn thật có cái gì phản ứng dị thường, nàng sẽ kịp thời liên hệ Lục Viễn xin giúp đỡ. Mà Lục Mạn Mạn sau khi đi, Lục Viễn tiếp tục mở lấy cái kia lượng tra thổ xa, hướng hắn phòng trò thuê trở về. Dọc theo con đường này, trừ hắn cái này lượng tra thổ xa tại mở ra, không còn cái khác bất luận cái gì xe cộ, liên hành người đều không nhìn thấy. Bởi vì tối hôm qua tài xế lái xe, cơ bản đều phát động lệ quỷ giết người quy luật, mà chết thảm tại bên đường. Mà cái khác tối hôm qua không ngủ lại may mắn người còn sống sót, nào còn dám lúc này thời điểm đi ra ngoài. Cũng liền tối hôm qua đi ngủ sớm một chút, lại sống một mình, không có xảy ra việc gì ngu ngơ, mới có thể hiện tại đi ra ngoài. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết tối hôm qua phát sinh đáng sợ đến mức nào sự tình. Không lâu sau đó, Lục Viễn liền mở ra cặn bã đất xe, về tới hắn phòng thuê dưới lầu. Hắn cái này lái xe động tĩnh khá lớn, dẫn tới tiểu khu không ít còn sống hàng xóm đang âm thầm khẩn trương quan sát, lo lắng là quỷ xe vận tải tới. Bất quá, khi thấy cặn bã đất trên xe, không có cặn bã đất, ngược lại tất cả đều là kim quang lóng lánh đồ vật lúc, một số người ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, cái kia tựa như là hoàng kim. Đó lấy, bọn họ chú ý tới lái xe xuống người, tựa hồ không phải lệ quỷ, mà là người sống, lúc này mới ám ám nhẹ nhàng thở ra. Không ít người vẫn là không dám đi ra ngoài, nhưng cũng có chút người gặp Lục Viễn không có việc gì, phụ cận cũng không có gặp lại lệ quỷ náo sự, liền cường tráng lên lá gan đi ra ngoài hỏi thăm. "Tiểu ca, ngươi vừa trở về a? Bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào?" Một vị đầu hói nam tử, thần sắc khẩn trương bất an đi ra, đưa cho Lục Viễn một điếu thuốc, nhẹ giọng dò hỏi. Bên ngoài hiện tại không sao." Lục Viễn liếc mắt chi kia khói, không có đi tiếp, một tay gánh lấy thực yêu đao, một tay gánh lấy một lớn túi hoàng kim hướng chính mình phòng trò thuê đi đến. "Tiểu ca, cái nào đến nhiều như vậy hoàng kim a?" Cái kia đầu hói nam nhân nhìn đến Lục Viễn đao cùng hoàng kim, hiếu kỳ hỏi. Lục Viễn thuận miệng hồi đáp, "Cướp ngân hàng a, tối hôm qua đoạt cả đêm, có thể mệnh chết ta." Nói xong, hắn mở cửa, đem một lớn túi hoàng kim ném vào, lại đóng cửa lại, xuống lầu chuẩn bị lấy thêm hoàng kim tới. "Đoạt cướp ngân hàng?" Đầu hói nam nhân nghe được Lục Viễn mà nói, sửng sốt một chút, ngay từ đầu, hắn cảm giác Lục Viễn hẳn là đang nói đùa chứ. Nhưng nghĩ tới tối hôm qua khủng bố quỷ dị, hắn lại cảm thấy, đêm đó trật tự xác thực sụp đổ, nếu như thừa dịp loạn đi cướp ngân hàng lời nói, giống như xác thực không cần sợ a. Chính là hôm nay giống như khôi phục bình thường, Lục Viễn không lo lắng ra chuyện sao? Vẫn là nói, giống tối hôm qua cái chủng loại kia quỷ dị tình huống, sau này đều sẽ thành thái độ bình thường. Muốn đến nơi này, đầu hói trong lòng nam nhân càng bất an, liền vội vàng đi theo Lục Viễn đi xuống. "Ấy, tiểu ca, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Tối hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia quỷ đồ vật, có phải hay không quỷ?" Đầu hói nam nhân đuổi theo Lục Viễn, miệng cùng nã pháo giống như, ba lạp nói không ngừng. Lục Viễn chờ hắn sau khi nói xong, vừa bạn cũng đi xuống lầu dưới cặn bã đất bên cạnh xe, nói: "Ngươi cùng ta cùng một chỗ chuyển hoàng kim đi lên, ta bây giờ có thể nói cho ngươi nói." "Tốt tốt." Đầu hói nam nhân nghe vậy, không chút do dự đáp ứng xuống. Hắn nhìn ra được, Lục Viễn người trẻ tuổi này quá trấn định, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối cùng sợ hãi. Lại nếu như hắn tối hôm qua thật thừa dịp loạn đi đoạt hoàng kim mà nói, càng nói rõ hắn không chỉ có gan lớn, lại có năng lực tự vệ. Tại cái này ăn bữa nay lo bữa mai khủng bố biến cố dưới, hắn rất cần phải biết những tin tức này. Lúc này mới có thể cam đoan hắn có thể tại lệ quỷ tập kích phía dưới sống sót. Một lát sau, Lục Viễn cùng đầu hói nam nhân lại nâng lên một đống hoàng kim đi lên. Mà chờ bọn hắn lần nữa xuống lầu về sau, liền thấy có mấy cái tuổi trẻ chính rút một thanh vàng đồ trang sức cùng bạch vàng, chuẩn bị chạy trốn. Xoẹt. Lục Viễn cầm lấy thực yêu đao, trực tiếp đuổi theo, mấy cái đao liền đem bọn hắn cho chém chết. Mấy tên thanh niên kia ngã xuống đất, ánh mắt trừng lớn, tựa hồ đến chết vẫn không tin nổi, bọn họ chỉ là cầm như vậy điểm hoàng kim, thế mà liền bị tươi sống chém chết. Thật là chán sống rồi, liền đồ của ta cũng dám đoạt. Lục Viễn tiện tay giết mấy người kia, sắc mặt không thay đổi chút nào. Cầm lại hoàng kim, liền tiếp tục lên cặn bã đất xe tiếp tục thu hoàng kim. Nếu như tại hôm qua 3 ngày trước đó, hắn đoán chừng còn không dám như thế không kiêng nể gì cả. Nhưng ở khủng bố sau tận thế, người bình thường mệnh đã không đáng giá nhắc tới. Có lúc vì có thể tìm tới lệ quỷ giết người quy luật, giam giữ lệ quỷ, đều là cầm người bình thường mệnh đi lấp. Cái này, cái kia đầu hói nam nhân nhìn đến Lục Viễn cái này gọn gàng mà linh hoạt liền giết người đoạt lại hoàng kim, thần sắc càng căng thẳng hơn lên. Nếu như nói, hắn trước kia đối Lục Viễn nói cướp ngân hàng lời nói, còn hơi nghi ngờ. Hiện tại hắn là không có chút nào hoài nghi. Cái này đều dám giết người, làm sao lại không dám cướp ngân hàng? Chớ ngẩn ra đó, nhanh điểm chuyển đi. Lục Viễn cầm lấy không sai biệt lắm chính hắn có thể khiêng đến động hoàng kim về sau, đối đầu hói nam nhân thúc giục nói. Đúng đúng. Đầu hói nam nhân đè xuống khẩn trương trong lòng sợ hãi, đội vàng đáp ứng. Hắn giờ phút này tại trong lòng may mắn. May mắn, hắn vừa mới chỉ lo lắng có thể sống sót hay không, đối với mấy cái này hoàng kim ngược lại là không có lên qua cái gì lệnh ra đầu óc, không phải vậy hắn sợ là muốn cái thứ nhất chết tại Lục Viễn dưới đao. Hơn nửa canh giờ, tại Lục Viễn cùng đầu hói nam nhân không ngừng chuyển hàng dưới, cái kia một tấn nhiều hoàng kim cuối cùng bị bọn họ chuyển về trong căn phòng đi thuê. Mà có Lục Viễn giết gà dọa khỉ, trong quá trình này hoàn toàn không người nào dám lại nghĩ đối với hắn hoàng kim làm cái gì. Đến mức có người hay không đi báo động, Lục Viễn căn bản không có đi quản. "Tốt, ta có thể cho ngươi trả lời ba cái vấn đề, chính ngươi nghĩ rõ ràng hỏi lại đi." Lục Viễn ngồi ở trên ghế salon, vặn mở một chai nước khoáng, uống một ngụm về sau, đối đầu hói nam nhân nói. Đầu hói nam nhân nghe vậy, trầm mặt lại, hắn đang tự hỏi, như thế nào nhường cái này ba cái vấn đề biến đến có giá trị nhất. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất, tối hôm qua những vật kia, là náo quỷ sao? Bọn nó sẽ trường kỳ tồn tại sao? Lục Viễn cầm lấy một bình không uống nước khoáng, vứt cho đối phương, hồi đáp, là náo quỷ, thậm chí so với bình thường người tưởng tượng quỷ, còn đáng sợ hơn khủng bố. Đồng thời trong thời gian kế tiếp, bọn nó sẽ một mực thời gian dài tồn tại, hiện giai đoạn mà nói, trước 10 ngày nửa tháng, bọn nó sẽ là buổi tối hoạt động, ban ngày biến mất. Đầu hói nam nhân nghe vậy, tâm lý không khỏi trầm xuống. Quả nhiên là cái tin tức xấu. Lệ quỷ đem sẽ trường kỳ tồn tại. Cái này chỉ sợ muốn đi vào tận thế. Hắn uống một hớp nước, hỏi tiếp ra vấn đề thứ hai, cái kia. Có biện pháp nào, có thể tránh cho bị lệ quỷ công kích, để cho chúng ta sống sót? Lục Viễn hồi đáp, dùng quỷ đi khắc chế quỷ, đơn giản tới nói, ngươi trước tiên phải ở quỷ tập kích dưới, có thể may mắn sống sót. Sau đó ngươi liền có thể dùng quỷ lực lượng đi khắc chế quỷ, dạng này ngươi mới có thể có bảo hộ sống sót. Hắn không có lộ ra hoàng kim bí mật, lại nói, tính là cùng đối phương nói, đối phương cũng không thể nào lấy ra mấy cái tấn hoàng kim cho chính hắn làm một cái hoàng kim an toàn phòng. Phải dùng quỷ đến khắc chế quỷ. Đầu hói nam nhân nghe được Lục Viễn trả lời, biểu lộ gọi là một cái khó coi. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng thở sâu, hỏi một vấn đề cuối cùng. Chương 58, hàng xóm tích trữ lương thảo ta thôn quỷ. Quỷ nhãn hạ lạc. Cái kia, ta có thể hay không tại tiểu ca ngươi thủ hạ làm việc, ngươi bảo đảm ta một mạng. Ta rất có tiền, ta có mấy ngàn vạn thân gia, ta có thể tất cả đều lấy ra, cho ngài làm ta bảo hộ phí, có thể sao? Đầu hói nam nhân nói ra vấn đề thứ ba. Nhưng trên thực tế, cái này cũng không tính toán vấn đề, mà nên tính là thỉnh cầu. Hắn hiện tại đối Lục Viễn rất sợ hãi, rất lo lắng cho mình muốn là ba cái vấn đề hỏi xong về sau, còn muốn rông dài cái gì, Lục Viễn sẽ một đao cho mình chặt tới. Mà hắn trước hai vấn đề, kỳ thật cũng đã đem chuyện mấu chốt nhất hỏi rõ ràng. Tuy nhiên hắn không xác định có phải thật vậy hay không. Nhưng theo Lục Viễn loại này cử động khác thường, cùng tối hôm qua hắn tự mình kinh lịch, hắn cảm thấy rất đại khái dẫn, khủng bố tận thế đem lại biến thành sự thật. Bởi vậy, hắn liền dứt khoát không hỏi không có ý nghĩa gì vấn đề thứ ba, mà hy vọng có thể dựa vào xuất tiền, nhường Lục Viễn có thể che chở chính mình. Hắn là theo Lục Viễn đoạt nhiều như vậy hoàng kim bên trong, nghĩ lầm Lục Viễn bây giờ muốn tiền. Nhưng hắn hiển nhiên còn không có ý thức được, hiện tiền giấy tại trong loạn thế đã không có quá tác dụng lớn chỗ. Ha ha. Nghe được đầu hói nam nhân nói, Lục Viễn không khỏi cười, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, tại trong những ngày kế tiếp, hiện tiền giấy còn lớn bao nhiêu tác dụng sao? Thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim, ngươi cho rằng ta muốn hoàng kim là chuẩn bị làm gì? Nghe được Lục Viễn mà nói, đầu hói nam nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn cũng ý thức được, chính mình quên đi cái này chuyện trọng yếu nhất. Nếu như trật tự lại sụp đổ, hiện tiền giấy xác thực đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Viễn nói, ta muốn là ngươi, ta hiện tại sẽ thừa dịp ban ngày không có quỷ, nhanh đi độn vật tư, đồ ăn, không phải vậy sẽ càng khó sống sót. Ta hiểu được. Đầu hói nam nhân nghe vậy, cảm kích hướng Lục Viễn nói lời cảm tạ, tiếp lấy hắn liền rời đi Lục Viễn phòng cho thuê. Hắn rõ ràng muốn nhường Lục Viễn bảo vệ mình, hắn hiện tại muốn làm cũng là độn vật tư. Nhưng Lục Viễn có thể không cần vì những vật này mà phiền não. Như thế, hắn mới có thể sẽ thuận tay che chở chính mình. Đầu hói nam nhân vừa đi, Lục Viễn cũng sờ lên cái bụng, chợt đi nhà bếp nấu cơm ăn. Hắn mấy ngày qua, bởi vì muốn tại quỷ dị khôi phục trước trốn tránh đội bảo an, một mực không sao cả ăn được cái gì tốt. Tất cả đều là bánh mì, mì tôm. Mì tôm còn không có nước nóng, dựa vào làm gặm. Hiện tại cuối cùng khôi phục tự do, không lại lo lắng cái khác, hắn cuối cùng có thể thật tốt ăn xong một bữa. Chờ Lục Viễn ăn hết điểm tâm sau, hắn có thể nghe được dưới lầu bắt đầu ồn ào lên. Rất nhiều người đã bắt đầu ý thức được, tiếp xuống sinh hoạt tuyệt đối không dễ chịu, đồng thời bên ngoài tạm thời không có lệ quỷ. Sau đó, bọn họ bắt đầu đi ra cửa đoạt vật tư, tốt cam đoan tiếp xuống sinh hoạt. Lục Sa không có theo lấy bọn họ cùng đi đoạt vật tư. Đây không phải bình thường tận thế, vật tư mặc dù trọng yếu, nhưng xa xa không sánh bằng quỷ. Cho nên, hàng xóm tích trữ lương thảo ta thôn quỷ, hàng xóm chính là ta kho lúa. Hắn không cần thiết theo lãng phí thời gian. Bù một giấc đi, vài ngày ngủ không ngon. Lục Viễn ngáp một cái, chợt về phòng ngủ, đem thực yêu đao để ở một bên, bút tiên bút máy cũng để ở một bên. Sau đó liền nằm trên giường ngủ. Làm Lục Viễn ngủ thời điểm, một đạo hồng quang tại hắn nơi ngực có chút lóe lên. Ngay sau đó, mặc lấy một thân áo cưới tô nhã, liền đứng ở trong phòng ngủ. Lục Viễn cái này gian suất tố, là hắn tốt nghiệp sau khi đi làm mướn, có thể nói, tô nhã khi còn sống là chưa có tới nơi này. Sau đó, tô nhã liền hiếu kỳ đánh giá phòng cho thuê, tiếp lấy liền trong phòng trôi tới trôi lui. 12 giờ trưa, Lục Viễn tỉnh ngủ. Hắn trợn tròn mắt, nhìn lên trần nhà, sau đó đưa tay sờ sờ ngực. Cảm giác tâm lý có chút trống rỗng cảm giác. Lão bà, Lục Viễn thử thăm dò hô một tiếng, cảm giác tô nhã giống như tại chính mình lúc ngủ lại trộm chạy ra ngoài. Soạn. Theo tiếng kêu gào của hắn, gian phòng hồng quang lóe lên, mặc lấy một thân áo cưới tô nhã liền xuất hiện lần nữa tại Lục Viễn trước mắt. Lão bà, ngươi vừa mới đi đâu? Lục Viễn thấy thế, hiếu kỳ hỏi. Tô nhã tuy nhiên có bị ngạn hoa, có thể nhớ lại khi còn sống một số trí nhớ cùng lý trí, nhưng rốt cuộc thành quỷ, đương nhiên trả lời không được hắn. Lục Viễn cũng không có để ý những thứ này, chợt gặp tô nhã tựa hồ thật tò mò hắn phòng trọ, liền cùng với nàng nói lên chính mình sinh hoạt tại phòng trọ những cái này sinh hoạt. Tô Nhã liền lặng lặng nghe. Chờ Lục Viễn sau khi nói xong, hắn đông nhiên cảm giác có chút xấu hổ, bởi vì không phản đối. Mà Tô Nhã cũng sẽ không nói lời nói, không cách nào cùng hắn phản hồi, liền lúng túng hơn. Còn tốt, hắn ở kiếp trước cũng coi như quen thuộc loại này độc tự nói tình huống. cho nên gặp không có lời nào có thể nói, hắn cũng sẽ không nói, đứng dậy đi nhà bếp làm cơm trưa. Tô Nhã thấy thế, hồng quang lóe lên, liền bay trở về đến ngực của hắn bên trong. Lục Viễn ăn cơm chưa xong, cũng không có đi ra ngoài. Hắn lần nữa trở lại phòng ngủ, cầm lấy chiếc bút kia tiên bút máy, lại lấy ra một tấm giấy, bắt đầu hỏi thăm nó một vài vấn đề. Tại quỷ trong trường, hắn bởi vì hỏi ra thứ không tầm thường, không dám nhiều ở trường học chờ lâu, mau chóng rời đi. Sau đó lại muốn sớm làm nhiều có một số hoàng kim, cũng không nói hoài tới tiếp tục dùng bút tiên. Hiện tại cũng coi như rảnh rỗi, hắn có thể cân nhắc dùng bút tiên hỏi ra một số hắn muốn biết, nhưng lại không rõ ràng cụ thể đầu mối đồ vật. Bút tiên, hiện giai đoạn, đại hắc thiên tu la ghép hình đang thức tỉnh sao? Lục Viễn hỏi. Bút máy không cần Lục Viễn nắm, tự mình lơ lửng. Tiếp lấy loạn trà loạn choạng mà tại trên trang giấy, viết xuống siêu siêu mẹo mẹo chữ viết. Là, đại hắc thiên tu la cái khác ghép hình, xác thực cũng đang trên đà hồi phục. Lục Viễn hỏi tiếp, như vậy, đại hắc thiên tu la xuất bản lần đầu ghép hình, trước mắt tại những địa phương nào? Hắn tuy nhiên có trọng sinh ưu như thế, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng, chỉ đối với cái khác lệ quỷ ghép hình vị trí, hắn liền không rõ ràng lắm. Chớ nói chi là, hiện tại quỷ dị khôi phục, ban đầu lệ quỷ cũng sẽ không tại nguyên chỗ dừng lại, liền càng khó tìm hơn đến vị trí của bọn nó. Nghe được Lục Viễn mà nói, bút tiên bút máy rung động xuống, đang muốn viết ra cái gì. Đồng nhiên, nó lại bị bỡ. Toàn thân bốc lên một cỗ khói đen tới. Ai? Quả nhiên ngươi quá yếu. Lục Viễn thấy thế, không có cách, chỉ có thể lấy thêm ra tiền âm phủ đến, cho bút tiên tu bổ, cường hóa một chút. Bỏ ra trọn vẹn 3000 tiền âm phủ. Bút tiên bút máy rốt cục ổn định lại. Đón lấy, nó tại trên trang giấy, viết xuống một nhóm siêu siêu mèo mèo, rất lạo thảo chữ viết. Tựa như là người trước khi chết, vội vàng viết xuống tới. Quỷ nhãn, Giang Thành bệnh viện Lục Viễn thấy thế, lông mày nhíu lại. Đại hắc thiên tu la bên trong một cái ghép hình, quỷ nhãn, thế mà lại vừa vận tại Giang Thành bệnh viện. Không biết là trước kia ngay tại Giang Thành bệnh viện, vẫn là quỷ dị khôi phục sau đi tới Giang Thành bệnh viện. Cảm giác có thể là cái trước đi. Đáng tiếc, Lục Viễn trước kia cũng không biết tin tức này, bằng không, hắn sẽ sớm một chút đem quỷ nhãn cầm tới tay. Lục Viễn nghĩ như vậy, sau đó đôi bút tiên bút máy lại hỏi, cái kia cái khác ghép hình vị trí đâu? Bút tiên bút máy không lúc đích. Lục Viễn thấy thế, nhíu mày, mắng, mà nó sẽ không phải là muốn ta trả thù lao, mới bằng lòng thành thật trả lời a. Cái này chết muốn tiền. Chương 59, vớ đen nguy hiểm. An toàn phòng chế tạo kế hoạch. Nghe được Lục Viễn mà nói, bút máy lại động. Tại trên trang giấy chậm rãi viết xuống mấy chữ. Từng bước một tới Lục Viễn nhìn đến bốn chữ này, giật mình, tiếp lấy lại dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy bút tiên bút máy. Đây là ý gì? Bút tiên khuyên chính mình đừng đi chịu chết. Vẫn là nói, nó cũng không biết đại hắc thiên tu là cái khác ghép hình vị trí. Suy nghĩ một chút lấy quỷ tư duy, đoán chừng cũng không có khuyên người đừng tiễn chết ý nghĩ, đoán chừng vẫn là cái sau đi. Bút tiên quá yếu, hiện giai đoạn nó có thể biết đồ vật khả năng cũng không nhiều. Lục Viễn nghĩ nghĩ, liền lại hỏi, Giang Thành bệnh viện có nào tương đối nguy hiểm quỷ? Nghe được Lục Viễn mà nói, bút tiên bút máy lần nữa động. Tại trên trang giấy viết xuống siêu siêu mẹo mẹo chữ viết. Y tá, đen, tơ Lục Viễn. Lục Viễn ánh mắt cổ quái nhìn lấy bút tiên bút máy, nghĩ thầm, nó đây là ý gì? Nhân vật dụ hoặc. Sau đó chính mình nhìn nhiều vài lần, mới bị Tô Nhã cho đánh một trận tơi bời. Lạch cạch. Bút tiên bút máy tựa hồ còn muốn lại viết cái gì, nhưng đột nhiên, ngòi bút của nó chảy ra từng tia từng sợi vết máu tới. Vết máu này mang theo nồng đậm nguyền rủa cùng oán khí. Lạch cạch một chút, bút tiên bút máy không có cách nào tự mình viết chữ, lên tiếng ngã xuống ở trên bàn. Không nhúc đích. Đây là bị phản phệ rồi. Lục Viễn thấy thế, ánh mắt kinh nghi, đó lấy, lại lấy ra 1000 tiền đóng phủ, cho bút tiên tụ phí. Này mới khiến bút tiên bút máy oán khí dần dần tiêu tán, cũng không lại chảy xuôi chú máu. Mà Lục Viễn sau đó hỏi lại nó cái gì, nó cũng không động đậy nữa. Tựa hồ là có chút nguyên khí đại thương. Cảm giác thua lỗ à, bỏ ra nhiều như vậy tiền âm phủ, kết quả cũng không có được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Lục Viễn thu hồi bút tiên bút máy, nhẹ giọng giận dữ nói, kỳ thật cũng không tính thua thiệt, tốn mấy ngàn tiền âm phủ, sớm biết được quỷ nhãn hạ lạc tại Giang Thành bệnh viện, trên thực tế là kiếm lời. Nhưng bút tiên phía sau nhắc nhở, liền không có ý nghĩa quá lớn. Hoàn toàn xem không hiểu rốt cuộc là ý gì, cho nên Lục Viễn mới cảm giác thua lỗ. Hiện tại nhanh 2 điểm, muốn hay không hiện tại liền đi bệnh viện nhìn xem. Lục Viễn nhìn xuống thời gian, âm thầm suy nghĩ. Hiện tại đi bệnh viện, cảm giác có khả năng có thể gặp được quỷ nhãn, đồng thời trong lúc đó nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống. Nhưng cũng có khả năng, quỷ nhãn hiện tại cũng ẩn núp lên, chờ lúc buổi tối, nó mới có thể xuất hiện. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, vẫn là đi bệnh viện xem trước một chút đi. Lục Viễn cuối cùng quyết định nói. Thế mà không lâu sau đó, Lục Viễn vẫn không thể nào trước đi bệnh viện nhìn xem. Bởi vì Lục Mạn Mạn tìm đến đây, mang theo ba nàng Lục Thi Hãn. Tiểu Viễn, không có ý tứ, tới quấy rầy ngươi. Lục Thi Hãn tại Lục Viễn mở cửa về sau, biểu lộ rất lúng túng nói ra. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày sẽ tới tìm nơi nương tựa Lục Viễn. Nghĩ đến trước đó không lâu, hắn còn lo lắng cho mình nữ nhi cùng Lục Viễn đi quá gần, thậm chí còn cầm 1000 bạn cho Lục Viễn. Hiện tại hắn nhìn lại Lục Viễn một mặt bình tĩnh thong dong, ánh mắt liền phức tạp hơn. Không có gì quấy rầy hay không, Lục thúc, các ngươi tiến đến ngồi đi. Lục Viễn mỉm cười, mời nói. Hắn kỳ thật đối Lục Thi Hãn ấn tượng cũng không xấu, dù nói thế nào, hắn cũng cho mình 1000 bạn, để cho mình tại quỷ dị khôi phục trước, có càng sung túc tiền tài đem chứa có chính mình. Lục Thi Hãn theo Lục Mạn Mạn lần nữa tiến đến Lục Viễn phòng cho thuê. Lục Mạn Mạn cho thấy ý đồ đến, "Viễn ca, cha ta biết chuyện xảy ra tối hôm qua, hiện tại rất sợ hãi, cho nên hắn muốn theo người la lộn." "Lục Thi Hãn, ta bảo, ngươi đừng nói ngay thẳng như vậy được không? Lục Thi Hãn cảm giác mặt có chút đỏ, hắn ho nhẹ vài tiếng, gật đầu nói, ừm, là như vậy, ta cùng Mạn Mạn thương lượng qua, biết sau này thế đạo không an ổn, cảm thấy nhiều người nhiều cái lực lượng, Tiểu Viễn ngươi chặt quỷ cũng có một tay, cho nên muốn theo ngươi cùng một chỗ. Lục Viễn thần sắc bình tĩnh, nói khẽ, nhị thúc, kỳ thật các ngươi không cần thiết lo lắng như vậy. Mạn Mạn chính mình liền có hai cái quỷ, lại có mấy tỷ tiền âm phủ, trên cơ bản, các ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Cái gì? Nghe được Lục Viễn mà nói, Lục Thi Hãn không khỏi giật nảy mình, khẩn trương lại quan tâm nhìn về phía Lục Mạn Mạn, ngươi, trên người ngươi có hai cái quỷ. Ừm. Lục Mạn Mạn gật gật đầu, giải thích nói, cũng là món kia áo liệm, còn có ta trên tay cái này kim dây, kỳ thật đều là quỷ, có thể bảo hộ an toàn của ta. Lục Thi Hãn nghe vậy, cảm giác một trận tê cả da đầu. Tuyệt đối không nghĩ đến, nguyên lai chính mình nữ nhi cũng bị quỷ nhập vào người. Lục Thi Hãn khẩn trương không thôi, đội vàng hỏi thăm Lục Viễn, Lục Mạn Mạn sẽ có hay không có sự tình? Bị quỷ nhập vào người sẽ có hay không có cái gì đại giới cho chút? Lục Viễn từng cái giải thích cho hắn trả lời. Biết được Lục Mạn Mạn trước đó đốt cái đám kia tiền âm phủ, có thể để cho nàng miễn trừ đại giới, hắn lúc này mới an tâm. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ảo não hối hận không thôi, cảm thấy lúc trước chính mình làm sao không theo cũng đốt một bút tiền âm phủ đâu. Đương nhiên, hiện tại là nghĩ như vậy, nhưng Lục Thi Hãn cũng rõ ràng, lúc trước mình tại biết được Lục Mạn Mạn cùng Lục Viễn cùng một chỗ đốt tiền âm phủ thời điểm, chỉ cảm thấy bọn họ là tại hồ nháo. Lúc ấy Lục Viễn như thuyết phục hắn cùng một chỗ cho mình đốt tiền âm phủ, hắn căn bản liền không khả năng phản ứng. May mắn, Lục Mạn Mạn lúc ấy nghe Lục Viễn mà nói, cho chính nàng trước đốt đi mấy tỷ tiền âm phủ. Cái này có thể cho bọn họ tại cái này khủng bố trong mặt thế, tốt hơn sinh tồn. Cùng Lục Viễn một phen nói chuyện về sau, Lục Thi Hãn cũng dần dần an tâm, không có tới lúc như vậy khủng hoảng. Sau cùng, hắn lại mới nói, "Tiểu Viễn, ta cảm giác ngươi bây giờ ở cái này phòng cho thuê, không quá an toàn, phù cận tốt xấu lẫn lộn, ngươi không bằng chuyển đến nhà chúng ta a. Ta nghe nói ngươi chuẩn bị chế tạo hoàng kim an toàn phòng. Thúc hiện tại cũng tại khiến người ta đi trọng kim thu mua hoàng kim, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ chế tạo một cái an toàn khu vực, bên trong có lên đầy đủ sinh hoạt trăm năm vật chất." Lục Viễn vốn không có muốn theo Lục Thi Hãn bọn họ cùng nhau ý nghĩ, nhưng nghe hết Lục Thi Hãn mà nói về sau, hắn cảm giác giống như cũng có thể. Đầu tiên chính là, hắn không thể nào từ bỏ Lục Mạn Mạn mặc kệ, Lục Mạn Mạn trên tay còn có chút thời gian quỷ ghép hình. Cái đồ chơi này rất trọng yếu. Tiếp theo, tại khủng bố trong mặt thế, đơn đả độc đấu cũng không phải gì đó lựa chọn tốt. Nhiều người lực lượng lớn, tại bất luận cái gì hoàn cảnh đều là giống nhau. Một đám ngự quỷ giả cùng một cái ngự quỷ giả đối chiến, trừ phi cái sau thực lực có thể nghiền ép tất cả mọi người, không phải vậy tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Đồng thời, Lục Viễn muốn rèn đúc an toàn phòng, cũng không đủ nhân thủ, hắn cũng không thể nào dựa vào chính mình đến chế tạo. Mà hắn hiện tại đem hoàng kim thả trong nhà, chờ sau đó muốn là đi Giang Thành bệnh viện tìm quỷ nhãn, như cho người ta vụng trộm chạy vào trong phòng, đem hoàng kim mang đi, hắn không được khóc chết. Cho nên, cùng Lục Thi Hãn một nhà hợp tác, nhường hắn ra người xuất lực, cung cấp an toàn hơn nơi ở, chế tạo một chỗ an toàn phòng, đúng là lựa chọn tốt hơn. Tốt. Lục Viễn gật đầu đáp ứng. Lục Thi Hãn thấy thế, trong lòng vui vẻ. Hắn thật đúng là sợ Lục Viễn cự tuyệt. Đón lấy, hắn liền lấy ra một phần địa đồ, chỉ điểm cho Lục Viễn nhìn. Nơi này, ta đều có biệt thự, Tiểu Viễn ngươi xem xuống, chúng ta là chuyển ở đâu tốt đâu. Lục Thi Hãn khách khí dò hỏi. Chương 60, cái thứ nhất thủ hạ. Tiếp trước ngự quỷ giả. Lục Viễn tiếp nhận địa đồ, bắt đầu quan sát Lục Thi Hãn cung cấp mười mấy tràng vị trí của biệt thự cùng hoàn cảnh. Trước kia ở thế giới vận chuyển bình thường dưới, những thứ này vị trí của biệt thự, kỳ thật đều rất không tệ, có tới gần bệnh viện, có tới gần trung tâm thành phố, có tại vùng ngoại thành. Nhưng ở khủng bố sau tận thế, ban đầu vị trí tốt, có thể chưa hẳn cũng là vị trí tốt. Có thể sẽ có càng nhiều lệ quỷ tại phụ cận du đã ngẩn nút. Rất nhanh, Lục Viễn liền loại bỏ một số vùng ngoại thành biệt thự, sau đó lại loại bỏ phụ cận hoàn cảnh đại khái sẽ tương đối nguy hiểm biệt thự. Sau đó hắn liền lựa chọn một dãy biệt thự, nói, liền cái này Quan Lan biệt thự đi. A. Lục Thi Hãn nghe vậy, rất là ngoài ý muốn. Bởi vì cái này Quan Lan biệt thự, là hắn cung cấp những thứ này biệt thự trong, tầm thường nhất một bộ. Bởi vì nó không phải biệt thự, mà chính là liên hợp biệt thự. Vẫn là tại một mảnh tiểu khu bên trong biệt thự, mà lại hoàn cảnh cũng không phải đặc biệt tốt. Lục Thi Hãn hoàn toàn nghĩ không ra, Lục Viễn chọn căn biệt thự này. Vì cái gì chọn căn biệt thự này a? Lục Thi Hãn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Lục Viễn hồi đáp, chúng ta ở nhà cũng không phải là càng xa rời người khói càng tốt, bởi vì như vậy lại càng dễ đụng vào quỷ. Chắc chắn tại nhiều người địa phương, liền xem như đụng phải quỷ, tính là ta không ở nhà, không có cách nào kịp thời đi xử lý quỷ. Nhưng quỷ sát người là có quy luật, nhiều người mà nói, quỷ liền sẽ tùy cơ giết người, các ngươi tự nhiên cũng liền an toàn hơn một số. Nghe được Lục Viễn nói những lời này, Lục Thi Hãn nhất thời kịp phản ứng. Đúng là rất có đạo lý. Hắn kém chút không có bảy ngay ngắn tâm tính, còn nghĩ đến lẫn mất càng xa càng tốt. Cái này nếu như là zombie tận thế, hoặc là băng hà tận thế, lại hoặc là toàn cầu tiến hóa tận thế, vậy dĩ nhiên là tại vật tư sung túc về sau, rời người càng xa càng tốt. Miễn cho phụ cận hàng xóm biến thành zombies, hoặc là đến cướp bóc người sinh tồn vật tư. Nhưng đây là khủng bố tận thế, lệ quỷ có thể nói là khắp nơi có thể thấy được, rời người xa, có lúc có thể sẽ nguy hiểm hơn. Cho dù là bọn họ có thể trốn ở an toàn phòng, tránh đi lệ quỷ ăn mòn. Nhưng vừa đến, an toàn phòng kiến thiết, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Thứ hai, hoàng kim có lẽ có thể ngăn cách bình thường lệ quỷ, che đậy lực lượng quỷ dị, nhưng càng đáng sợ lệ quỷ, chưa hẳn liền sẽ bị ngăn cách. Trọng yếu nhất chính là, Lục Mạn Mạn cùng Lục Viễn trên thân đều có quỷ áp vạn nhất quỷ tại hoàng kim ốc bên trong mất khống chế, không đồng dạng cũng rất nguy hiểm. mà phụ cận có người, liền có thể nghĩ biện pháp mở cửa, thả ra quỷ, chính mình dùng tiền âm phủ bảo toàn xuống tới. Được rồi, vậy liền quan lam biệt thự. Ta hiện tại hâu người tới, thu dọn đồ đạc đi qua. Lục Thi Hán sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức gật đầu nói. Đón lấy, hắn liền lấy điện thoại di động ra, cho thủ hạ gọi điện thoại. Tuy nhiên tối hôm qua đã trải qua một trận nhân sinh xưa nay chưa từng có ác mộng, mắt thấy các loại nhân gian như ngục chẳng diện, nhưng lòng người là rất cường đại, đi qua một buổi sáng điều chỉnh, tăng thêm Lục Thi Hán chịu nợ tiền. Bởi vậy, vẫn là có không ít người nguyện ý lúc này thời điểm đi ra, cho Lục Thi Hán làm việc. Đương nhiên, đây cũng là khủng bố tận thế ngày đầu tiên, rất nhiều người mang theo may mắn tâm lý, cảm thấy sáng nay đi qua, cái kia chính là triệt để đi qua. Nếu như lại trải qua mấy ngày khủng bố khôi phục sụp đổ sinh hoạt, bọn họ cũng sống tiếp được. Đoán chừng, tâm tính cũng sẽ triệt để phát sinh một chuyện. Hoặc là cũng không tiếp tục quản Lục Thi Hán, người nào còn muốn ngươi cái kia phá tiền. Hoặc là, liền là giả vờ tới làm việc, trên thực tế là tới giết người cướp hàng. Hơn nửa canh giờ, Lục Thi Hán gọi tới một nhóm người tới, cho Lục Viễn dọn nhà. Nói là dọn nhà, trên thực tế, cũng không có thứ gì muốn rời, chủ yếu vẫn là cái kia một tấn nhiều hoàng kim. Cùng Lục Sa một chút không nghĩ vứt bỏ đồ vật. Tiểu ca, ngươi, là muốn dọn đi sao? Ta có thể theo ngươi cùng đi sao? Tại Lục Viễn bọn họ chuẩn bị chuyển thời điểm ra đi, một cái có chút yếu ớt thanh âm ở một bên vang lên. Lục Viễn quay đầu nhìn qua. Nguyên lai là buổi sáng giúp hắn cùng một chỗ chuyển hoàng kim, đằng sau đi qua hắn chỉ điểm về sau, đi đột vật liệu vị kia đầu hói lại thúc. Bất quá, nhìn hắn hiện tại một thân chật vật dạng, Lục Viễn suy đoán, hắn đoán chừng đi đoạt vật tư, cũng không thế nào thành công. Mà hắn tuy nhiên thân gia cũng có hơn 1000 vạn, nhưng khẳng định là không bằng Lục Thi Hán như thế, có thể bỏ ra nhiều tiền mời một nhóm người cho hắn tiếp tục làm việc. Hiện tại liền lộ ra rất chật vật. Lục Viễn gật đầu nói, có thể, ngươi có thể theo ta đi, nhưng ta lời nói muốn nói trước, ta sẽ không tùy tiện giữ người, càng sẽ không dưỡng một tên phế nhân, ta nhìn ngươi có chút tiềm lực, đến lúc đó ta sẽ đối ngươi có một ít an bài, ngươi nhất định phải nghe ta. Cái này, tốt, ta có thể làm được. Đầu hói đại thúc nghe được Lục Viễn mà nói, biểu lộ nhỏ thay đổi, bất quá, cái này cũng tại tâm lý của hắn mong muốn bên trong, hắn vẫn là lập tức đáp ứng xuống. Rốt cuộc đại gia chỉ có duyên gặp mặt một lần, ai sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi. Kỳ thật tại mở miệng trước đó, hắn đều làm xong bị Lục Viễn cự tuyệt chuẩn bị, mà Lục Viễn sẽ đáp ứng, quả thực cũng để cho hắn ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đến mức Lục Viễn về sau sẽ cho hắn cái gì an bài, hắn không rõ ràng, nhưng đoán được chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Bất quá, hắn hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian này trước có thể sống sót, suy nghĩ thêm về sau đi. Gặp đầu hói đại thúc đáp ứng, Lục Viễn gật gật đầu, chợt hỏi thăm tên của hắn. Biết được hắn gọi Trần Kiên về sau, liền nhường hắn có đồ có thể chỉnh đốn xuống, sau đó cùng bọn họ cùng một chỗ ngồi xe rời đi. Trần Kiên nghe vậy, nhanh đi cầm một ít gì đó, rất nhanh liền xuống tới, sau đó ngồi lên xe, cùng Lục Viễn cùng rời đi. Lục Viễn ngồi tại trong một chiếc xe, hắn ngồi bên người là Lục Thi Hãn. Đến mức Lục Mạn Mạn thì là dưới yêu cầu của hắn đi ngồi một chiếc xe khác. Cái này khiến vốn có lòng muốn tác hợp bọn họ Lục Thi Hãn cảm giác rất không hiểu, trong lòng cũng càng hối hận. Lục còn lâu mới có được đi quản những cái kia nhiều, hắn nghĩ đến sau đó đối Trần Kiên an bài. Không sai, Lục hoàn toàn không phải vô duyên vô cớ đi giúp Trần Kiên giải thích nghi hoặc. Hắn đối Trần Kiên là có ấn tượng. Trần Kiên tại khủng bố sau tận thế không lâu cũng sẽ trở thành một cái ngự quỷ giả, đồng thời vẫn rất mạnh, rất có thiên phú. Chỉ bất quá về sau một trận ngoài ý muốn dẫn đến hắn rất chết nhanh đi. Bất quá, kiếp trước Lục Viễn cùng Trần Kiên có đã từng quen biết, bởi vậy đối với hắn có một ít ấn tượng. Hắn buổi sáng vừa nhìn đến Trần Kiên thời điểm, còn không nhớ ra được thân phận của hắn. Về sau tại Trần Kiên giúp hắn chuyển hoàng kim, cùng hắn giết người sau cũng không có chạy, Lục Viễn cái này mới nhớ tới Trần Kiên lai lịch. Liền có đến tiếp sau cho hắn giải thích nghi hoặc cử động. Lúc ấy hắn liền là nghĩ đến, tính là Trần Kiên không muốn làm thủ hạ của hắn, cũng không quan hệ, hắn sớm bán một cái nhân tình cũng tốt. Bất quá, hiển nhiên vừa kinh lịch khủng bố tận thế Trần Kiên, còn không có về sau như vậy kiên cường, hắn nhắc lên ra yêu cầu, Trần Kiên trực tiếp đáp ứng. Cái kia muốn cho Trần Kiên an bài cái gì lệ quỷ tốt đâu, còn là hắn kiếp trước con quỷ kia đâu, còn là dựa theo thể chất của hắn đổi một cái tốt hơn lệ quỷ. Lục Viễn âm thầm nghĩ, quyết định sau đó có không, có thể tìm bút tiên hỏi lại hỏi nhìn. Một lát sau, đội xe đến Quan Lan tiểu khu biệt thự. Lục Viễn nhường Lục Mạn Mạn chiếu khán hắn cái đám kia hoàng kim. Hắn thì cưỡi quỷ mô tô tiến về Giang Thành bệnh viện. Chương 61, Giang Thành bệnh viện. Thanh thúy giày cao gót thanh âm ầm ầm. Lục Viễn cưỡi tạo hình hung hãn quỷ mô tô tại trên đường cái rong đổi lấy. Nguyên bản mà nói, các loại quỷ cùng quỷ vật tại quỷ dị khôi phục sơ kỳ tiến vào ban ngày về sau đều sẽ tạm thời biến mất, nhưng có lẽ là quỷ mô tô cùng Lục Viễn có liên hệ, nó liền cùng thực yêu đao cùng bút tiên bút máy như thế, đều tại ban ngày về sau vẫn như cũ vẫn tồn tại, cho nên Lục Viễn còn có thể giữa ban ngày cưỡi quỷ mô tô xuất hành. Trước khi đến Giang Thành bệnh viện trên đường vừa vặn trải qua Giang Thành đại học, Lục còn lâu mới có được dừng lại, nhưng xa xa hướng trường này nhìn qua, phát hiện trước kia bao phủ ở trường học trên không đen nhánh hoàn toàn không thấy, hắn có thể trực tiếp nhìn tới trường học bên trong kiến trúc cùng phong cảnh, là bởi vì ban ngày lệ quỷ tạm thời biến mất, vẫn là không đã hoàn thành nó một bộ phận ghép hình, hiện tại đi địa phương khác. Lục Viễn âm thầm suy đoán, cảm giác hai loại khả năng đều có. Tối nay lúc hắn trở lại, lại nhìn một chút cái này quỷ trường học, nếu như quỷ vực còn ở đó, đã nói lên không còn chưa đi. Nếu như quỷ vực đã không thấy, cái kia không hẳn là rời đi. Nhưng không biết là tại Giang Thành địa phương khác, vẫn là đi những thành thị khác. Lục Viễn khẽ lắc đầu, cũng không có đi nhiều nghĩ những thứ này. Vẫn là mau chóng thừa dịp quỷ dị vừa khôi phục giai đoạn, lệ quỷ còn không có cường đại như vậy, tranh thủ thời gian nhiều chắp vá ra một bộ phận đại hắc thiên tu la ghép hình đi. Hơn 10 phút sau, Lục Viễn đi tới Giang Thành bệnh viện phụ cận. Thời khắc này Giang Thành cửa bệnh viện có từng đội nhân viên, chính xác mặt nghiêm túc tại xử lý chung quanh thi thể, vết máu, xanh xanh đỏ đỏ ruột các loại. Tại tối hôm qua quỷ dị khôi phục về sau, bệnh viện nơi này cũng là đứng núi chịu sào, gặp rất nhiều lệ quỷ. Mà đêm hôm khuya khoắt đến bệnh viện xem bệnh nhân cùng thân nhân, cũng căn bản không ít, bởi vậy những người này chết vô cùng thảm. Đa số người không thể chạy ra bệnh viện, liền đã chết ở bên trong. Nhiều người hơn đang chạy ra bệnh viện về sau, lại chết tại cửa. Có thể là bọn họ tự giác an toàn, vừa nhẹ nhàng thở ra, sau đó bị đuổi giết lệ quỷ giết chết. Cũng có thể là bị đi ngang qua quỷ giết đi. Cuối cùng có thể còn sống chạy ra bệnh viện người, đoán chừng là lắc đắc không có mấy. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Lúc này, phụ trách thu thập tàn cục người phụ trách, nhìn đến Lục Viễn cơi xe gắn máy tới, liền chuẩn bị tiến đi bệnh viện, lập tức đối với hắn quát bảo ngưng lại nói. Lục Viễn cũng không có cưỡng ép xâm nhập, dừng xe, giải thích nói, ta phải đi bệnh viện nhìn xem. Đi bệnh viện làm gì? Bên trong rất nguy hiểm, người cũng đều chết sạch. Người phụ trách nghe được Lục Viễn mà nói, nhíu chặt lông mày nói, nếu như quỷ dị khôi phục, cũng chỉ vẹn vẹn là tại Giang Thành bệnh viện phát sinh, vậy hắn có lẽ còn chưa có thử đổ dầu giếm, đem sự tình áp xuống tới. Nhưng tối hôm qua quỷ dị khôi phục, là toàn cầu tính tai nạn, ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Tại tối hôm qua người đã chết, đoán chừng đều có mấy ức. Bởi vậy, hắn hiện tại căn bản liền không cần hướng Lục Viễn giấu giếm cái gì, có thể rất trực tiếp nói với hắn, trong bệnh viện người đều chết sạch. Thậm chí, hắn hôm nay một mực tại nơi này thanh lý thi thể, lo lắng những thi thể này tại tối nay khả năng lại biến thành mới lệ quỷ, nhưng ở trong quá trình này, hắn căn bản thì không có gặp phải cái gọi là thân nhân bệnh nhân đến xem xét tình huống. Lục Viễn có thể nói, là hắn hôm nay gặp cái thứ nhất phải vào bệnh viện người. Lục Vận Thần sắc bình tĩnh nói, ta là tới tìm quỷ. Người phụ trách? Cái quỷ gì? Hắn không có nghe lầm chứ? Gia hỏa này, hắn muốn chủ động đi tìm quỷ. Lục Viễn xoay người theo quỷ mô tô bên trên xuống tới, vỗ nhẹ nhẹ phía dưới quỷ mô tô. Nhất thời, nguyên bản tất cả mọi người có thể nhìn đến quỷ mô tô, một chút liền theo bọn họ trước mắt biến mất. Nhìn thấy không? Ta là một vị ngự quỷ giả, chiếc xe gắn máy này, nhưng thật ra là quỷ mô tô, là ta tối hôm qua theo một nữ quỷ trên tay mua lại, ta hiện tại đến bệnh viện, chính là muốn xử lý bên trong quỷ. Lục Viễn rất trực tiếp nói ra. Bất quá nghe tại trong thai mọi người, lại cảm giác như nói mơ giữa ban ngày bình thường. Theo quỷ thủ bên trong mua được quỷ mô tô, chủ động phải đi bệnh viện bên trong xử lý quỷ. Nghe làm sao như vậy mơ hồ đâu? Lục Viễn nói xong, cũng không để ý những thứ này, một mặt mộng bức công nhân vệ sinh, liền cầm lấy bọn hắn không thấy được thực yêu đao, bước nhanh hướng trong bệnh viện đi đến. Chờ người phụ trách lấy lại tinh thần lúc, Lục Viễn đã tiến vào bệnh viện. Mắt thấy Lục Viễn thân ảnh dần dần bị hắc ám thôn vệ, người phụ trách há to miệng, cuối cùng vẫn là không có lớn tiếng hô hoán, mà chính là để cho thủ hạ nhóm tiếp tục sạch sẽ nơi này thi thể. Hắn thì lấy điện thoại di động ra, cho đặc thù an toàn bộ môn, cũng chính là sau này đội bảo an gọi điện thoại, báo cáo tình huống nơi này. Ngự quỷ giả, danh tự cũng coi như thỏa đáng, ngươi tiếp tục công việc đi, ta đến tra một chút nhìn là ai. Bảo an đội trưởng trầm giọng hồi đáp. Đó lấy, hắn liền vận dụng quyền hạn, rất nhanh điều tra đến Giang Thành bệnh viện phụ cận giám sát. Sau đó theo màn hình giám sát bên trong, thấy được Lục Viễn thân ảnh. Loảng xoảng, bảo an đội trưởng chính lấy ra gốm sứ chén nước, chuẩn bị uống miếng nước, nhìn đến Lục Viễn thân ảnh, không khỏi giật nảy mình, chén nước trực tiếp rơi mặt đất. Nhưng hắn lại căn bản không có quản những thứ này, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy hình ảnh theo dõi bên trong Lục Viễn thân ảnh. Tại sao lại là gia hỏa này? Hắn phải đi bệnh viện làm gì? Bảo an đội trưởng đối Lục Viễn ấn tượng, không thể bảo là không sâu, rốt cuộc lần thứ nhất liên hệ, chuẩn bị bắt Lục Viễn, liền bị hắn đánh lén an toán. Lần thứ hai, cũng chính là tối hôm qua, hắn chuẩn bị đi bắt Lục Viễn, kết quả lại tận mắt thấy Lục Viễn cùng nữ quỷ dây dưa không nghỉ. Trung quanh bách quỷ giả hành. Thật vất vả bọn họ theo thành Tây Nghĩa Trang rời đi, lại giật mình thế giới cũng thay đổi. Quỷ dị giống như triệt để khôi phục. Đâu cũng có lệ quỷ tại căn quái. Hắn đều có chút hoài nghi, quỷ dị khôi phục có phải hay không Lục Viễn làm giả quỷ. Hiện tại ban ngày thật vất vả ổn định xuống, lại nhìn đến Lục Viễn chạy tới Giang Thành bệnh viện, bảo an đội trưởng rất khó không nghĩ ngợi thêm. Vẫn là cảm giác có chút vấn đề, không thể coi nhẹ, lại bó, tiểu trần, các ngươi tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi Giang Thành bệnh viện, phòng bị lại xuất hiện sự kiện quỷ dị. Bảo an nghĩ, vẫn là không yên lòng, liền lấy điện thoại di động ra, cho chính đang làm việc thuộc hạ gọi điện thoại, để bọn hắn đều tạm dừng trên tay sự tình khác, đều tiến về đi Giang Thành bệnh viện. Lục Viễn cũng không biết, chính mình phải đi bệnh viện tìm quỷ nhãn ghép hình, đưa đến đội bảo an muốn làm to chuyện. Hắn nắm lấy thực yêu đao, rất nhanh liền tiến vào âm u tĩnh mịch trong bệnh viện. Trên đường, lặng lặng nằm một đống thi thể, già trẻ nam nữ tất cả đều có, thi thể của bọn hắn đã sớm cứng ngắt lại, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn như cũ ngưng kết lấy khi còn sống hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lục còn lâu mới có được đi quản những thứ này, chậm rãi đi tại trong bệnh viện. Đạp đạp đạp. Tĩnh mịch trong bệnh viện, chỉ có tiếng bước chân của hắn tại rất nhỏ vang lên, không hiểu có chút khiếp người. Nhưng theo Lục Viễn đi tới, đột nhiên, hắn lại nghe thấy một trận thanh thúy tiếng đánh. Cẩn thận nghe, có chút giống là giày cao gót tiếng vang. Nhưng một chỗ bệnh nhân cùng bác sĩ chết sạch trong bệnh viện, tại sao có thể có giày cao gót thanh âm? Ừm. Lục Viễn bước chân dừng lại, đột nhiên hướng về thanh âm phương hướng nhìn qua, nhưng lại không thấy gì cả. Mà cái kia giày cao gót gõ mặt đất thanh âm, vẫn như cũ còn đang kéo dài lấy, cũng tại hướng về tiếp cận. Chương 62, tiếng bước chân tập kích. Giấu ở trong vê đút cờ quỷ nhãn. Cục cục cục. Tại Lục Viễn dừng bước lại về sau, tịch mịch âm trầm trong bệnh viện, không chỉ có không có một lần nữa biến đến an tĩnh lại, ngược lại cái kia giày cao gót gõ mặt đất thanh âm, lộ ra càng thanh thúy. Đồng thời, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Tựa hồ là có một cái nhìn không thấy quỷ, chính đang đến gần Lục Viễn. Nhìn không thấy quỷ, là quỷ nhãn sao? Hẳn không phải là. Chẳng lẽ là bút tiên nhắc nhở vớ đen y tá? Lục Viễn âm thầm suy nghĩ. Sau đó, hắn liền có cái ý nghĩ. Này, mỹ nữ, có thể đi ra gặp mặt sao? Lục Viễn hướng về hướng mình tiếp cận tiếng bước chân mỉm cười chào hỏi. Tiếng bước chân không có dừng lại, như trước vẫn là băng lãnh mà kiên định hướng Lục Viễn đi tới. Nhưng vào lúc này, Lục Viễn ngực hồng quang lóe lên. Ngay sau đó, một đạo hồng sắc lệ ảnh xuất hiện, liền hướng về tiếng bước chân kia xuất hiện phương hướng nào tới. Đi. Tiếng bước chân trong nháy mắt đình chỉ. Lục Viễn trước kia cảm giác trái tim tựa hồ cũng theo tiếng bước chân cùng một chỗ dính líu nhanh chóng nhảy lên, tiếng tim đập cũng dần dần khôi phục bình thường. Vừa mới tiếng bước chân kia, hắn biết là một loại lệ quỷ giết người quy luật. Nghe tới tiếng bước chân này về sau, trái tim con người nhảy sẽ cùng theo nối liền cùng nhau. Sau đó, liền sẽ có hai loại kết quả. Hoặc là theo lệ quỷ tiếng bước chân càng kịch liệt, nhịp tim cũng theo nhanh chóng nhảy lên, cuối cùng nhịn không được nổ tung mà chết. Hoặc là, cũng là theo nhịp tim tiết tấu cùng tiếng bước chân tương liên về sau, làm lệ quỷ đến gần bên cạnh, liền sẽ nhịp tim đột nhiên ngừng mà chết. Mà theo vừa mới tiếng bước chân kia không nhanh không chậm tiết tấu đến xem, nó giết người quy luật hẳn là cái sau. Ngàn bạn không thể làm cho đối phương tới gần, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà muốn chống lại loại này lệ quỷ tập kích, người bình thường là căn bản làm không được, chỉ có thể dùng lực lượng quỷ dị đi chống lại. Thậm chí giống như là đoán niệm cấp cùng ác quỷ cấp, đều không cách nào chống lại, vẫn là đến chết. Bất quá còn tốt, Lục Viễn khống chế lấy toàn thế giới xinh đẹp nhất mạnh nhất Tô Nhã, nhẹ nhõm có thể gánh vác cái này lệ quỷ đoạt mệnh vớ đen dày cao gót. T. Ai hửng. Đau đau đau. Đang lúc Lục Viễn âm thầm đắc ý chính mình có Tô Nhã bảo bọc lúc, cái kia mặc lấy áo cưới thân ảnh quay đầu nhìn hắn một cái. Ngay sau đó, Lục Viễn cũng cảm giác trái tim đau đớn một hồi, tựa như là có một bàn tay vô hình trưởng xuyên thấu bộ ngực của hắn, bắt lấy trong cơ thể hắn viên kia tươi sống có lực khiêu động trái tim bình thường. Kiếp trước cùng Tô Nhã tại khủng bố trong mặt thế bị khống chế 10 năm kinh lịch, nhường Lục Viễn rất rõ ràng cái này là nguyên nhân gì. Không chỉ có là bởi vì hắn vừa mới hô cái kia lệ quỷ một tiếng mỹ nữ, cũng bởi vì hắn có ý muốn lợi dụng Tô Nhã đi xử lý nơi này lệ quỷ, nhường Tô Nhã bất mãn. Đây là tại trường phạt hắn. Hiu. Bất quá, có lẽ là bởi vì hai người một thế này kết hôn nguyên nhân, Tô Nhã ngược lại là không có tra tấn Lục Viễn quá lâu, cũng chỉ là hơi trừng trị hắn một chút. Ngay sau đó hồng quang lóe lên, nàng lại về tới trong lòng của hắn. Ai, vừa mới tiểu nhã ánh mắt kia, là không muốn bị ta lợi dụng sao? Không đúng, hẳn là không muốn để cho ta muốn vì để cho nàng xuất thủ, mà tùy ý đi đùa giỡn khác nữ quỷ. Đoán chừng tiếp đó, trừ phi hẳn phải chết trước mắt, tiểu nhã là sẽ không xuất thủ nữa, vẫn là kiềm chế một chút đi. Lục Viễn cùng Tô Nhã quá quen thuộc, vừa mới Tô Nhã ngăn cách khăn trùm đỏ nhìn hắn một cái, liền để hắn đoán được Tô Nhã ý nghĩ. Bất quá còn tốt, Tô Nhã tuy nhiên đối với hắn tào thao tác bất mãn, nhưng hắn như gặp gỡ ở nơi này nguy hiểm, nàng sau cùng khẳng định sẽ vẫn xuất thủ. Cái này thủy chung là hắn lớn nhất bảo mệnh át chủ bài. Quỷ nhãn đến cùng ở chỗ nào, trước mặc kệ cái khác lệ quỷ, tìm được trước quỷ nhãn lại nói. Lục Viễn nhíu mày lấy, đưa tay vuốt vuốt ngực, đó lấy, hắn lấy ra bút tiên bút máy, đặt ở một tờ giấy lên. Bút tiên, quỷ nhãn tại bệnh viện chỗ đó. Cha hỏi đồng thời, hắn theo trong tay tiền âm phụ trong túi, lấy ra 1000 tiền âm phụ đi ra. Ba ba ba. Bút tiên rất nhanh có động tác, tại trên trang giấy viết xuống hai chữ. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Theo bút tiên viết xuống quan trọng hai chữ về sau, Lục Viễn trên tay tiền âm phụ tự động đốt cháy ba tấm. Điều này đại biểu bút tiên cho hắn lộ ra tin tức, trước kia là cần hắn nỗ lực 3 năm tuổi thọ. Bất quá bây giờ là bị tiền âm phụ cho miễn trừ lại giới. Tại cụ thể cái nào nhà cầu? Lục Viễn chau mày lên, tiếp tục hỏi, ngươi cho ta thành thật một chút, tiền âm phụ có rất nhiều. Giang Thành bệnh viện cũng không phải cái gì tiểu y địa sân, bên trong nhà vệ sinh công cộng đều có trên trăm cái, tăng thêm trong phòng bệnh độc lập nhà vệ sinh, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu nhà cầu. Hắn tuy nhiên theo bút tiên bên này biết được quỷ nhãn phương vị, nhưng nếu không rõ ràng cụ thể nhà vệ sinh, hắn chạy đều muốn chạy chết rồi. Nghe được Lục Viễn mà nói, bút tiên lại bắt đầu có chút rung động động. Tựa hồ là chuẩn bị viết chữ, lộ ra tin tức. Nhưng có lẽ là bởi vì muốn lộ ra tin tức quá mức kỹ càng nguyên nhân, nó rung động vài cái về sau, lại bắt đầu chảy xuôi máu tươi đi ra. Lục Viễn thấy thế, lại cho nó hỗ trợ 3000 tiền âm phủ. Nhất thời, bút tiên ổn định lại. Sau đó viết xuống càng vị trí cụ thể. Chu Biên Lâu, 4 tầng, số 404 phòng bệnh. Lục Viễn xem hết bút tiên viết xuống hàng chữ này, lông mày không khỏi lại nhíu chặt lên. Phòng bệnh này số, xem xét liền không đơn giản a trận, Lục Viễn lông mày lại giãn ra xuống tới. Cũng không có việc gì, hắn tay nắm thực yêu đao, hẳn là đối phó tới. Đón lấy, Lục Viễn liền cho bút tiên phần thưởng 2000 tiền âm phủ, liền thu hồi bút tiên bút máy, hướng trụ viện lâu phương hướng đi đến. Bù bù. Tại Lục Sa rời đi thời điểm, nơi hẻo lánh một chỗ bóng tối, đống nhiên giật giật, ngay sau đó, một đoàn màu đen cái bóng liền hướng Lục Viễn đi theo. Mà cái này cái bóng tại trong bóng tối cơ hồ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tại ánh đèn toàn diện âm u trong bệnh viện, cơ hồ rất khó bị phát giác được. Hào hào. Cùng lúc đó, tại đi ra cuối một gian nhà vệ sinh công cộng bên trong, nhiều đám màu đen sợi tơ từ đó bò lên đi ra. Chậm rãi ngọ nguậy, rời đi căn này nhà vệ sinh. Nhưng nhìn kỹ lại, cái nào đó là cái gì sợi tơ? Rõ ràng là dài ngắn phẩm chất không giống nhau tóc tơ. Không giống là một người sợi tóc, càng giống là vô số người sợi tóc kết hợp vật. Giờ phút này, cái này một đoàn sợi tóc rời đi nhà vệ sinh công cộng sau, cũng hướng về Lục Viễn đuổi tới. Đội trưởng, chúng ta muốn đi vào sao? Giang Thành cửa bệnh viện. Đội bảo an mấy người đều đến nơi này, đại võ do dự nhìn âm trầm bệnh viện, nghi ngờ hỏi. bảo an đội trưởng trầm giọng nói, đi vào đi, bệnh viện này khẳng định cũng là đang náo quỷ, mà chuyện ngày hôm qua nói rõ, tên kia gọi Lục Viễn ra hỏa, tuyệt đối có bí mật gì, hắn khống chế lệ quỷ rất nhiều, hôm nay hành động, đoán chừng sẽ náo ra chuyện càng đáng sợ. Chúng ta hoặc là đi ngăn cản hắn, hoặc là liền cùng hắn cùng một chỗ liên thủ, tuyệt đối không thể để cho sự tình quyết đại. Tốt a. Nghe được đội trưởng mà nói, cả đám bất đắc dĩ hẳn là. Đó lấy, bọn họ liền cất bước, một trước một sau, thần sắc cẩn thận để phòng đi vào Giang Thành bệnh viện. Ta dựa vào, đây là thứ quỷ gì? Lúc này, đi ở cạnh trước vị trí đại võ, đột nhiên kém chút bị đồ vật trượt chân. Hắn túi đầu xem xét, là một cỗ chết đi hải nhi thi thể, làn da màu xanh tím, thất khiếu chảy máu, chính quận thành một đoạn. Chương 63, không thích hợp ứng đối kinh nghiệm. Dùng tiền âm phủ thấy tiền sáng mắt, mọi người túi đầu nhìn qua, nhìn đến đại võ dưới chân hải nhi thi thể, không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Cái này hải nhi thi thể quá mức quỷ dị, không biết là hôm qua vừa sinh ra tới hải tử, liền gặp quỷ dị tập kích, biến thành dạng này. Vẫn là, nó cũng là quỷ. Chớ lộn xộn nó, lách qua đi. Bảo an đội trưởng nhìn lấy cái này hải nhi, cảm giác được trên đó có một cỗ rất mạnh bá lực, làm hắn một trận kinh tâm táng đảm, hắn liền vội mở miệng nói, "Ừm." Mọi người gật đầu hẳn là, tâm lý bị kín một tầng bóng ma, chợt lách qua cái này hải nhi thi thể, tiếp lấy mới tiếp tục đi về phía trước. Lúc này thuộc về quỷ dị khôi phục sơ kỳ. Tuy nhiên lúc này thời điểm đã có đội bảo an ngành đặc biệt hình thức ban đầu. Đồng thời bọn họ cũng tại quỷ dị khôi phục trước đó, từng có giam giữ vừa khôi phục quỷ hành động. Hiểu rõ một chút đối phó quỷ quy tắc, nhưng là bọn họ hiểu biết những cái kia quy tắc cùng tổng kết ra kinh nghiệm đều là xây dựng ở quỷ dị chưa chính thức khôi phục trước. Khi đó dày theo các quỷ vật, mặc dù sẽ hành động, cũng sẽ có một số hại người cử động, nhưng tạo thành lực phá hoại cũng không tính lớn, người bình thường chỉ cần đa lớn cũng có thể đối phó. Mà đụng tới khó có thể đối phó, có khả năng sẽ xuất hiện mất đi tính mạng tình huống, đội bảo an thành viên đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến lấy mạng đi lấp, chỉ chọn tránh đi, tận khả năng đem đuổi tới khu không người đi. Dạng này cũng coi như biến tướng giải quyết một trận sự kiện quỷ dị. Dù sao hại không được người nha. Mà bây giờ, bọn họ cảm giác cái này hài nhi thi thể có thể là quỷ, bản năng cảm giác được nó rất nguy hiểm, liền dựa theo ban đầu kinh nghiệm, lựa chọn tránh trước nó, không đi đối phó, miễn cho nó khôi phục, nhường trận này sự kiện biến đến càng thêm nguy hiểm. Bọn họ nghĩ là, tìm được trước Lục Viễn, cùng tụ hợp, nghĩ biện pháp làm rõ ràng Lục Viễn đến cùng muốn làm cái gì. Nếu có thể, bọn họ liền cùng một chỗ liên thủ, sau cùng lại tới thu thập cái này hài nhi thi thể. Loại ý nghĩ này, tại quỷ dị chưa chính thức khôi phục trước, đúng là tương đối tốt dùng, trước tiên đem ngọn nguồn giải quyết, cái khác tiểu quỷ gây mất ngọn nguồn lực lượng, liền không coi vào đâu. Nhưng ở quỷ dị khôi phục về sau, còn có được hay không dùng, cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể biết. Theo cái này một đội bảo an nhân viên rời đi, nguyên bản quận mình thành đoàn em bé thi thể, đột nhiên có chút rung động xuống, dường như cảm giác có chút lạnh. Ngay sau đó, nó liền mở hai mắt ra, đó là một đôi tinh con mắt màu đỏ, lộ ra chết lặng, băng lãnh, vô quản cảm giác, hoàn toàn không giống như là một đứa con nít ánh mắt. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này quỷ anh liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Ai cũng không biết đi nơi nào, có thể là cùng đội bảo an bọn họ cùng một chỗ tiến vào trong bệnh viện, cũng có thể là rời đi bệnh viện này. Trụ viện lâu, Lục Viễn cũng không biết đội bảo an người cũng cùng theo vào bệnh viện. Hắn tại đi vào trụ viện lâu thời điểm, ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, bầu trời ám mịt mờ, sắp trời tối. Hiện tại thời gian đoán chừng là tại hơn 5 giờ tả hữu. Lục Viễn thu hồi ánh mắt, chợt đi vào trụ viện lâu bên trong. Đạp đạp đạp, toàn bộ trụ viện lâu rất an tĩnh, không có thanh âm nào khác, chỉ còn lại có Lục Viễn tiếng bước chân tại nhỏ hẹp đường đi bên trong không ngừng quanh quẩn. Lục Viễn tay cầm thực yêu đao, không có đi thang máy, mà chính là đi bộ lên thang lầu, hướng về lầu 4 đi đến. Tại sự kiện quỷ dị phát sinh về sau, ngồi thang máy là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì cũng có một cái quỷ gọi thang máy quỷ. Nó sẽ tùy cơ ở các nơi trong thang máy phát sinh sự kiện quỷ dị. Tỷ như ngươi muốn ngồi thang máy đến tầng 1, mà cả tòa lầu là không có phụ lầu 2, nhưng nếu thang máy quỷ xuất hiện, ngượng ngùng như vậy, ngươi liền không đến được tầng 1, thang máy quỷ sẽ trực tiếp mang ngươi đi vào nguyên bản không tồn tại phụ lầu 2. Mà khi cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, xuất hiện tại trước mắt ngươi, không phải tầng hầm, mà chính là cuồng hoan lệ quỷ. Cho nên, Lục Viễn trừ phi là có tình huống đặc thù, muốn tìm thang máy quỷ, hoặc là đi cái kia mảnh quỷ vực, không phải vậy hắn sẽ không đi thang máy. Đạp đạp đạp. Lục Viễn đi rất nhanh, không có mất một lúc, hắn liền đi tới lầu 404 cửa phòng bệnh trước. Tìm được. Lục Viễn đứng tại đóng chặt lại cửa phòng trước phòng bệnh, thấp giọng nỉ non một câu. Hắn mắt bên trong hơi chần chừ một lúc, chợt không có lập tức đẩy cửa ra, mà chính là trước theo cầm trong tay ra một vạn tiền âm phủ tới. Quỷ nhãn liền tồn tại trong này ở giữa trong phòng bệnh, tình huống bên trong cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, trước hết làm tốt phòng bị. Ở vào quỷ dị khôi phục sau quỷ nhãn, thật không đơn giản, không giống hắn trước đây thu thập giày theo cùng áo cưới như thế, có thể rất nhẹ nhàng thu hoạch đến bọn nó. Hắn muốn thu hoạch được quỷ nhãn, cần bước lên nhất định mạo hiểm. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Lục Viễn hiện trên tay, tuy nhiên có thực yêu đao, bút tiên bút máy, quỷ mô tô, cùng Tô Nhã bốn cái quỷ. Nhưng chính thức cùng hắn có quan hệ quỷ, cũng chỉ có Tô Nhã. Giống thực yêu đao cùng bút tiên bút máy cùng quỷ mô tô, bọn nó kỳ thật cũng có thể nói không tính quỷ, mà chính là quỷ vật, quỷ khí, quỷ đạo cố. Cũng không có cách nào bị người cho dung hợp khống chế. Hắn đem thực yêu đao giao cho những người khác cũng giống vậy có thể sử dụng, chỉ bất quá mỗi một lần sử dụng, đồng dạng phải bỏ ra không nhẹ đại giới. Mà Lục Viễn lần này cần tìm quỷ nhãn, lại là chân chính quỷ, có thể cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, thay thế hắn tự thân ánh mắt. Quá trình này là rất nguy hiểm. Nếu như hắn bị quỷ tập kích, bên trong lệ quỷ giết người quy tắc, hắn cũng sẽ chết. Mà tiên âm phủ là không có cách nào triệt tiêu lệ quỷ tới chết công kích. Tiên âm phủ tác dụng là khiến người ta sử dụng lệ quỷ lực lượng lúc miễn trừ bốn nên nỗ lực khí quan, máu tươi, sinh mệnh chờ đại giới. Nhưng tiên âm phủ đối bất luận cái gì lệ quỷ đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Chỉ cần tiên âm phủ số lượng đủ nhiều, trên lý luận, cho dù là vô giải cấp lệ quỷ cũng nguyện ý đem lực lượng cho người mở dùng. Cho nên Lục Viễn đang chuẩn bị mở cửa tiến 404 trước phòng bệnh, lấy ra cái này hơn 1 vạn tiền âm phủ, không phải là vì nhường tiền âm phủ bảo bệnh, triệt tiêu lệ quỷ công kích, mà chính là dùng để hấp dẫn quỷ nhãn, làm cho đối phương thấy tiền sáng mắt. Hô, Lục Viễn khẽ nhả khẩu khí, chợt cầm chốt cửa, đem phòng bệnh cổng đẩy ra. Cành cây, phòng cửa bị đẩy ra, phát ra một trận làm cho người cảm thấy ghê răng đẩy cửa tiếng. Ngay sau đó, một cỗ hư thối, múc meo hôi thối, liền từ giữa tràn ngập ra. Đây là thi sú. Lục Viễn thần sắc không thay đổi, đem cửa phòng bệnh triệt để đẩy ra, tiếp lấy đưa tay nhấn xuống công tắc điện. Xoẹt xoẹt. Trong phòng bệnh đèn điện lúc sáng lúc tối lấp lóe vài cái, ngay sau đó lại triệt để dập tắt. Không phải phòng bệnh đèn hỏng, mà chính là bị lực lượng bị dị ăn mòn, xuất hiện dị thường hiện tượng. Lục Viễn thần sắc như thường, đã sớm đoán được sẽ là như vậy, hắn cũng không có lại lấy điện thoại di động ra, dùng di động ánh đèn đến chiếu sáng gian phòng, mà chính là chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đem màn cửa kéo ra. Làm màn cửa kéo ra về sau, gian phòng liền không lộ vẻ như vậy mờ tối. Lục Viễn có thể nhìn đến mấy chương trên giường bệnh đang nằm hai cô hư thối thi thể. Lục Viễn chỉ nhìn mấy lần, liền thu hồi ánh mắt. Đó là hai người bình thường thi thể, quỷ nhãn không trên người bọn hắn. Ngay sau đó, hắn tiện tay bưng lấy một sấp tiền âm phủ, hướng nhà vệ sinh đi đến. Bút tiên nhắc nhở, quỷ nhãn là tại số 404 phòng bệnh trong nhà vệ sinh. Đi vào nhà vệ sinh về sau, Lục Viễn lại không nhìn thấy quỷ nhãn tung tích. Hắn bốn phía tìm kiếm, thậm chí ngay cả nắp buồn cầu cũng xốc lên tìm, đều không có phát hiện quỷ nhãn. Đến cùng ở nơi nào? Lục Viễn âm thầm nhíu mày, chợt hắn chú ý tới cái này cái phòng vệ sinh bên trong là không có bồn rửa mặt, chỉ còn lại một cái xuống nước đường ống. Lục Viễn nheo mắt, mơ hồ đoán được cái gì. Đó lấy, hắn liền cất bước hướng cái kia xuống nước đường ống xích lại gần đi xem. Chỉ thấy xuống nước đường ống bên trong, một cái phủ đầy tia máu ánh mắt, chính tràn ngập ác độc hướng hắn thẳng vào nhìn. Chương 64, sợi tóc quỷ đáng sợ ăn mòn. Cùng xuống nước đường ống bên trong cái kia tràn ngập án độc ánh mắt đột nhiên đối mặt lên, Lục Viễn chỉ cảm giác buồng tim của mình phảng phất muốn đột nhiên ngừng. Tuy nhiên hắn tại xem qua đi thời điểm, liền đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn không thể nào khắc chế. Bởi vì, đây không phải hắn bị giật nảy mình, mà chính là lệ quỷ giết người quy tắc. Soạn. Thời khắc mấu chốt, Lục Viễn ngực bước lên một luồng hồng quang, đem quỷ dị giết người ăn mòn cho triệt tiêu mất. Hâm hụt. Hâm hụt. Lục Viễn từng ngụm thở dốc, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Nguyên lai, là mở mắt quỷ. Lục Vận sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng lẩm bẩm. Đại Hắc Thiên Tu La bên trong quỷ nhãn ghép hình, cũng không phải một đôi quỷ nhãn, mà chính là hai cái khác biệt hiệu quả quỷ nhãn. Theo thứ tự là mở mắt quỷ cùng nhắm mắt quỷ. Tên như ý nghĩa, mở mắt quỷ giết người quy tắc, cũng là mở mắt ra, ngươi tới đối mặt, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi ngươi khống chế lệ quỷ lực lượng, so mở mắt quỷ mạnh hơn, lúc này mới có thể triệt tiêu trừ đối phương giết người quy tắc. Không phải vậy cho dù ngươi khống chế quỷ, nhưng muốn là so mở mắt quỷ yếu, đồng dạng cuối cùng cũng chết. Mà nhắm mắt quỷ thì là nhắm mắt giết người, nhưng so mở mắt quỷ càng đáng sợ. Bởi vì mở mắt quỷ, cần người tại phụ cận thời điểm, nó mở to mắt, nhìn chằm chằm mục tiêu mới có thể chết. Mà nhắm mắt quỷ, nó không cần người tại phụ cận lúc nhắm mắt giết người, nó có thể nhìn lấy ảnh chụp, nhìn lấy bức họa, hoặc là nương tựa theo trí nhớ lúc trước ấn tượng, nhắm mắt trực tiếp cự ly xa giết người. Chỉ cần nó đột nhiên nhắm mắt, lại nhắm mắt trong nháy mắt kia, nghĩ là người nào đó, người kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái này hai cái quỷ nhãn, bị chắp vá thành Đại Hắc Thiên Tu La, không có nghĩa là Đại Hắc Thiên Tu La muốn từ đó mở một mắt, nhắm một mắt. Khống chế hai cái quỷ nhãn về sau, liền có thể bình thường mở mắt cùng nhắm mắt. Bởi vì cái này hai cái quỷ nhãn là đối xung, có thể lẫn nhau tiêu trừ đối phương giết người quy tắc. Từ đó khiến Đại Hắc Thiên Tu La khống chế người, có thể bình thường mở mắt nhắm mắt. Chỉ có tại khống chế người muốn dùng ánh mắt giết người lúc, mới có thể làm đến mở mắt tức chết, nhắm mắt tức chết. Mở mắt quỷ, tuy nhiên so nhắm mắt quỷ nhược điểm, nhưng muốn bắt đến nó, độ khó khăn lại là so nhắm mắt quỷ cao hơn một chút. Lục Viễn khẽ cau mày nói, bởi vì hai cái quỷ nhãn, cơ bản đều là mở mắt ra trạng thái, mà mở mắt quỷ mở mắt ra, liền đã phát động giết người quy tắc. Nhưng nhắm mắt quỷ mở mắt ra, lại là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, tại nhắm mắt quỷ còn chưa kịp nhắm mắt thời điểm, đem trong mắt đều đặt lại, nhét vào trong ánh mắt của mình, liền có thể làm được sơ bộ cùng quỷ nhãn dung hợp. Cho nên, Lục Viễn chuyến này tới, kỳ thật tâm lý càng hy vọng là đụng tới nhắm mắt quỷ. Dạng này hắn đã dễ dàng bắt cái này quỷ nhãn, cũng tốt dùng nhắm mắt quỷ lực lượng đi đối phó mở mắt quỷ. Nhưng vừa đến đã đụng tới mở mắt quỷ, tại Tô Nhã hiện tại chỉ nguyện ý bảo vệ hắn tính mạng, không nguyện ý ra tay giúp tình huống của hắn dưới, hắn cũng không phải là đặc biệt dễ dàng bắt đến mở mắt quỷ. Bất quá cũng có thể, nếu không có Tiểu Nhã giúp ta, vừa mới cái kia liếc một chút, ta liền đã chết. Lục Viễn cũng không có oán trách Tô Nhã, tiếp trước thời điểm, bọn họ chính là như vậy chung đụng. Tô Nhã cùng nói là đối với hắn nguy hiểm khoanh tay đứng nhìn, không bằng nói là tại quất roi hắn, nhường hắn có thể càng nhanh trưởng thành, có một mình đảm đương một phía năng lực. Xoẹt. Lục Viễn mắt hiện ngân sắc, chợt cũng không có lại đi cùng cái kia xuống nước đường ống bên trong quỷ nhãn đối mặt. Hắn cầm lấy thực yêu đao, liền hướng xuống nước đường ống bên trong đâm tới. Tuy nhiên hắn không có nhắm mắt quỷ, đối phó cái này mở mắt quỷ không phải đặc biệt tốt đối phó. nhưng thực yêu đao cũng có thể tổn thương đến quỷ nhãn, nhiều lắm là cũng là hắn sự tỉnh sau dùng nhiều điểm tiền âm phủ tới tu bổ cái này bị đâm thương tổn trong mắt chính là. Bất quá, làm Lục Viễn cầm lấy thực yêu đao hướng xuống ống nước chặn đường đâm vài cái sau, hắn lại mặt lộ vẻ dị sắc. Đón lấy, hắn đem thực yêu đao từ dưới ống nước chặn đường rút ra, thăm dò lần nữa đi đến xem xét. Quả nhiên, con quỷ kia mắt không thấy. Lục Viễn tại vừa mới mấy lần lúc công kích, không có thể cảm nhận được loại kia bị lệ quỷ ăn mòn, phải trả giá thật lớn cảm giác. Cái này đã nói lên, thực yêu đao công kích không có đưa đến hiệu quả. Hắn liền minh bạch xuống nước đường ống bên trong mở mắt quỷ chạy. Chạy đi nơi nào? Lục Viễn đang vừa kinh vừa nghi. Hoa. Đột nhiên, trên người hắn hồng quang đại mạo, là Tô Nhã lực lượng lại tại che chở hắn. Lục Viễn nhất thời minh bạch, mở mắt quỷ còn ở lại chỗ này trong nhà vệ sinh, chính tại nhìn hắn chằm chằm, nỗ lực dùng nó mở mắt giết người quy tắc tới giết hắn. Cũng không có chạy đến địa phương khác đi. Ào ào ào. Ngay tại Lục Viễn chuẩn bị bất chấp nguy hiểm, cầm thực yêu đao chặt bay kia quỷ mắt. Đột nhiên, trong nhà vệ sinh nguy cơ lại lần nữa phát sinh. Một đám sợi tóc theo vừa mới bị hắn mở ra trong bồn cầu xông ra, tràn đầy vô tận nguyền rủa ám niệm, liền hướng về Lục Viễn quấn quấn mà đi. Lại tới một cái quỷ. Lục Viễn thấy thế, lông mày nhảy một cái, cầm lấy thực yêu đao, liền đối với cái kia sợi tóc chém tới. Ba ba ba. Thực yêu đao rất sắc bén, chặt lên cũng vô cùng thông thuận, một điểm không có ngưng trệ cảm giác. Dễ dàng liền đem hướng hắn xoắn tới sợi tóc tất cả đều chặt đứt. Nhưng Lục Viễn lại là mặt sắc ngưng trọng lên. Bởi vì cái này sợi tóc rất khủng bố, nhường thực yêu đao công kích, cũng không phải chỉ cần một tờ 100 nguyên tiền âm phủ, có thể không hạn chế miễn trừ lại giới. Ngược lại là nhường hắn mỗi chặt một đao, liền muốn tiêu hao một tờ 100 nguyên tiền âm phủ. Điều này nói rõ, nếu như hắn không có tiền âm phủ mà nói, cầm lấy thực yêu đao chặt một đao, liền phải bỏ ra chí ít 10 năm tuổi thọ. Cái này sợi tóc quỷ, chỉ sợ ít nhất là lệ quỷ cấp, vẫn là đỉnh cấp cái chủng loại kia, cũng có khả năng cũng là hồng y lệ quỷ cấp. Không phải vậy không đến mức nhường thực yêu đao chặt lao lực như vậy. Lùi xuống trước đi. Lục Viễn nhìn đến trên tay mình tiền âm phủ, đảo mắt liền tiêu hao hơn 2000. Hắn cảm giác cái này sợi tóc lệ quỷ, không phải dễ dàng đối phó như vậy, tiếp tục ở chỗ này cùng nó đối kháng, vạn nhất đem tiền âm phủ đã xài hết rồi, hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Sau đó, hắn liền một bên chặt vừa lui, chậm rãi đi ra khỏi nhà cầu. Thế mà cái này sợi tóc còn tại hướng hắn công kích, ăn mòn mà đến, không định buông tha hắn. Cuối cùng, Lục Viễn chỉ có thể lui ra 404 phòng bệnh. Mà cái này sợi tóc lệ quỷ tựa hồ có điều kiện kỵ gì, hoặc là quy tắc đã đề ra, cuối cùng không có đem sợi tóc lan tràn ra phía ngoài hành lang, mà chính là chậm rãi thu dụng trở về. Bỏ ra 6000 tiền âm phủ mới lui đi ra. Lục Viễn ám ám nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn xuống trên tay mình cầm lấy tiền âm phủ, không sai biệt lắm tiêu hao hơn 6000. Không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn cái này nếu là không có tiền âm phủ giúp miễn trừ đại giới mà nói, cũng sớm đã bởi vì quá độ sử dụng thực yêu đao mà hao hết tuổi thọ mà chết rồi. Cái này sợi tóc có chút đáng sợ à, bất quá khả năng không phải hồng ý cấp bậc, không phải vậy tiểu nhã hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ. Lục Viễn sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm. Lúc này, hắn nghĩ tới lúc đến bút tiên dự đoán nhắc nhở, y tá đen tơ. Hắn lúc ấy còn nghĩ đến có phải hay không mặc đen tơ y tá quỷ đặc biệt hung. Hiện tại xem ra cái kia tơ hẳn là chỉ cái này sợi tóc quỷ. Đối phó quỷ đều có quy luật, cái kia sợi tóc quỷ ta vừa mới đều không gặp nó ngọn nguồn, nếu là dùng thực yêu đao công kích đến nó ngọn nguồn, cần phải có thể tạm thời giải quyết nó, nhưng muốn trước suy nghĩ một chút làm sao tìm được nó ngọn nguồn. Lục Viễn âm thầm rơi vào trầm tư. Hắn kỳ thật có thể cầm lấy thực yêu đao mang đi vào một trận chém lung tung, khẳng định đến có cơ hội chém trúng sợi tóc quỷ ngọn nguồn để nó tạm thời chết máy, nhưng cái này đại giới rất lớn, chỉ sợ đến đốt hơn mấy vạn tiền âm phủ mới được. Tuy nhiên Lục Viễn trên tay có 10 vạn ước tiền âm phủ, không quan trọng chút tiền đấy. Nhưng gặp phải quỷ dị, nếu như chỉ muốn mãng, cái kia lại nhiều tiền âm phủ cũng không có xài. Đồng thời đụng tới đặc biệt quỷ dị lệ quỷ lúc, còn dạng này luận mãng, sợ là Tô Nhã đều sẽ tới không kịp cứu hắn, trực tiếp liền để hắn tại chỗ bỏ mình. Cho nên, Lục Viễn không nghĩ dạng này làm loạn, hắn muốn thử đồ tìm ra cái kia sợi tóc quỷ phát động quy luật, muốn đối nó một kích tất trúng, làm nó tại chỗ chết máy. Chương 65, dùng chăn mền che lại, quỷ liền không thể thương tổn ta. Lục Viễn suy nghĩ một hồi, cũng khó có thể suy nghĩ ra cái kia sợi tóc quỷ bản nguyên vị trí, cũng như thế nào khắc chế nó. Ai, ta muốn nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp hỏi bút tiên không phải tốt. Lục Viễn đông nhiên kịp phản ứng, vô hót một cái, cảm giác mình quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Đó lấy, hắn liền móc ra bút tiên bút máy, đặt ở trên trang giấy, hỏi, bút tiên, như thế nào mới có thể giải quyết cái kia sợi tóc quỷ, cầm tới quỷ nhãn. Hào hào. Nghe được Lục Viễn mà nói, bút tiên bút máy lúc này bắt đầu động tác. Sát vách số 303 phòng bệnh, có một cái chăn, đắp lên có thể không bị quỷ phát hiện. Tiếng bước chân ngọn nguồn, làm người đảo lại quan sát, sẽ thấy đối phương hình dáng, phát động giết người quy luật. Tiếng bước chân ngọn nguồn quỷ, cùng sợi tóc quỷ không chết không thôi, có lẽ là tiếng bước chân ngọn nguồn quỷ cùng sợi tóc quỷ lai lịch cũng không đáng sợ. Lần này, bút tiên rất dễ dàng đem cụ thể thủ đoạn đường nối tại trên trang giấy viết xuống dưới. Đương nhiên, như thế nào lấy được quỷ nhãn, bút tiên liền không có biết. Đoán chừng vẫn là đối quỷ nhãn có kiêng kỵ. Bất quá, những tin tức này đối Lục Viễn tới nói, cũng đã đầy đủ nhiều. Hào hào. Cùng lúc đó, làm bút tiên viết xong những nội dung này về sau, Lục Viễn trên tay tiền âm phủ nhất thời thiêu đốt mất 10 tờ 100 nguyên tiền âm phủ. Đây là tiền âm phủ giúp Lục Viễn miễn trừ hỏi tham bút tiên đại giới. 1000 tiền âm phủ, kỳ thật tại hiện tại là thật đắt, bất quá Lục Viễn cảm thấy, so sánh với bút tiên lộ ra những tin tức này, vẫn là đáng giá. Quỷ mềm thật sao? Lục Viễn đem bút tiên thép giấy bút chương thu lại, ánh mắt hiện ra tinh quang. Rất nhiều người nhìn chuyện ma hoặc là kinh dị điện ảnh, đều ưa thích co lại trong chăn, còn nghĩ đến, chỉ cần tránh trong chăn, quỷ liền sẽ không phát hiện mình. Tại cái này trong hiện thực, đương nhiên là chuyện không thể nào. Quỷ nếu là xâm lấn gian phòng, cũng phát động giết người quy luật, khẳng định là có thể phát hiện tránh trong chăn bên trong người. Thế nhưng trương quỷ mềm, lại là thuộc về quỷ vật bên trong quỷ dị đạo cụ, đắp lên trên người về sau, chính thức có thể che đậy quỷ cảm giác, nhường quỷ theo bên người đi qua, cũng không phát hiện được chính mình. Cái đồ chơi này có thể coi như không tệ. Liên cái này quỷ mềm tin tức, Lục Viễn đều cảm thấy giá trị vượt xa 1000 tiền âm phủ. Sau đó, Lục Viễn không có xen vào nữa, yên tĩnh lại 404 phòng bệnh, hướng ở vào một bên số 303 phòng bệnh đi đến. Cành cây đẩy ra cửa phòng bệnh, cũng là một cỗ mốc meo, mùi thối giữa nát lan tràn ra. Lục Viễn đưa tay mở đèn lên. Lần này, phòng bệnh ánh đèn được mở ra. Ánh mắt quét tới, Lục Viễn có thể nhìn đến hai tấm trên giường bệnh, một chương để đó một chương xốc xếp chăn mền. Một chương lại có một cỗ thi thể nằm, trên đó cũng có một chương mốc meo mục nát cái chăn. Xem ra, bị thi thể đang đắp cái kia cái chăn càng bẩn một điểm. Bất quá, Lục Viễn lại là không thấy chương kia đối lập sạch sẽ lộn xộn chăn mền, mà chính là trực tiếp hướng thi thể đang đắp chương kia bẩn cũ chăn mền đi đến. Soạn. Lục Viễn trực tiếp một tay lấy chăn mền kéo xuống. Một cố khó người thi số vị, liền bắt đầu tiêu tán mà ra. Mà cố này thi số vị, không phải tới từ trên giường bệnh thi thể, liền là đến từ trên tay hắn chăn mền. Mà có cố này thi số vị, mới có thể chứng minh cái này vừa bẩn vừa cũ cái chăn, là một kiện quỷ vật. Cầm tới quỷ mềm. Hiện ở đây, cũng là chờ tiếng bước chân kia ngọn nguồn quỷ xuất hiện. Lục Viễn tay cầm quỷ mềm, thấp giọng nói. Nói xong, hắn liền đi ra 303 phòng bệnh, đi ra phía ngoài trên hành lang. Bên ngoài yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Lục Viễn liền an tĩnh chờ lấy tiếng bước chân kia xuất hiện, sau đó hắn lại dùng dựng ngược ánh mắt tới đối mặt, phát động tiếng bước chân ngọn nguồn quỷ giết người quy luật. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phanh phanh. Đột nhiên, Lục Viễn mơ hồ nghe được một trận đập bóng cao su tiếng vang. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy tại cuối hành lang, có một vị thân cao 1m2 tả hữu bé trai, chính túi đầu đang quay bóng cao su. Bất quá, tại đêm tối lờ mờ sát dưới, căn bản thấy không rõ đối phương tướng mạo. Nhưng nhìn kỹ lại mà nói, lại sẽ cảm giác trong tay hắn bóng cao su có chút vấn đề. Bởi vì trên đó có các loại sợi tơ quấn quanh lấy, còn có nước tại hướng dưới mặt đất thấm đi. Lục Viễn thần sắc hơi động, liền lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia bé trai. Không một lát, cái kia bé trai bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Cái này khiến Lục Viễn tâm lý thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tại bệnh viện người sống, sớm liền chết sạch, không thể nào sẽ còn lại không hiểu xuất hiện một đứa bé trai ở chỗ này. Vậy chỉ có một khả năng, đối phương là quỷ. Mà trên tay hắn đồ chơi, đại khái cũng không phải bóng cao su, mà chính là đầu người. Lục Viễn cảm giác con quỷ kia độ nguy hiểm rất cao, tựa hồ không so 404 trong phòng bệnh sợi tóc quỷ yếu, cho nên hắn cũng không muốn cùng đối phương không hiểu đối lên. Nhưng hắn vừa mới lại là một mực cùng đối phương nhìn nhau. Đây là bởi vì hắn đã cùng đối phương đối mặt lên, lại không có phát động giết người quy luật, nói rõ đối mặt sẽ không khiến cho lệ quỷ giết người, nhưng nếu khiếp đảm sợ hãi, trực tiếp lựa chọn rời ánh mắt, không nhìn tới quỷ, có lẽ đều sẽ nhường quỷ lặng lẽ tới gần bên cạnh ngươi, khi đó nói không chừng liền sẽ bắt đầu phát động giết người quy luật, mà ngươi muốn chạy trốn đều không cách nào chạy trốn. Mà theo cái kia bé trai quỷ xuất hiện lại biến mất không lâu sau, nguyên bản an tĩnh bệnh viện dần dần cũng bắt đầu náo nhiệt. Có thể nghe được các loại quỷ thanh âm xuất hiện. Lục còn lâu mới có được đeo đồng hồ, điện thoại di động cũng không có điện tắt máy. Bất quá theo cái này chút quỷ dị động tĩnh bên trong, hắn cũng rõ ràng, hiện tại hẳn là trời tối, lệ quỷ lại bắt đầu hoạt động. Đoán chừng số 404 trong phòng bệnh sợi tóc quỷ, lại so với vừa mới càng mạnh rất nhiều. Vì để tránh cho ngoại ý muốn xuất hiện, Lục Viễn đem thân thể tựa vào hành lang trên vách tường, tay cầm quỷ mềm, đem thân thể của mình cho út xuống. Một cú cảm giác cấm lãnh, nhất thời xâm nhập vào Lục Viễn thể nội. Nhưng hắn cảm giác thân thể trở nên cứng, rét run, nhịp tim cũng theo chậm chạp. Dường như muốn để hắn biến thành một cỗ thi thể bình thường. Đây chính là quỷ mềm lực lượng. Làm người lấy nó đắp lên trên người lúc, liền có thể làm cho mình dần dần xu hướng thi thể hoặc quỷ vật, làm đến quỷ sẽ không tùy ý đi treo cho ngươi. Nhưng người bình thường là không thể thời gian dài sử dụng nó, bởi vì dùng lâu, đoán chừng liền sẽ thật biến thành một cỗ thi thể. Cốc cốc cốc. Lục Viễn dùng quỷ mềm che mình về sau, hắn thả trong túi tiền ấm phủ, tự động phần đốt rủi một chương. Cũng không biết đi qua bao lâu. Rốt cục, hắn lần nữa nghe ra đến bên ngoài vang lên thanh thúy mà sắc bén giày cao gót tiếng đánh. Tiếng bước chân kia ngọn nguồn quỷ, rốt cục cũng theo địa phương khác đi tới trụ biệt lâu. Lục Viễn mừng rỡ. Đón lấy, Lục Viễn cũng không có lập tức đem quỷ mềm từ trên người chính mình để lộ, mà chính là đem đầu cẩn thận từng ly từng tí dò ra tới. Ân, phu cận vừa vặn không có gì du đáng quỷ. Có thể là bởi vì cái kia giày cao gót lệ quỷ đi về phía bên này, cho nên cái khác quỷ đồ tránh đi. Lục Viễn đưa thay sờ sờ cắm đằng sau lưng được yêu đao, ngay sau đó, hắn mới thu hồi quỷ mềm, bước nhanh hướng một bên số 404 phòng bệnh chạy tới. Xoẹt xoẹt. Theo Lục Viễn lần nữa tiến đến số 404 phòng bệnh, nhất thời, đầy trời kinh khủng sợi tóc liền hướng về điên cuồng đánh tới. Bộc lộ ra nồng đậm thi sú cùng oán khí. Lục Viễn bung chặt lên thực yêu đao, một bên chặt vừa lui, thối lui đến nơi cửa. Mà lần này, sợi tóc quỷ tựa hồ là bởi vì đêm tối tiến đến nguyên nhân, nó không chuẩn bị lại buông tha Lục Viễn. Sợi tóc vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài lan tràn. Chỉ bất quá, làm cái kia thanh thúy giày cao gót tiếng bước chân vang lên lúc, nó lại cấp tốc co lại. Mà Lục Viễn thì thừa cơ hội này, túi người lấy ngược lại nhìn thị giác, hướng tiếng bước chân kia truyền lại đến phương hướng nhìn thoáng qua. Chương 66, lấy quỷ khắc quỷ, bắt đến quỷ trong mắt. Lục Viễn túi người mà xuống, dùng dựng ngược quan sát quái dị thị giác, hướng cái kia giày cao gót chuyển đến tiếng bước chân phương hướng nhìn qua. Nhất thời, xuất hiện tại hắn trước mắt là một vị mặc lấy nhuốm máu đồng phục y tá nữ quỷ. Nữ quỷ này toàn thân đẫm máu, dẫm lên một đôi hồng diễm chí cực giày cao gót, mỗi đi một bước cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại một bãi máu tươi. Mà tại phía sau của nàng còn có thể nhìn đến từng hàng huyết ấn. Tại nữ quỷ trên tay thì cầm lấy một con dao giải phẫu cùng một cây ống tiêm. Bạch. Tại Lục Viễn quan sát thời điểm, y tá kia nữ quỷ nhất thời có phản ứng. Nàng đột nhiên nghiêng đầu đến, dùng một đôi đoán độc trí cực ánh mắt tại nhìn chằm chằm Lục Viễn nhìn. Ngay sau đó, nàng ngay lập tức khởi động lấy giày cao gót, thua tay trên tay ống tiêm cùng dao giải phẫu, hướng Lục Viễn đuổi theo. Ầm. Lục Viễn thấy thế, không dám khinh thường, vội vàng cầm lấy quỷ mềm, cũng nhanh bước vọt vào số 404 phòng bệnh. Kỳ thật hắn không sợ bị cái này quỷ y tá cho thương tổn đến. Tô Nhã khẳng định là có thể bảo hộ đến hắn. Nhưng nếu nhường Tô Nhã xuất thủ, cái này quỷ y tá khẳng định sẽ bị kinh chạy, thậm chí trực tiếp bị đập không có, cần chờ thời gian nặng hơn nữa mở cũng có nói. Mà Lục Viễn hiện tại là chuẩn bị lợi dụng quỷ y tá tới đối phó bên trong sợi tóc quỷ, tự nhiên không cần thiết cùng quỷ y tá liều mạng. Lục Viễn bước nhanh chạy vào số 404 phòng bệnh, ngay sau đó trực tiếp nằm ở một trường trên giường bệnh, cầm quỷ mềm che mình trên thân. Tại dưới người hắn còn có một cô thi thể, bất quá Lục Viễn cũng không quản được nhiều như vậy. Rốt cuộc, so sánh với nằm tại trên giường bệnh, nhẹ nhõm cầm quỷ mềm che mình, ngươi cần nhờ ở trên vách tường, cầm lấy quỷ mềm đến che lại thân thể. Khẳng định vẫn là cái sau càng khó một điểm, động tác lớn hơn. Không cẩn thận đợi chút nữa không có đắp kín, nhường quỷ y tá ưu tiên nhằm vào hắn, vậy liền phí công nhọc sức. Ầm. Ba ba ba. Theo Lục Viễn dùng quỷ mềm che mình về sau, hắn nhất thời nghe được trong phòng vang lên một trận kịch liệt tiếng vang. Là quỷ y tá chính cầm dao giải phẫu tại chặt cái kia sợi tóc quỷ. Quỷ y tá so sợi tóc quỷ đáng sợ nhiều, đồng thời tựa hồ vẫn còn tương đối nhằm vào sợi tóc quỷ, trực tiếp đánh đối phương quân lính tan rã. Đáng tiếc, quỷ mềm quyết điểm là không có cách nào nhìn đến tình huống bên ngoài, chỉ có thể nhường hắn nghe, ngược lại là nghe được Lục Viễn lòng ngưỡng ấy. Không biết tình huống bên ngoài đến cùng là như thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng bệnh động tĩnh dần dần tiêu tan ngừng lại, đoán chừng là chiến đấu kết thúc. Lục còn lâu mới có được đội vã lập tức để lộ quỷ mềm ra ngoài. Sau đó hắn liền nghe đến giày cao gót trong phòng đi lại thanh âm. Kia quỷ y tá tựa hồ vẫn không có từ bỏ truy sát ý nghĩ của hắn, nhưng dạo qua một vòng về sau, không có thể tìm tới hắn, từng đợt dần dần đi xa giày cao gót tiếng vang lên. Lục Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại đợi sau 5 phút mới mở ra đắp lên trên người quỷ mềm. Gian phòng đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Mà khi Lục Viễn theo trên giường bệnh xuống tới, liền có thể cảm nhận được trên mặt đất có loại chân nhắn cảm giác, đó là bị chặt rơi sợi tóc. Quả nhiên, kia quỷ y tá trên tay đao giải phẫu sát thực rất nhằm vào cái kia sợi tóc quỷ. Lục Viễn trước đó dùng thực yêu đao tới chém sợi tóc quỷ, tuy nhiên cũng đem sợi tóc của nó chém nước, chặt lung ta lung tung, nhưng lại không có thể làm cho sợi tóc rơi xuống đất, mà chính là trực tiếp biến mất lại khôi phục. Nhưng bây giờ, cái kia đao giải phẫu có lẽ là có một loại nào đó nguyền rủa chi lực, nhường sợi tóc bị chặt rơi về sau, liền không cách nào lại khôi phục. Lục còn lâu mới có được đi quản những thứ này, đem quỷ mềm trước đặt ở trên giường bệnh, sau đó rút ra đeo ở hông thực yêu đao, liền chậm rãi hướng trong phòng vệ sinh đi đến. Làm hắn đi vào phòng vệ sinh thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới chân trượt đi, kém chút ngã xuống. Lục Viễn miễn cưỡng đứng vững, túi đầu nhìn qua, chân hắn lên chính dẫm lên một cái đầu người ra, chùi lùi. Chỉ bất quá, cái kia trên da đầu màu đen sợi tóc còn đang không ngừng ngọ nguậy, có điểm giống là dòi bọ đang động bình thường. Đây là vừa mới sợi tóc quỷ. Lục Viễn thấy thế, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng quỷ y tá kia chuyên khắc sợi tóc quỷ, đồng thời nắm giữ cực mạnh áp chế lực, hẳn là sẽ trực tiếp đem sợi tóc quỷ cho xử lý, hoặc là cho mang đi. Không nghĩ tới, nó để người ta đầu cho cạo, liền trực tiếp đi, không có đem da đầu mang đi. Cái này sợi tóc quỷ rất mạnh, mang về đến lúc đó nhìn xem cho ai khống chế so sánh phù hợp, lại hoặc là trực tiếp bán đi. Lục Viễn nghĩ, túi người đem trương này ra đầu nhặt lên, sau đó rồi lại đi ra, nhét vào quỷ mềm bên trong. Nhất thời, trương này ra đầu liền an phận xuống dưới. Lục Viễn ở kiếp trước thời điểm cũng đã làm mễ đoàn kiêm chức thức ăn ngoài biên, đi qua hắn tay bán trao tay lệ quỷ, không có trên trăm con, cũng có mấy chục cái. Đầu này ra quỷ, hắn cảm giác có chút khiếp người, dù sao chính hắn là sẽ không dùng, nhưng là cho thủ hạ hoặc là bán đi, đều rất không tệ. Đem đầu ra nhét vào quỷ mềm bên trong, Lục Viễn lại lần nữa nắm lấy thực yêu đao, hướng hắc ám trong nhà vệ sinh đi đến. Hắn suy đoán, khả năng không phải quỷ y tá kia không muốn đem da đầu cho mang đi, hoặc là xử lý, mà có thể là bởi vì quỷ nhãn ở trong vệ nút cờ ngăn cách da đầu quỷ tồn tại, lại hoặc là nhường quỷ y tá kiêng kỵ, cho nên nó cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Bất quá còn tốt, nguyên bản trong nhà vệ sinh đáng ghét sợi tóc quỷ được giải quyết, hiện tại chỉ còn lại có mở mắt quỷ, dù là nó mạnh hơn, Lục Viễn cũng có Tô Nhã bảo mệnh, cũng không sợ nó. Mà trên tay hắn còn có 10 vạn đức tiền âm phủ, cũng không sợ cùng nó ăn thua đủ. Lục Viễn một bên hướng nhà vệ sinh đi đến, một bên lại từ trong tay túi lấy ra mấy chục ngàn tiền âm phủ, thả trong túi. Hắn vừa mới chỗ lấy tại cùng sợi tóc quỷ đối kháng bên trong, lựa chọn lui ra ngoài. Thứ nhất là cảm giác đối tiền âm phủ tiêu hao quá lớn, đồng thời hắn tìm không thấy sợi tóc quỷ ngọn nguồn, ra đầu vị trí. Thứ hai thì là tiền âm phủ thiêu đốt tốc độ quá nhanh, hắn không kịp theo minh trong túi lấy ra mới tiền giấy tới. Đến lúc đó trong tay hắn 2 vạn tiền âm phủ đốt xong, sử dụng thực yêu đao muốn dùng tiền âm phủ miễn trừ lại giới, nhưng không cách nào theo minh trong túi trực tiếp thiêu đốt, mà sẽ trực tiếp thiêu đốt hắn tuổi thọ của mình. Cái này liền được không bù mất. Tiền âm phủ cái gì cũng tốt, cũng là điểm này có chút đáng ghét, không có lấy ra tiền âm phủ, căn bản là không có cách sử dụng. cái này đi theo một nhà không ủng hộ điện tử thanh toán cùng bộ máy lao trong cửa hàng, trong tay ngươi không biết tiền giấy, dù là thẻ ngân hàng cùng mô giao bảo có tiền, cũng không cách nào hoa. Lục Viễn lại trong túi trang mấy chục ngàn tiền âm phủ về sau, cũng đi vào trong nhà vệ sinh. Soạn. Làm hắn lần nữa đi vào trong nhà vệ sinh, đánh giá chung quanh, tìm kiếm cái kia mở mắt quỷ thời điểm. Vừa vặn, hắn liền cùng phiêu phủ ở nhà vệ sinh cửa cửa sổ một cái quỷ nhãn đối mặt. Soạn. Trong mấy mắt, tới chết quy tắc khởi động, mà Lục Viễn trên thân lại cùng bạo phát lên một tầng hồng quang. Đem mở mắt quỷ mở mắt hẳn phải chết cho cả lại. Soạn. Cùng lúc đó, Lục Viễn cố nén ánh mắt đâm nói, huy động lên trên tay thực yêu đao, một đao liền xuyên thủng cái kia quỷ dị mà bán độc trong mắt. Thoáng chốc, máu tươi liền theo thực yêu đao trên mũi đao chảy xuôi xuống. Một cô y mắng rít lên, cũng ở trong vê đút cờ tê minh lên. Lục Viễn cố nén không thoải mái, đem thực yêu đao đảo ngược lại, sau đó một tay lấy trên mũi đao đâm trúng trong mắt vồ xuống. Tiếp lấy hướng mắt trái của hắn lên bố tới. Lại cạnh. Viên này quỷ dị quỷ nhãn, tại Lục Viễn đập tiến mắt trái của hắn lúc, liền cùng ánh mắt của hắn tan hợp lại cùng nhau. Nhưng hắn sau một khắc, phát ra thống khổ tiếng hét thảm tới. Chương 67, khống chế quỷ nhãn. Mở mắt tất sát quỷ vực. A. Làm quỷ nhãn bị Lục Viễn đập tiến trong hốc mắt của chính mình, Lục Viễn nhất thời hét thảm một tiếng tiến tới. Hắn mắt trái hốc mắt đang không ngừng chảy máu, theo gương mặt giọt rơi xuống đất. Nhưng nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến hắn chảy ra máu, không phải màu đỏ, mà chính là màu đen. Đồng thời huyết dịch này rất xiên xệ, căn bản không giống như là người bình thường huyết dịch. Theo Lục Viễn tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn đóng chặt mắt trái mí mắt, bắt đầu một trận cổ động. Dường như dưới có đồ vật gì tại chui vào lấy, muốn đứng lên. Soạt. Đột nhiên, Lục Viễn ngực hồng quang lóe lên. Một cỗ lực lượng quỷ dị liền lan tràn hướng đầu của hắn. La Tô Nhã muốn xuất thủ. Lục Viễn tay nâng lấy ngực, biểu lộ rất vặn vẹo thống khổ, trên miệng lại nói, "Đừng, đừng nhúc nhích tay. Nhường ta tự mình tới." Theo Lục Viễn mà nói ra, cái kia lan tràn hướng hắn đầu hồng quang, không khỏi hơi chậm lại. Tựa hồ cũng đang chần chờ lấy. Lục Viễn cũng không tâm tư lại nhiều quản những thứ này, gượng chống lấy cùng quỷ nhãn dung hợp. Hắn biết rõ, muốn là do Tô Nhã xuất thủ, quỷ nhãn rất có thể sẽ trực tiếp bị Tô Nhã cho loại bỏ trong thân thể của hắn. Như thế hắn liền không có cách nào cùng quỷ nhãn dung hợp. Cho nên, hắn không thể để cho Tô Nhã xuất thủ, chỉ có thể chính mình gắng gượng lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, tại Lục Viễn trong hốc mắt nhúc nhích phồng lên dị tượng rốt cục biến mất. Mắt trái của hắn cũng không lại chảy xuôi máu tươi. Lúc này, lan tràn tại hắn dưới mí mắt hồng quang, lúc này mới thu liễm trở về. Tô Nhã làm lúc mặc dù dừng tay, không có tiếp tục can thiệp. Nhưng nếu như Lục Viễn thật muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng vẫn là muốn kiên trì xuất thủ, đem quỷ nhãn theo Lục Viễn thể nội loại bỏ rơi. Mà bây giờ Lục Viễn nếu không còn chuyện gì, nàng đương nhiên sẽ không lại ra tay can thiệp. Hồng hộc, hồng hộc. Lục Viễn từng ngụm thở dốc, sắc mặt tái nhợt, mười phần bộ dáng yếu ớt. Rất lâu, không có thể nghiệm đến loại này sống không bằng chết cảm giác. Lục Viễn cười khổ một tiếng, thấp giọng nỉ non nói, ở kiếp trước, hắn dung hợp khống chế quỷ, cũng số lượng cũng không ít. Nhưng tại hậu kỳ, hắn dung hợp quỷ, cơ hồ không có cảm giác gì. Bởi vì khi đó hắn dung hợp quỷ vật quá nhiều, thân thể đã sớm cứng ngắc chết lặng, tự nhiên không có cảm giác gì. Khi đó hắn, kỳ thật cùng người chết cũng kém không nhiều. Mà bây giờ sống lại một đời, hắn biến trở về một người bình thường, lại muốn một lần nữa dùng nhục thể dung hợp quỷ vật, tự nhiên là nhường hắn hết sức không thoải mái, thống khổ dị thường. May mắn, hắn nghị lực vẫn là rất mạnh, cũng không có vì vậy hỏng mất. Mà nếu như hiện tại nhắm mắt quỷ cũng tại phụ cận, bị hắn bắt lấy, hắn cũng sẽ không chút do dự tiếp tục cho mình dung hợp đi vào. Lại không chút nào bởi vì vừa mới thống khổ, mà khiếp đảm chần chờ, không dám động thủ. Cảm ơn ngươi, lão bà. Lục Viễn chậm tới về sau, nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, liền đối Tô Nhã nói lời cảm tạ. Khả năng đây chính là kết hôn chỗ tốt ta. Đổi lại kiếp trước, Tô Nhã có thể căn bản sẽ không quản nhiều những thứ này. Thậm chí còn hận không thể hắn nhiều bị một số tra tấn, nàng giúp đỡ cái khác quỷ vật cùng một chỗ tra tấn hắn đây. Mà vừa mới tại hắn gặp phải nguy hiểm lúc, Tô Nhã lại là trước tiên liền muốn giúp hắn đem quỷ nhãn bài xích rơi. Cái này thái độ, cùng kiếp trước so sánh, thật sự là ngày đêm khác biệt. Đối với Lục Viễn nói lời cảm tạ, Tô Nhã không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng Lục Viễn cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn sờ lên mắt trái của chính mình, thần sắc có chút nóng lòng muốn thử. Đổi lại cái khác ngự quỷ giả, dù cho là mới khống chế một cái quỷ, cũng sẽ không tùy tiện nếm thử quỷ lực lượng. Bởi vì thử một chút, liền phải nỗ lực cái giá tương ứng. Nhưng Lục Viễn liền không sợ những thứ này, cho nên hắn rất muốn thử xem cái này mở mắt hiệu quả. Phu cận không có người, cái này quỷ thủ đoạn giết người, tùy tiện đối với người dùng cũng không tiện. Ân. Lục Viễn thấp giọng tự nói lấy, chợt quay đầu nhìn về phía một bên quỷ mềm, nghiêm chỉnh mà nói, là được thu tại quỷ mềm bên trong da đầu quỷ. Đón lấy, Lục Viễn liền cất bước đi qua, xốc lên quỷ mềm, đem trương kia da đầu quỷ bắt lại đi ra. Mở. Lục Viễn nhìn chằm chằm trên tay trương này đấm máu da đầu, hắn nhắm lại mắt trái, lại lần nữa mở ra, trực tiếp phát động mở mắt quỷ giết người quy luật, mở mắt tất sát. Hào hào. Theo Lục Viễn nhìn chăm chú trên tay da đầu, phát động giết người quy luật, nhất thời, trên da đầu sợi tóc bắt đầu rung động động. Ngay sau đó, những thứ này sợi tóc giống như bị hỏa thiêu bình thường, lại héo rút lên. Nhưng quỷ không cách nào bị giết chết, cho dù bị mạnh hơn lệ quỷ nghiền nát, chỉ cần chấp niệm hoặc oán niệm không có tán, về sau còn có thể lại ngưng tụ ra. Cũng tỉ như trước đây bị Tô Nhã đập không có nguyệt quan quỷ Phật, không có gì ngoài này chuôi Phật châu, mặt khác hai cái quỷ vẫn có thể lại lần nữa khôi phục. Mà mở mắt quỷ khủng bố đẳng cấp, trước mắt cũng chính là lệ quỷ cấp bậc, cùng sợi tóc quỷ đẳng cấp tương tự, có lẽ sẽ một chút mạnh hơn một số, nhưng vẫn chưa tới nghiền ép cấp độ. Bởi vậy, Lục Viễn mở mắt quỷ mở mắt tất sát quy luật, liền bị chương này ra đầu cho triệt tiêu, cũng không thành công phát động. Hoa. Cùng lúc đó, Lục Viễn trong túi một chương tiền ấm phủ, cũng theo tự mình đốt cháy rơi. Người sống khống chế mở mắt quỷ, sử dụng nó giết người quy luật, trả ra đại giới là sinh mệnh lực cùng thị lực. Dùng nhiều mấy lần, cơ bản thì lại biến thành mù lòa. Sau đó chỉ có thể dựa vào mở mắt quỷ lực lượng mới có thể thấy được. Nhưng càng là ỷ lại mở mắt quỷ thị lực, đối sinh mệnh lực của con người tiêu hao cũng lại càng lớn. Bởi vậy, không có bao nhiêu người có thể trường kỳ khống chế mở mắt quỷ. Nhưng đối với Lục Viễn tới nói, cái này đều không phải là vấn đề gì. Đây chính là mở mắt quỷ thế giới sao? Nguyên lai trong phòng còn có một số nhìn không thấy quỷ a. Lục Viễn ánh mắt theo trên da đầu thu hồi, quét mắt trong phòng bệnh tình huống. Phát hiện trong phòng còn có một số bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy quỷ vật tại phiêu đãng. Phốc phốc phốc. Có mấy cái chỉ là oán niệm cấp tiểu quỷ, bị Lục Viễn ánh mắt quét trúng, lúc này liền bị tiêu diệt, hình thể sụp đổ. Đương nhiên, bọn nó không là thật đã chết rồi. Bọn chúng chấp niệm vật chỉ cần vẫn còn, thì còn có thể hấp thu quỷ khí mà lại lần nữa hồi phục lại. Không đúng, đây là quỷ vực. Lục Viễn tại cái kia mấy cái oán niệm cấp tiểu quỷ bị quỷ nhãn dọn sạch, giật mình về sau, đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn vận dụng mở mắt quỷ thấy rõ thế giới, cũng không phải là chỉ là mở mắt giết người hiệu quả, còn có quỷ vực lực lượng. Hoa. Lục Viễn nghĩ như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Đây chính là quỷ vực lực lượng. Chỉ bất quá, mở mắt quỷ vực lực lượng cũng không tính đặc biệt mạnh, phạm vi cũng không phải rất lớn. Tại ngươi có thể nhìn thấy phạm vi bên trong đã là quỷ vực, mà không giống Tô Nhã quỷ vực phạm vi phi thường lớn, đoán chừng có mấy cái bất lớn như vậy, có thể tại cái phạm vi này bên trong tùy tiện xuyên thẳng qua. Không tệ a, mở mắt quỷ lại có quỷ vực, cái này ngược lại là dễ dàng hơn. Lục Viễn hưng phấn cười nói. Về phần hắn vừa mới vận dụng quỷ nhãn năng lực, diệt mấy cái đoán niệm cấp tiểu quỷ, cùng thi triển quỷ vực chuyển rời tiêu hao mấy ngàn tiền ấm phủ. Hắn thì hoàn toàn không thèm để ý món tiền nhỏ thôi. Ông. Sau đó, Lục Viễn lại lần nữa hai mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra. Ánh mắt của hắn khôi phục bình thường, không tiếp tục vận dụng mở mắt quỷ năng lực. Cái này muốn là đổi lại người bình thường, nhưng không cách nào giống hắn dạng này, có thể tùy ý hoán đổi ánh mắt của mình cùng quỷ nhãn. Một khi bị quỷ nhãn xâm lấn cùng dung hợp về sau, ánh mắt của mình liền sẽ bị quỷ nhãn thay thế. Ngươi liền bao giờ cũng không lại sử dụng cái này mở mắt quỷ năng lực, người khác cùng ngươi đối mặt lên, trực tiếp liền sẽ chết. Cho nên, bình thường đều sẽ nhắm mắt lại, hoặc là cho mình làm cái đặc chế hoàng kim nhãn cháo. Miễn cho tại trong lúc vô tình nhiều vận dụng mở mắt quỷ năng lực mà sớm chết đi. Nhưng Lục Viễn tài đại khí thô, trực tiếp có thể dùng tiền âm phủ nhường quỷ nhãn nghe lời. Chương 68, hầu người quỷ. Phối hợp sợi tóc quay đầu, 100% tất sát. Tốt, cần phải trở về, không, hẳn là lại đi đoạt điểm hoàng kim. Lục Viễn thử qua mở mắt quỷ hiệu quả về sau, thật hài lòng. Cảm giác tối nay chuyến này tới thật sự là đáng giá. Liền không nói chương kia ra đầu quỷ, cũng là quỷ mềm ẩn núp hiệu quả, đều đáng giá hắn tối nay tới bệnh viện này tới bắt đi. Chớ nói chi là, hắn còn thu được đại hắc tiên tu la quỷ nhãn ghép hình một trong. Đem đầu ra quỷ nhét vào quỷ mềm bên trong, Lục Viễn sau đó liền ôm lấy quỷ mềm, đi ra phòng bệnh. Làm Lục Viễn đi ra trụ viện lâu thời điểm. A. Cách đó không xa khoa cấp cứu, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm tiếng tới. Ừm. Nơi này có người. Lục Viễn thấy thế, thần sắc hơi động xuống, suy tư dưới, hắn bước động bước chân, hướng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng chạy tới. Muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Không một lát, Lục Viễn liền đi tới tiếng kêu thảm thiết chuyển đến vị trí. Hắn thấy được một cỗ thi thể cùng ba cái ngự quỷ giả, cũng đang khẩn trương động đất dùng quỷ lực lượng tại phòng bị lệ quỷ công kích. Là bọn họ. Lục Viễn liếc mắt nhận ra thân phận của bọn hắn, chính là Giang Thành đội bảo an thành viên. Hôm qua hắn cùng Tô Nhã kết hôn, bọn họ cũng tới thành Tây Nghĩa Trang chứng kiến qua. Rất nhanh, Lục Viễn liền minh bạch, bọn họ đại khái là phát hiện mình tiến vào bệnh viện này, cũng cùng theo vào. Sau đó gặp phải quỷ tập kích, khiến có người xảy ra bất trắc, bỏ mình tại chỗ. Là Lục Viễn. Lúc này, thần sắc khẩn trương không thôi đại võ, chú ý tới có người tiếp cận, ngay từ đầu hắn giật nảy mình, coi là lại là quỷ muốn đến tập kích. Nhưng sau đó hắn phát hiện, đó là Lục Viễn, cũng chính là bọn họ lần này theo vào bệnh viện mục tiêu. Hắn lúc này mới buông lòng chút. Làm sao vậy, các ngươi là gặp cái quỷ gì tập kích? Lục Viễn một tay ôm lấy quỷ mềm, một tay cầm thực yêu đao, đi tới gần bọn họ, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Bởi vì hắn phát hiện, chết đi người kia không phải đội bảo an phổ thông thành viên, mà cũng là vị kia từng bị hắn đánh bất tỉnh qua bảo an đội trưởng. Mặc dù đối phương là quỷ dị khôi phục trước bảo an đội trưởng, không sánh bằng quỷ dị khôi phục sau cạnh tranh đi lên bảo an đội trưởng, nhưng có thể lúc trước liền trở thành đội trưởng, nói rõ đối phương cũng là rất có năng lực, cứ như vậy chết ở chỗ này. Đoán chừng bọn họ vừa mới gặp phải quỷ, cũng không đơn giản. Là có quỷ tại hô đội trưởng của chúng ta tên, sau đó hắn liền chết. Đại võ nghe được Lục Viễn mà nói, cũng chẳng biết tại sao, hắn trực tiếp liền đem chân tướng nói ra. Hầu người quỷ. Lục Viễn nghe vậy, thần sắc hơi động. Cái này quỷ, trên thực tế không tính quá mạnh, nhưng cũng có được giết người quy luật. Cái kia chính là quỷ hầu người. Đối phương sẽ xuất hiện tại phía sau của ngươi, hô lên tên của ngươi, làm ngươi vừa quay đầu lại, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, đó là người bình thường, nếu như là ngự quỷ giả, đồng thời tự thân khống chế quỷ đẳng cấp rất cao, vẫn có thể cường ngạnh vượt qua. Mà cái này quỷ, nếu là phối hợp lên quay đầu quỷ, liền sẽ tương đối tốt dùng. Một bên hô người tên, một bên cưỡng ép đem đầu người quay lại, liền có thể trực tiếp phát động giết người quy luật. Ừm. Lục Viễn chợt lại nghĩ tới quỷ mềm bên trong bịt lại ra đầu quỷ. Đầu này ra quỷ sợi tóc cũng rất mạnh, hẳn là cũng có cùng loại quay đầu quỷ hiệu quả. Có thể dùng sợi tóc cưỡng ép đem đầu người cho quay lại. Phối hợp lại mà nói, hẳn là cũng dùng rất tốt. Có thể đem cái này hâu người quỷ bắt lại tới. Võ Cam Minh, Võ Cam Minh. Tại Lục Viễn suy nghĩ ở giữa, một cỗ âm lãnh cảm giác đột nhiên ở bên người phun trào, ngay sau đó, bọn họ đều nghe được từng tiếng làm người ta sợ hãi tiếng gọi ầm ĩ, mà đối với đại võ tới nói, hắn thì là ánh mắt hoảng hốt, cảm giác sau lưng tựa như là mẫu thân đang gọi hắn. Làm hắn vô ý thức muốn quay đầu nhìn xem. Nhưng lúc này, Lục Viễn lại là kịp phản ứng, nhấc tay đè chặt Võ Cao Minh bả vai, không cho hắn quay đầu. Sau đó, hắn móc ra mấy trương tiền âm phủ, đưa cho cái kia như ẩn như hiện hâu người quỷ. Hâu người quỷ nhất thời ngậm miệng. Ánh mắt liền nhìn chằm chằm Lục Viễn trên tay tiền âm phủ, kém chút liền phát sáng. "Cho ngươi, ngươi cùng ta về nhà a." Lục Viễn trực tiếp đem cái này mấy trương tiền âm phủ đưa cho hâu người quỷ. Sau đó lại hướng nó phô bày một chút, trong túi tiền của mình mấy chục ngàn tiền âm phủ. Nhìn đến hâu người quỷ sai điểm trợn tròn mắt. Chợt, nó nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Nếu nó có thể nói chuyện bình thường, lúc này đoán chừng muốn trực tiếp quỳ xuống đến hô to, vải tung bay nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, công nếu không vứt bỏ, vải nguyện bái làm nghĩa phụ. Lục Viễn thấy thế, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Có thể trực tiếp dùng tiền âm phủ đem cái này hâu người quỷ mang đi, không thể tốt hơn. Nếu như nó muốn mạnh đoạn, cái kia không thể nói được, hắn cũng chỉ có thể dùng thực yêu đao cùng quỷ nhãn tới đối phó ra hỏa này. Đến lúc đó đem nó đánh không có, muốn chờ nó lại hồi phục lại, lại không biết đến cái gì thời điểm. Cho nên như bây giờ, hắn là thật hài lòng. Người cái kia là tiền âm phủ. Quỷ. Ưa thích tiền âm phủ sao? Võ Cao Minh cùng Trần Chí Uy đám ba người, nhìn đến Lục Viễn tùy tiện liền chế phục cái này hâu người quỷ, không khỏi ngây mẩn cả người. Đó lấy, bọn họ nhận ra Lục Viễn vừa mới lấy ra tiền giấy là cái gì, đó không phải là tiền âm phủ sao? Tiền âm phủ có thể đối phó quỷ. Không đúng, là tiền âm phủ khả năng hấp dẫn quỷ, cũng nhường quỷ đình chỉ công kích. Phát hiện này, không khỏi làm bọn họ tim đập rộn lên. Nếu như cái này bị nghiệm chứng vì thực sự, vậy bọn hắn quay đầu cũng liền ấn cái mấy chục ngàn ức tiền âm phủ, chẳng phải là dễ dàng liền có thể đối phó lệ quỷ. Để bọn hắn ở cái này khủng bố thời đại tốt hơn sống sót. Ừm, là tiền âm phủ. Lục Viễn nghe được bọn hắn mà nói, khẽ gật đầu nói. Sau đó, hắn nhìn đến mấy người như có điều suy nghĩ hưng phấn biểu lộ, là hắn biết bọn họ nghĩ xấu. Vốn tới, Lục Viễn không quá muốn cùng bọn hắn nói quá rõ ràng. Nhưng nghĩ nghĩ, lại sợ bọn hắn đợi chút nữa nghĩ quẩn, trở về loạn ấn một đống vô dụng tiền âm phủ, sau đó không biết sống chết đi đơn đấu lệ quỷ, sau cùng chính mình hại chết chính mình. Cho nên Lục Viễn vẫn là trực tiếp cùng bọn hắn nói, nhưng không phải phổ thông tiền âm phủ. Lục Viễn lắc đầu, giải thích nói, đây là ta tổ tông tại địa phủ tích đức về sau, đốt cho ta đặc thù tiền âm phủ, cho nên đối quỷ hữu dụng. A, Võ Cao Minh ba người nghe được Lục Viễn mà nói, nghe được sửng sốt một chút. Còn có loại thuyết pháp này, bọn họ cảm giác có chút hoang đường. Nhưng suy nghĩ một chút các loại lệ quỷ đều xuất hiện, Lục Viễn có lẽ chưa chắc là tại lừa bọn họ. Bọn họ quay đầu có thể chính mình thử một chút liền xem rõ ràng. Đi thôi, chúng ta rời đi bệnh viện này đi. Lục Viễn mắt nhìn sau lưng chừng chừng nhìn mình chằm chằm hâu người quỷ, chợt thúc giục nói. Hắn không nghĩ tại bệnh viện này chờ lâu. Theo đã đến giờ buổi tối, ẩn hiện ở chỗ này lệ quỷ càng ngày càng nhiều. Ừm, thế nhưng là đội trưởng quỷ chạy. Trần Chí Huy ôm lấy bọn họ đội trưởng thi thể, do dự nói, chạy liền chạy đi, dù sao nơi này quỷ đã đủ nhiều, cũng không sợ hắn quỷ đi ra nháo sự. Lục Viễn lắc đầu nói, cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Nói cũng đúng. Trần Chí Huy run lên về sau, cười khổ nói. Sau đó ba người bọn họ ngay tại Lục Viễn chỉ huy dưới rời đi Giang Thành bệnh viện. Đi vào bệnh viện bên ngoài trên đường cái, vẫn như cũng là có rất nhiều quỷ vật đang lảng vảng lấy. Bất quá trình độ nguy hiểm không có ở trong bệnh viện cao như vậy. Lục Viễn cũng không để ý bọn họ vì sao lại chạy vào đi bệnh viện, nói, tốt, các ngươi nhanh đi về tìm địa phương an toàn đợi đi, ta có việc muốn đi. Nói xong, Lục Viễn liền khởi động mở mắt quỷ vực, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại cuối tầm mắt, tiếp lấy lại biến mất. Chương 69, vũ quỷ nhất quan tài chuyển hoàng kim. Tìm bút tiên ghép hình. Ngoa tạo. Hán. Cái này là người hay quỷ? Nhìn đến Lục Viễn trong khoảnh khắc, phiêu nhiên tuấn di mà đi, Võ Cao Minh cùng Trần Chí Huy ba người, nhìn đến không khỏi trợn mắt hốt mồm. Hẳn là mượn dùng quỷ lực lượng a. Gia hỏa này, tại ngự quỷ phương diện này, sợ là dẫn trước chúng ta nhiều lắm. Võ Cao Minh rất nhanh kịp phản ứng, Lục Viễn loại này thuấn di thủ đoạn, đoán chừng là mượn nhờ lệ quỷ lực lượng, không khỏi thổn thức cảm khái nói. Đi thôi, chúng ta mau chóng rời đi, hướng tổng bộ báo cáo chuyện đêm nay. Trần Chí Huy cúi đầu mắt nhìn trên tay băng lãnh đội trưởng thi thể, khẽ thở dài. Sau đó, bọn họ tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi nơi này. Hiu, hiu. Lục Viễn không ngừng thúc giục quỷ vực lực lượng, đập vào mắt thấy, dưới chân liền đến. Thoáng qua ở giữa, hắn liền rời đi Giang Thành, đi tới cùng Giang Thành liền nhau một tòa thành thị. Hải Thành. Nơi này, giờ phút này cũng đồng dạng là bị quỷ vật trố khép lại, hóa vì địa ngục nhân gian. Lục Viễn tiện tay chém bay một số muốn gây bất lợi cho hắn quỷ vật. Đó lấy, hắn liền lấy ra tiền âm phủ, đối mười mấy cái có thi thể quỷ vật, nhẹ nhàng vây vây tay. Đang đang đang. Nhìn đến Lục Viễn trên tay tiền âm phủ, những cái kia giống như cương thi bình thường quỷ vật, ánh mắt đều đăm đăm, tiếp lấy liền nhún nhảy một cái đi tới Lục Viễn trước người, ngoan ngoãn đứng vững. Bọn nó cũng không tính lý trí hoàn toàn không có, vừa mới nhìn đến Lục Viễn diệt mấy cái quỷ vật, hiện tại tự nhiên không dám tùy tiện làm loạn. Lục Viễn hướng về những thứ này quỷ vật lung lay trên tay tiền âm phủ, chậm chậm nói, muốn tiền âm phủ sao? Nếu mà muốn, liền đi cho ta chuyển những vật này. Nói, Lục Viễn lại móc ra một khối hoàng kim, cho bọn họ nhìn một chút. Các ngươi đi đem những vật này cho ta chuyển tới nơi này, nếu là có hiếm có quỷ chuyển không được, các ngươi có thể đi cầm cái dương trang lấy lại chuyển. Lục Viễn cho những thứ này quỷ vật nói một trận. Rốt cục để chúng nó cái hiểu cái không minh bạch nên xử lý như thế nào hoàng kim, cũng chuyển đến bên này. Sau đó, Lục Viễn cho bọn nó mỗi cái quỷ 500 tiền âm phủ, nói ra, đây là tiền đặt cọc, các ngươi cho ta chuyển đến đầy đủ hoàng kim về sau, ta lại cho các ngươi nhiều như vậy tiền âm phủ. Tốt, các ngươi có thể hành động. Tiếng nói vừa ra, nay một đám quỷ vật nhất thời phân tán rời đi. Còn có 5 tên tiểu quỷ cùng một chỗ gánh lấy một thanh to lớn mục nát quan tài, vội vàng hướng về nơi xa trung tâm thành phố chạy tới, chuẩn bị làm một món lớn. Bây giờ thuộc về quỷ dị chính thức khôi phục sơ kỳ, mỗi một cái quỷ trên cơ bản mỗi ngày đều tại mạnh lên, hoặc là nói là đang khôi phục thực lực. Đỉnh cấp lệ quỷ thì đã sớm gần như hoàn toàn khôi phục, tại bắt đầu tìm kiếm thích hợp ghép hình đến để cho mình thuế biến tấn thăng, như không như quỷ tân lương các loại. Mà đối với những oán nghiệm này cấp cùng ác quỷ cấp quỷ vật tới nói, Lục Viễn cho bọn họ 500 tiền âm phủ, tối thiểu tương đương với bọn nó sớm khôi phục một tháng, hút nhận được đại lượng huyền minh chi khí. Cái này có trợ giúp bọn nó khôi phục vốn có thực lực, đồng thời còn có thể tiết kiệm phía dưới thời gian dài. Vận khí tốt, bọn nó nói không chừng có thể rất nhanh khôi phục lại lệ quỷ cấp, sau đó tìm tới thích hợp ghép hình lệ quỷ. Cái này có thể cho bọn nó ở cái này khủng bố trong mặt thế, dẫn trước chúng quỷ một mạng lớn. Bởi vậy bất quá là đám nhân loại làm ý chuyện, bọn nó tự nhiên là vui lòng chân chạy. Lại đi những thành thị khác. Lục Viễn đưa mắt nhìn những thứ này quỷ vật rời đi, cười cười, lần nữa thôi động quỷ nhãn quỷ vực, rất mau rời đi hải thành. Đêm nay, Lục Viễn buôn ba tại tỉnh Giang Nam các tòa thành thị, bỏ ra điểm tiền âm phủ, nhường quỷ vật giúp hắn thu thập hoàng kim. Chỉ cái này lộ phí, không tính hắn cho quỷ vật tiền âm phủ. Lục Viễn liền xài không sai biệt lắm nhanh 3 vạn tiền âm phủ. Chủ yếu vẫn là bởi vì mở mắt quỷ quỷ vực phạm vi quá nhỏ, hắn mỗi lần chuyển rời khoảng cách không đủ lớn. Không phải vậy hắn quỷ vực phạm vi, nếu là có một cái bất lớn như vậy, hắn căn bản không hao phí nhiều như vậy tiền âm phủ. Bất quá Lục Viễn cũng không quan trọng những thứ này lộ phí, trước mắt hắn tiền âm phủ nhiều đến dùng không hết, mà hoàng kim vẫn là thiếu hụt. Cho nên hắn không ngại tiêu hao một phần nhỏ tiền âm phủ, đem đổi lấy hoàng kim. Tốt, không sai biệt lắm, đợi đến nhanh hừng đông thời điểm, lại trở về kiểm kê hoàng kim đi. Lục Viễn tùy tiện tại bên đường ngồi xuống, đem quỷ mềm đệm ở dưới mông, sau đó lại từ trong túi lấy ra chiếc bút kia tiên bút máy, cùng một trang giấy. Bút tiên, nhắm mắt quỷ vị trí ở cái kia. Lục Viễn hỏi. Bút tiên hơi rung nhẹ xuống, tiếp lấy run run rẩy rẩy tại trên trang giấy viết xuống một hàng chữ. Kỵ sĩ không đầu quỷ vụ cũng tại ứng. Nhìn đến bút tiên cái này hai hàng chữ, Lục Viễn lông mày không khỏi vẩy một cái. Kỵ sĩ không đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là Đại Hắc Thiên Tu La Khải Giáp hình thành lệ quỷ, thì tương đương với là áo cưới, khôi phục ra một cái quỷ tân nương, đằng sau lại chắp vá đến giày theo chờ sơ kỳ ghép hình, còn có thể tấn thăng nữa vì hồng y cấp quỷ tân nương. Không nghĩ tới, kỵ sĩ không đầu nhanh như vậy liền gom góp quỷ vụ cùng nhắm mắt quỷ. Lúc này mới quỷ dị khôi phục ngày thứ 2 a. Theo lý thuyết, hẳn là không nhanh như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là cũng có cái khác tiềm ẩn trọng sinh giả, động tác rất nhanh, sớm liều tiến tới Đại Hắc Thiên Tu La ghép hình. Lại hoặc là, bởi vì hắn trọng sinh, dẫn đến thực yêu đao bị đoạn, sau đó tại hiệu ứng hồ hiệp dưới, dẫn đến kỵ sĩ không đầu liều tiến tới nhắm mắt quỷ cùng quỷ vụ. Lục Viễn cũng không xác định là nguyên nhân gì, nhưng cũng không quan trọng. Mặc kệ là người hay quỷ, tay cầm thực yêu đao, lại có 10 vạn ức tiền âm phủ kể bên người hắn, căn bản cũng không sợ cùng đối phương cùng chết. Kỵ sĩ không đầu ở cái kia. Lục Viễn hỏi lần nữa. Kèn kẹt. Nghe được Lục Viễn mà nói, bút tiên có chút nhúc nhích vài cái về sau, toàn thân lại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt tới. Hiển nhiên, sát bên lộ ra nhắm mắt quỷ tin tức, nó còn miễn cưỡng có thể làm được, nhưng muốn trực tiếp tìm kiếm kỵ sĩ không đầu, thì vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nó. Cứng rắn muốn để nó tìm đi xuống, bút tiên sẽ trực tiếp nổ tung. Lục Viễn than nhẹ một tiếng, không có cách, chỉ có thể cho nó một điểm tiền âm phủ, để nó khôi phục thương thế, đình chỉ tìm kiếm. Ai, bút tiên quá yếu, hạn mức cao nhất cũng không cao. Lục Viễn thở dài. Bút tiên kỳ thật cũng không tính yếu, nó đang bị Lục Viễn tại trong tiệm sách tìm tới thời điểm, một khôi phục cũng là ác quỷ cấp bậc. Sau đó bị Lục Viễn nện không ít tiền âm phủ về sau, nó trực tiếp khôi phục được lệ quỷ cấp bậc. Nhưng là, nó hạn mức cao nhất cũng là lệ quỷ cấp. Liên cùng quỷ mô tô hạn mức cao nhất, ngay tại đỉnh cấp ác quỷ cùng lệ quỷ cấp ở giữa không sai biệt lắm. Lại dùng tiền âm phủ, cũng không cách nào để chúng nó cưỡng ép đột phá đến hồng y cấp, chớ nói chi là hùng thần cấp. Tiền âm phủ nói là cho bọn họ cường hóa, kỳ thật chỉ là khôi phục bọn nó tự thân cực hạn cao nhất mà thôi. Muốn nhường quỷ vật đột phá cực hạn, tấn thăng hồng y cấp thì chỉ có ghép hình. Mà Lục Viễn ở kiếp trước đã biết, không cần ghép hình có thể tấn thăng đến hồng y cấp, hung thần cấp, cũng chỉ có lao bà hắn Tô Nhã một cái mà thôi. Nhưng dù cho là Tô Nhã, Lục Viễn cho nàng 10 ức lễ hỏi, nàng cũng không có vọt thẳng đến vô giải cấp A đã bút tiên hạn mức cao nhất đến, vậy liền cho nó tìm một cái nó ghép hình a. Không biết bút tiên có hay không ghép hình. Lục Viễn trầm âm, quyết định trước lợi kỳ khí. Bút tiên, người ghép hình ở đâu? Nghe được Lục Viễn mà nói, bút tiên nhất thời bắt đầu động. Tại trên trang giấy chậm rãi đặt bút viết chữ. Chương 70, cùng đoạt 15 tấn hoàng kim. Bút tiên cùng Tuế Nguyệt liên hệ. Bút tiên động. Đồng thời đặt bút không thế nào cứng ngắc. Điều này nói rõ, nó ghép hình cũng không tính nhiều khủng bố. Có lẽ Lục Viễn có thể rất mau tìm đến nó ghép hình, giúp nó theo lệ quỷ cấp tấn thăng đến hồng y lệ quỷ cấp. Cái này khiến Lục Viễn mắt lộ ra vẻ chờ mong. Rất nhanh, bút tiên viết ra 3 chữ, nhưng lại nhường Lục Viễn biểu lộ có chút hoảng hốt. Lục Mạn Mạn, Lục Viễn, cái quỷ gì a? ngươi ghép hình là Lục Mạn Mạn. Thế nào Lục Mạn Mạn là ngươi kiếp trước kiếp này a?
Không đúng.
Lục Viễn rất nhanh kịp phản ứng. Bút Tiên nói khả năng không phải Lục Mạn Mạn, mà chính là Lục Mạn Mạn trên tay nắm giữ lệ quỷ ghép hình. Cái kia quỷ hoài biểu kim phút, chẳng lẽ nói Bút Tiên kỳ thật cũng là Tuế Nguyệt một cái ghép hình? Lục Viễn suy đoán, không khỏi sợ hãi. Suy nghĩ kỹ một chút, kiếp trước tất cả ngự quỷ giả đều đối Tuế Nguyệt ghép hình không rõ ràng lắm, chỉ có thể suy tính ra một phần trong đó. Thì như đồng hồ quả quýt, lịch này, đồng hồ các loại. Mà Bút Tiên có báo trước năng lực, kỳ thật cùng tương lai thời gian cũng quả thật có chút quan hệ. Mà đối với Tuế Nguyệt quỷ năng lực, mọi người chỉ rõ ràng nó có sớm xuyên việt đến tương lai, đi tương lai tại người hoặc quỷ suy yếu nhất giai đoạn, đi tập kích bọn họ, cũng không rõ ràng nó có thể hay không trở lại quá khứ. Mà nói tới đến, người trong tương lai đều sẽ chết, chết sớm chết muộn mà thôi, nguyên bản mà nói, trong tương lai ngươi bị giết chết là không ảnh hưởng tới ngươi bây giờ sinh tử. Ngược lại nói lên, ngươi đi qua bị giết chết, đó mới sẽ ảnh hưởng đến bây giờ ngươi tồn tại. Nhưng lệ quỷ giết người là không nói lo dịp cùng quy tắc. Tuế Nguyệt quỷ muốn là xuyên việt đến tương lai, thừa dịp đối phương suy yếu nhất lúc ám toán chết đối phương, cái kia ác quỷ người liền rủa, tất nhiên sẽ lan tràn đến bây giờ, dẫn đến hiện tại cái này thời gian điểm ngươi cùng theo một lúc tử vong. Trừ phi ngươi khống chế lấy cũng không đơn giản lệ quỷ, như đại hắc thiên tu la, quỷ tân lương dạng này hạn mức cao nhất rất cao lệ quỷ, cái này mới có thể đỡ nổi loại này người liền rủa. Trước thế cũng là có ngự quỷ giả trong tương lai bị Tuế Nguyệt quỷ cho tập kích, nhưng miễn cưỡng chống được. Về sau mới bị người ta biết, nguyên lai Tuế Nguyệt quỷ dị như vậy, thế mà có thể xuyên qua đến tương lai, tại ngươi suy yếu nhất thời điểm đi bóp chết ngươi. Ngươi bây giờ tính là có thể miễn cưỡng đỡ được cái này nguyền rủa, cũng muốn nguyên khí đại thương. Đến mức Tuế Nguyệt quỷ có thể không thể xuyên qua trở lại đi, tại đối phương vừa ra đời lúc liền bóp chết rơi, điểm này liền không có người có thể chứng thực. Có thể là có, nhưng người khác bị giết, không cách nào đem tin tức này để lộ ra đi. Cũng có thể là ngay lúc đó Tuế Nguyệt quỷ chỉ tìm đủ tương lai ghép hình, còn không có tìm đủ thuộc về đi qua ghép hình. Cái này không được biết rồi. Nếu như Bút Tiên là Tuế Nguyệt ghép hình một trong, cái kia Lục Mạn Mạn trong trường học ngoại ý muốn thu được kim phút, liền dễ lý giải. Như thế nói đến, Bút Tiên tại Lục Mạn Mạn trên tay, có lẽ sẽ càng dùng tốt hơn. Lục Viễn suy đoán, quyết định đợi chút nữa sau khi trở về, tìm Lục Mạn Mạn thử nhìn một chút. Trong máy mắt, đã đến giờ rạng sáng 4 giờ nhiều. Lục Viễn ngay tại trong tòa thành này, thấy được từng bầy quỷ vật, gánh lấy vô số hoàng kim tới tìm hắn. Ừm, không tệ, không tệ. Vâng, cho ngươi 1000 tiền âm phủ. Ừm, ngươi thiếu một chút, liền cho ngươi 500 tiền âm phủ đi. Rất nhanh, Lục Viễn cho những thứ này quỷ vật phân đi ra mấy ngàn tiền âm phủ. Nhưng hắn tới tay hoàng kim lại có hơn 2 tấn. Sau đó, Lục Viễn tìm chiếc xe vận tải, đem hơn 2 tấn hoàng kim để lên, tiếp lấy liền khống chế lấy quỷ vực, mang theo hàng xe rời đi tòa thành thị này. Lại đi giang nam những thành thị khác túi một vòng. Hắn dùng quỷ vực chuyển rời, mang thêm một chiếc xe vận tải, cũng sẽ không tăng thêm cái gì gánh vác, tiêu hao nhiều hơn hắn tiền âm phủ. Qua trong giây lát, Lục Viễn tại giang nam các thành thị lại tản bộ một vòng, cuối cùng về tới giang thành. Lại nhận được hắn sớm nhất thuê mướn quỷ vật thu thập được hoàng kim, cho bọn họ kết toán hết tiền âm phủ. Đưa mắt nhìn quỷ vật rời đi, Lục Viễn cũng lộ ra nụ cười sáng lạ tới. Tối nay hắn hành động, tiêu hao không sai biệt lắm gần 10 vạn tiền âm phủ. Bất quá, hắn thu hoạch cũng rất lớn, thu tập được gần 15 tấn hoàng kim. Nhiều như vậy hoàng kim, chờ đằng sau khủng bố tận thế dần dần hướng tới ổn định về sau, có thể so sánh 10 vạn tiền âm phủ giá trị càng cao. Rốt cuộc, tiền âm phủ trên cơ bản xem như cho ngự quỷ giả dùng, dùng để miễn trừ mượn nhờ quỷ lực lượng đại giới. Nhưng hoàng kim lại thích hợp với tất cả mọi người, có thể dùng để làm an toàn phòng, cũng có thể dùng để giam giữ quỷ. Thân là ngự quỷ giả, cũng cần cảm giác an toàn. Mà nếu như Lục Viễn hiện tại đầy đủ không biết xấu hổ mà nói, hắn đại khái có thể cầm một tấn hoàng kim, đi tìm vị kia cửa hàng người chết chế tác thuần thủ công tiền âm phủ lão bản, cùng hắn đổi hơn 100 vạn, thậm chí 1000 vạn tiền âm phủ đều không là vấn đề. Cái này lão bản, tuy nhiên bọn họ trước đây không có cho mình đốt tiền âm phủ, nhưng thường thường bọn họ cho tổ tông đốt đều là thuần thủ công tiền âm phủ. Cho nên tại quỷ dị khôi phục về sau, trên tay bọn họ hẳn là cũng có mấy ức, thậm chí vài chục ức tiền âm phủ. Đây là bọn họ nhiều năm qua một mực kiên trì cho tổ tông đốt thuần thủ công tiền âm phủ lấy được phúc phận che chở. Bất quá, Lục Viễn hiện tại đối tiền âm phủ nhu cầu cũng không lớn, ngược lại đối hoàng kim nhu cầu lớn hơn. Hắn tự nhiên không thể nào cầm hoàng kim đi cùng người khác đổi tiền âm phủ. Không sai biệt lắm, trời cũng sắp sáng, trở về đi. Lục Viễn đem một tấn nhiều hoàng kim ném kiếm hàng xe, tiếp lấy lại khởi động bị nhãn quỷ vực, liền hướng Quan Lan tiểu khu phương hướng bay đi. Không một lát, Lục Viễn liền mang theo cái kia chiếc xe hàng lớn về tới cửa tiểu khu. Đó lấy, hắn liền trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Mạn Mạn, bảo nàng đi ra chuyển hoàng kim. Hoa, thật nhiều hoàng kim a. Viễn ca, ngươi tối hôm qua đoạt bao nhiêu ngân hàng a? Lục Mạn Mạn vốn đang rất buồn ngủ, nhưng nhìn đến cơ hồ tràn đầy một xe vận tải hoàng kim, nhất thời lại không buồn ngủ, kích động nói ra. Theo đi ra muốn chuyển hàng Lục Thi Hãn cùng đầu hói đại thúc Trần Kiên, cũng là nhìn trận tròn mắt. Lục Viễn cười nhạt một tiếng, giải thích nói, cũng không nhiều, cũng là đem tỉnh Giang Nam hoàng kim hầu như đều chuyển xong. Nghe được Lục Viễn mà nói, Lục Thi Hãn cùng Trần Kiên bọn người đều lộ ra vẻ chấn động. Một đêm, chạy lượt tỉnh Giang Nam còn chưa tính, thế mà còn có thể đem nhiều như vậy hoàng kim đều cho trở về. Đây là cái gì dạng thủ đoạn a? Các ngươi đem hoàng kim mang vào đi, Mạn Mạn ngươi đi theo ta, ta có việc để ngươi giúp đỡ. Lục Viễn một tay cầm thực yêu đao, một tay mang theo chứa đựng da đầu quỷ cùng hâu người quỷ quỷ mềm, đối Lục Mạn Mạn hô. Há, ân. Lục Mạn Mạn thu hồi nhìn chằm chằm hoàng kim ánh mắt, nhu thuận ứng tiếng, liền theo Lục Viễn cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Lục Thi Hãn đứng ở một bên, thấy thế, thần sắc không có chút nào tận thế trước khẩn trương cùng lo lắng, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng tới. "Ca, ngươi tìm ta có chuyện gì nha?" Lục Mạn Mạn theo Lục Viễn đi vào trong phòng khách, hiếu kỳ hỏi. Lục Viễn nói, "Ngươi lấy trước ra mấy chục ngàn tiền âm phủ ra đi." "A." Lục Mạn Mạn chi tiết làm theo. Đón lấy, Lục Viễn đem bút tiên bút máy đưa cho Lục Mạn Mạn, nói, "Ngươi dùng ngươi cái kia chỉ có kim phúc tay, cầm lấy bút tiên thí thử." "Được." Lục Mạn Mạn tiếp tục làm theo. Lục Viễn nói, "Ngươi liền hỏi bút tiên, kỵ sĩ không đầu vị trí nhìn xem." Lục Mạn Mạn nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, chợt liền nắm bút tiên bút máy, đem Lục Viễn vấn đề mới vừa rồi lặp lại một lần. Ngay sau đó, nàng nắm chặt bút máy tay, liền không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Chương 71, kỵ sĩ không đầu hung hiểm. Phân phối ra đầu quỷ. Bút tiên thao túng Lục Mạn Mạn tay, chậm rãi tại trên trang giấy, viết xuống một hàng chữ. "Tấn Thành, Vĩnh Lục thôn." Theo hàng chữ này viết xong, Lục Mạn Mạn trên tay kia nắm lấy một sấp tiền ấm phủ, nhất thời đốt rủi một bộ phận. Đánh giá có 2-3 ngàn tả hữu. "Vĩnh Lục thôn? Lại là tại một cái trong thôn sao?" Lục Viễn âm thầm hiếu kỳ, tiếp lấy điện thoại di động ra, thẩm tra một chút này thôn tử. Nhìn xem nó vị trí cụ thể ở cái kia. Sau đó, hắn liền phát hiện, cái này Vĩnh Lục thôn, lại là đã từng Bạch Khởi lừa giết 40 vạn triệu quân địa chỉ. "Ta dựa vào, nguyên lai là ở chỗ này, khó trách Đại Hắc Thiên Tu là giữ như vậy." Lục Viễn tra được tin tức này, không khỏi một trận líu lưới. Kỵ sĩ không đầu tại cái kia người chết hố phụ cận khôi phục, đoán chừng xung quanh lệ quỷ không phải ít, mà hắn còn có thể vững vàng áp một đám lệ quỷ, cũng chắc và đến quỷ vụ, nhắm mắt quỷ ghép hình, có thể thấy được nó đáng sợ. Tuy nhiên vị trí có chút khủng bố, nhưng cũng phải chuẩn bị sớm, trước thời gian đi qua cho thỏa đáng. Càng kéo tới đằng sau, ta đoán chừng càng khó xử lý cái này kỵ sĩ không đầu. Lục Viễn âm thầm suy nghĩ, hắn quyết định muốn sớm xử lý cái này kỵ sĩ không đầu. Đó lấy, hắn nhìn về phía một mặt hiếu kỳ Lục Mạn Mạn, nói, "Mạn Mạn, ngươi hỏi thêm một cái bút tiên, nó ghép hình ở đâu?" "A." Lục Mạn Mạn lên tiếng, sau đó hướng bút tiên thuật lại một lần Lục Viễn vừa mới. Mà bút tiên bút máy rung động nhẹ nhẹ xuống, lại không có lại động đậy. Lục Mạn Mạn trên tay kia tiền ấm phủ lại cùng tiêu đốt một bộ phận. "Vẫn chưa được sao?" Lục Viễn thấy thế, mày níu lại gấp, nghĩ thầm, thời gian quỷ cứ như vậy không thể suy nghĩ sao? Chợt, hắn nghĩ tới điều gì, đối Lục Mạn Mạn nói, "Ngươi thử một chút, hỏi nó quỷ hoại biểu vị trí." "Ừm." Lục Mạn Mạn gật gật đầu, chợt lần nữa hướng bút tiên bút máy hỏi thăm một tiếng. Lúc này, bút tiên bút máy rốt cục động. "Hỗ Thành, Trường Nhạc Đường, số 18 Dương phòng, đây là quỷ hoại biểu vị trí tọa độ." Lục Viễn thấy thế, âm thầm gật đầu. Quả nhiên, đơn thuần chỉ là quỷ hoại biểu mà nói, bút tiên bút máy tăng thêm Lục Mạn Mạn trên tay kim phút, vẫn có thể đem tìm ra. Nhưng muốn trực tiếp tìm tới bút tiên ghép hình, bút tiên thì không cách nào cho nhắc nhở. Có thể là bút tiên có thể chắp vá ghép hình, địa vị phi thường khủng bố, nó không dám lộ ra tin tức. Cũng có thể là ý thì không từ ý nghĩa, đoán mệnh không thể tính toán chính mình. Cùng loại tình huống như vậy, Lục Viễn cũng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, cũng lười suy nghĩ nhiều. "Ta trước ngủ một giấc, Mạn Mạn ngươi thu thập một chút đồ vật, giữa trưa chúng ta xuất phát đi Hô Thành." Lục Viễn nói ra. "Hả? Tốt." Lục Mạn Mạn nghe vậy, sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh minh bạch, Lục Viễn cái này là chuẩn bị đi tìm quỷ hoài biểu. Tuy nhiên tâm lý có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn là đáp ứng. Rốt cuộc trước mắt ba ngày, quỷ vật nền vốn không thế nào xuất hiện, cho nên Lục Viễn là giữa trưa mang nàng tới. Tốc độ rất nhanh, hẳn là sẽ không đụng vào quỷ. Đón lấy, Lục Mạn Mạn cho Lục Viễn dẫn đường phía dưới phòng ngủ của hắn, nàng liền đi dọn dẹp đồ vật. "Ta muốn thu thập cái gì a?" Lục Mạn Mạn tại gian phòng của mình bên trong, thu thập mấy bộ y phục về sau, đột nhiên kịp phản ứng. Nàng đây không phải đi ra ngoài du lịch, mang quần áo làm gì? Nếu như bình thường, bọn họ cần phải chuyến này đi Hỗ Thành, chẳng mấy chốc sẽ trở về, cũng không cần mang thứ gì a. Cho nên nàng không hiểu rõ, Lục Viễn để cho mình thu thập cái gì. Mà cái này, nhưng thật ra là Lục Viễn quên đi, hiện tại là quỷ dị vừa khôi phục, người bên cạnh căn bản cũng đều không hiểu làm sao đối phó quỷ vật. Đổi lại là kiếp trước đám kia thủ hạ, nghe được Lục Viễn mà nói về sau, bọn họ liền sẽ biết muốn thu thập cái gì. Đều là các loại quỷ dị đạo cụ cùng quỷ vật. Tỷ như quỷ nến, tỷ như hắn vừa lấy được quỷ mềm, còn có quỷ dây thường A, hoàng kim, cái dương các loại. Quỷ nến là có hai loại, một loại có thể hấp dẫn đến lệ quỷ, một loại thì là dùng để bảo vệ mình. Cái khác quỷ dị đạo cụ cũng cơ bản đều là dùng tới đối phó quỷ vật, mà hoàng kim cái dương thì là gặp phải thích hợp quỷ vật có thể đem nốt lại. Vô luận đến lúc đó quỷ vật là cho người bên cạnh dùng, vẫn là cầm lấy đi bán đi, đều là vô cùng tốt vật tư. Lục Mạn Mạn không hiểu rõ rốt cuộc muốn thu thập cái gì, cũng không dám đi quấy rầy Lục Viễn ngủ, đành phải tùy tiện thu thập một ít thức ăn. Lục Viễn tỉnh lại sau giấc ngủ, đã đến giờ 12 giờ trưa. Hắn là theo hơn 5 giờ bắt đầu ngủ, ngủ đến cái này cái thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta hiện tại còn là công việc người thân thể, còn cần ngủ mới được, chờ ngày nào ta bị lệ quỷ ăn mòn không sai biệt lắm, ta cũng liền không cần làm sao ngủ. Lục Viễn trợn tròn mắt, nhìn lên trần nhà, thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, hắn liền rời giường rửa mặt, chuẩn bị ăn một chút gì, lập tức mang Lục Mạn Mạn đi Hỗ Thành tìm quỷ hoài biểu. Hắn kế hoạch ban đầu là dự định trực tiếp đi Tấn Thành tìm kỵ sĩ không đầu, nhưng biết được kỵ sĩ không đầu lai lịch cùng vị trí sau, Lục Viễn cảm giác mình đơn thương độc mã đi qua, vẫn còn có chút nguy hiểm cùng không ổn định. Hắn cảm giác mình tuy nhiên tại Tô Nhã che chở cho, cần phải không bị chết tại kỵ sĩ không đầu thủ hạ. Nhưng là, Tô Nhã nếu như không chuẩn bị ra tay giúp lời nói của hắn, hắn thì dựa vào một cái quỷ nhãn cùng thực yêu đao, rất dễ dàng liền để kỵ sĩ không đầu trốn thoát. Cho nên, hắn chuẩn bị nhìn xem có thể hay không để cho Lục Mạn Mạn khống chế quỷ hoài biểu, hoặc là lại tìm đến một cái trong đó kim đồng hồ hoặc kim dây, nếu như vậy, cũng có thể giúp đỡ hắn càng nhiều bận điệu. Ca, cái gì thời điểm xuất phát nha?
Tại Lục Viễn ăn cơm trưa thời điểm, Lục Mạn Mạn ngồi ở một bên, hiếu kỳ hỏi.
Chờ ta cơm nước xong xuôi, liền không sai biệt lắm có thể xuất phát.
Lục Viễn nuốt xuống đồ ăn, hồi đáp.
Chỉ chốc lát sau,
hắn đem cơm trưa ăn hết. Sau đó, hắn về đến phòng, đem quỷ mềm đem ra. Lại đem Lục Mạn Mạn cùng Trần Kiên, cùng Lục Thi hắn đều hô đi qua.
Ta hiện tại trên tay có hai cái thật không tệ quỷ, các ngươi có muốn nếm thử khống chế sao?
Lục Viễn hỏi.
Khống chế quỷ?
Lục Thi hắn nghe được Lục Viễn mà nói, mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ, có chút lo lắng.
Quỷ dị khôi phục đã hai ngày, hắn hiện tại đã xem rõ ràng, Lục Viễn một số thủ đoạn, liền là đến từ lệ quỷ lực lượng. Nhưng người cùng quỷ liên hệ, bình thường có thể không có kết quả gì tốt, cho nên hắn mang theo cố kỵ.
Có thể, không đi thử nghiệm khống chế quỷ, ở cái này khủng bố thời đại bên trong, tựa hồ cũng càng thêm nguy hiểm.
Tùy thời đều có thể mất mạng.
Ta muốn thử xem.
Tại Lục Thi hắn lo lắng chần chờ thời khắc, Trần Kiên lại là giọng kiên định nói.
Ừ, vậy liền để ngươi thử một chút đi.
Lục Viễn thấy thế, gật đầu nói, vừa tốt, ta vừa bắt được cái này hai cái quỷ, còn rất thích hợp ngươi.
Hắn nhìn ra được, Lục Thi hắn hiện tại đối quỷ còn có chút bài xích, cho nên cũng không có cơ cầu.
Sau đó, hắn liền đem quỷ mềm bên trong da đầu quỷ, đem ra.
Đây là...
cái gì?
Nhìn đến Lục Viễn lấy ra da đầu, nó phía dưới còn đẫm máu, tựa hồ còn mang theo chút thịt nát mảnh, Trần Kiên cũng không nhịn được tê cả da đầu nói.
Lục Viễn cười nói, đây là một cái rất mạnh quỷ, do các loại sợi tóc tạo thành da đầu, vô luận là chói vẫn là ám sát, đều dùng tốt phi thường, ngươi vừa bắt đầu nói, nó rất thích hợp ngươi.
Chương 72, khống chế sóng quỷ.
Bắt đầu chế tạo an toàn phòng.
Da đầu quỷ.
Trần Kiên nghe xong Lục Viễn giới thiệu, không khỏi đưa thay sở sở chính mình địa trung hải.
Đón lấy, hắn liền cắn răng nói, cái kia,
thì tới đi.
Tuy nhiên hắn đối cái này tàn khốc da đầu mang theo e ngại cùng sợ hãi, nhưng đã Lục Viễn nói nó rất mạnh, đồng thời tựa hồ còn có thể đem hắn đầu hói thiếu hụt cho tu bổ lại, vậy hắn cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần.
Ừm.
Lục Viễn thấy thế, thần sát thưởng thức nhìn Trần Kiên liếc một chút.
Người này đúng là trời sinh ngự quỷ giả, tâm tính phi thường tốt.
Kiếp trước nếu như không phải là bởi vì ngoại ý muốn mà chết, hắn đoán chừng có thể tại ngự quỷ giả bên trong lẫn vào phi thường tốt, cũng không hưởng công chính mình bỏ ra điểm tâm tư, đem hắn thu làm cấp dưới.
3.
Lục Viễn nắm lấy trương này đấm máu ra đầu, trực tiếp hướng Trần Kiên đầu hói lên bố tới.
A.
Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Kiên sắc mặt đổi biến, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tới.
Mà tại Lục Mạn Mạn cùng Lục Thi Hãn cha con trong mắt, bọn họ có thể nhìn đến, trương kia đấm máu ra đầu đang quay tại Trần Kiên trên đầu lúc, nhất thời bắt đầu điên cuồng nhuyễn động.
Liền mang theo trên da đầu những cái kia sợi tóc, cũng tại điên cuồng lắc lư, giống như là giòi bọ đang múa may bình thường.
Đồng thời, mảng lớn máu tươi bắt đầu theo Trần Kiên trên da đầu chảy xuôi xuống, đem hắn cả khuôn mặt đều cho nhuộm đỏ.
Đây là da đầu quỷ phá vỡ Trần Kiên da đầu, đâm vào đi vào tạo thành.
A, đau quá,
đầu của ta muốn nổ.
Trần Kiên nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thét thống khổ lên.
Ngay sau đó, hắn thực sự chịu không được cỗ này kịch liệt đau nhức, lại cầm đầu đi gõ mặt đất, phát ra phanh phanh tiếng vang.
Hắn
sẽ không xảy ra chuyện a.
Lục Thi Hãn thấy thế, tâm lý không khỏi may mắn, chính mình không có lựa chọn đi khống chế đầu này ra quỷ, nếu không giờ phút này sống không bằng chết người, chính là mình.
Sau đó, hắn gặp Trần Kiên trạng thái không thích hợp, lại có chút bận tâm đối Lục Viễn hỏi.
Không có việc gì, hắn lưỡn đến mức tới.
Lục Viễn thản nhiên nói.
Vậy nếu là rất không đến đâu?
Lục Thi Hãn ngơ ngác một chút, nhịn không được hỏi.
Cái kia liền chết chứ sao?
Lục Viễn tùy ý nói.
Lục Thi Hãn nghe được toàn thân một trận phát lạnh.
Ngoa tạo, không thể khống chế thành công, trực tiếp cũng là chết.
Vậy ngươi vừa mới còn để cho ta có muốn thử một chút hay không?
Ca, thất bại liền hẳn phải chết không nghi ngờ sao?
Tiên âm phủ có thể hay không cứu trở về?
Lục Mạn Mạn nghe được Lục Viễn mà nói, cũng có chút sợ hãi, liền vội vàng hỏi.
Nàng cảm giác mình tựa hồ vận khí rất tốt, khống chế kim phút lại không chết, mà lại quá trình giống như cũng không thống khổ.
Không biết có phải hay không là cùng tiên âm phủ có quan hệ.
Lục Viễn nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói, thất bại cùng thành công, cùng tiên âm phủ không có quan hệ gì, chủ yếu vẫn là nhìn cá nhân thể chất đi, mà nếu như tất nhiên thất bại, tiên âm phủ cũng không thể chữa khỏi, ngược lại sẽ kích thích đến tiến vào trong thân thể quỷ vận, cách cái chết càng nhanh. Muốn tại khống chế quỷ bên trong có thể bảo chứng thất bại cũng sống sót, ngược lại là có một ít đặc thù quỷ dị đạo cụ có thể làm được, nhưng ta hiện tại là không có.
Nói, hắn liếc liếc một chút thần sắc khẩn trương bất an Lục Thi Hãn cùng Lục Mạn Mạn, giải thích nói, bất quá các ngươi cũng đừng quá lo lắng, hiện tại là quỷ dị khôi phục sơ kỳ, bình thường người tránh đi quỷ giết người quy luật về sau, cũng tiếp xúc đến quỷ, có cơ hội khống chế mà nói, cơ bản đều có thể thành công. Chớ nói chi là đầu này ra quỷ, còn bị suy yếu, thực lực bây giờ là 10 không còn 1, lại càng dễ bị người khống chế.
Hông hục,
hông hục.
Tại Lục Viễn đang khi nói chuyện, nằm dạp trên mặt đất Trần Kiên, ngừng gào thét, hắn khắp cả mặt mũi là máu, tại từng ngụm thở dốc lấy. Mà theo hô hấp của hắn, Lục Viễn bọn họ liền thấy, Trần Kiên trước kia đấm máu đầu nói lên, liền toát ra nhiều đám sợi tóc tới.
Không một lát, Trần Kiên tóc liền dài đến bên hông, có thể nói là tóc dài tới eo.
Hắn, đây là thành công không?
Lục Mạn Mạn thấy thế, vui vẻ nói.
Tuy nhiên nàng cùng Trần Kiên quan hệ không quen, nhưng nàng cũng rõ ràng, Lục Viễn tựa hồ rất coi trọng đối phương, cho nên nàng cũng rất hy vọng Trần Kiên có thể thành công.
Ừm, là thành công.
Lục Viễn gật đầu.
Ta
không chết.
Lúc này, Trần Kiên phát ra khàn khàn như lệ quỷ tê minh giống như thanh âm. Hắn mở ra bàn tay, nhìn lấy máu của mình rơi hai tay, hoạt động vài cái ngón tay, hắn xác định mình còn sống.
Ngay sau đó, Trần Kiên liền từ dưới đất đứng lên.
Lục Thi Hàn thấy thế, nhịn không được lui lại mấy bước. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thời khắc này Trần Kiên tựa hồ biến đến phá lệ đáng sợ. Trên thân đang phát tán ra một cô âm lãnh khí tức, liền hắn nhìn người ánh mắt đều biến đến có chút lãnh mạc, vô tình, chết lạ. Cảm giác cả người hắn giống như liền biến thành quỷ bình thường. "Ừm, ngươi không chết." Lục Viễn gật đầu nói. Sau đó, hắn lại đem thu tại quỷ mềm bên trong hâu người quỷ lấy ra, hỏi, "Ta cái này còn có một cái hâu người quỷ, hiệu quả là hô tên người chữ về sau, quay đầu hẳn phải chết, ngươi có muốn thử một chút hay không? Cái này phối hợp ngươi quỷ pháp, có thể cưỡng chế đem đầu người quay lại, xác suất thành công có thể tăng lên tới cơ hồ 100." Trần Kiên nghe vậy, mắt nhìn cái kia hư miễn quỷ ảnh, thản nhiên nói, "Vậy liền thử một chút đi." Khống chế quỷ pháp về sau, Trần Kiên cảm giác mình thân làm người tâm tình, tựa hồ ít đi rất nhiều. Không có trước kia sợ hãi, bất an, khẩn trương. Dường như đối chẳng phải là cái gì rất để ý, hắn cũng không rõ ràng chính mình tình huống này là tốt là xấu. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có lựa chọn khác. A. Rất nhanh, Lục Viễn lại đem hâu người quỷ đưa đến Trần Kiên thể nội. Nhất thời, Trần Kiên lại phát ra thê lương không giống tiếng người kêu to tới. Mà tại Lục Thi Hãn trong mắt, có thể nhìn đến hắn bụng tại một trận cổ động. Phản phất là có vật sống tại hắn trong bụng nhúc nhích đồng dạng, nhìn đến hắn càng khủng bố sợ hãi. Nghĩ thầm, ngự quỷ giả sao? Vẫn là thôi đi. Hắn vẫn là đàng hoàng tránh trong nhà, không bước lên loại này mạo hiểm. Lục Viễn nhìn chăm chú Trần Kiên vài lần, liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì hắn vững tin, Trần Kiên không phải tại khống chế hai cái quỷ quá trình bên trong chết đi. Hắn cầm lấy quỷ mềm, đối Lục Mạn Mạn hỏi, đồ vật thu thập xong sao? Lục Mạn Mạn gật đầu nói, ừm, thu thập xong. Đó lấy, nàng liền đem hành lý kéo đi ra, mở ra xem, tất cả đều là đồ ăn vặt. Lục Viễn, ta. Lục Viễn đang muốn nói Lục Mạn Mạn ngươi làm cái gì a? Hắn liền vỗ hót một cái, nhớ tới chính mình giống như không có cùng Lục Mạn Mạn nói rõ ràng cần phải chuẩn bị đồ vật. Không là chuẩn bị những vật này, là chuẩn bị hoàng kim cái dương, dùng để giam giữ quỷ vật dùng. Lục Viễn bất đắc dĩ nói, a nha. Lục Mạn Mạn nghe vậy, thè lưỡi, tiếp lấy vội vàng chạy tới chuyển hoàng kim dương. Nhà bọn họ xác thực có một thanh hoàng kim dương, là Lục Mạn Mạn tại tận thế không phát khi còn sống, liền sớm chế tạo tốt. Vẫn còn lớn, tại quỷ dị khôi phục ngày đầu tiên, Lục Thi Hãn cũng là trốn ở cái dương này bên trong vượt qua nguy cơ. Liền một thanh sao? Lục Viễn thấy thế, chợt lại trở về phòng đem hắn lúc trước định chế hoàng kim túi cũng đem ra. Sau đó, hắn đối Lục Thi Hãn nói, nhị thúc, sau đó liền đã làm phiền ngươi, ngươi mướn người đem chúng ta biệt thự này một tầng, dùng hoàng kim cho bao trùm, làm một cái hoàng kim an toàn phòng. Lại nhiều chế tạo 5 thanh hoàng kim dương, cũng không cần bao lớn. Cũng không cần toàn bộ đều là hoàng kim chế tạo, bên ngoài dương thể có thể dùng kiên cố hợp kim, bên trong một tầng lại dùng hoàng kim là được. Lục Thi Hãn liên tục gật đầu, nói, được rồi tốt. Lục Viễn cùng Lục Thi Hãn nói xong kế hoạch tiếp theo về sau, một bên Trần Kiên cũng thành công khống chế hâu người quỷ. Hắn thanh âm khàn khàn, do hỏi, ta hiện tại hô tên người chữ là được rồi sao? Chương 73, Trần Kiên xuất thủ thăm dò. Kính như thần minh. Nghe được Trần Kiên mà nói, Lục Thi Hãn cùng Lục Mạn Mạn cũng không khỏi cảnh giác nhìn về phía hắn. Gia hỏa này là có ý gì? Hắn tại khống chế quỷ về sau, chuẩn bị hướng bọn họ động thủ sao? Chỉ thấy Trần Kiên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sắc mặt của hắn tái nhợt dị thường, cơ hồ nhìn không ra cái gì màu màu tới, mà ánh mắt của hắn cũng lộ ra rất chết lặng lạnh lùng. Cùng trước đây không lâu, còn chưa bắt đầu tiếp xúc quỷ vật Trần Kiên so sánh, hoàn toàn cũng là hai người. Lục Thi Hãn thấy thế, tâm lý rất là kiêng kỵ sợ hãi, chậm rãi lui lại mấy bước, lại dùng ánh mắt nhìn về phía Lục Viễn, muốn biết Trần Kiên đây là cái gì trạng thái, không kiểm soát sao? Lục Viễn lườm Trần Kiên liếc một chút, cười nói, các ngươi không cần lo lắng, hắn không có mất khống chế, tuy nhiên xác thực lại bị quỷ cho ảnh hưởng tới, nhưng hắn vẫn là hắn. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu, chỉ là bảnh chứng điểm, cần muốn dạy dỗ một bận liền tốt. Trần An phía dưới Lục Thi Hãn cùng Lục Mạn Mạn, Lục Viễn vừa nhìn về phía Trần Kiên, lạnh nhạt nói, ừm, ngươi bây giờ nếm thử vận dụng hâu người quỷ lực lượng, sau đó tới hô tên của ta, liền sẽ phát động giết người quy luật, đương nhiên, ta phải quay đầu mới được. Nếu như ta không quay đầu mà nói, ngươi liền có thể dùng ngươi quỷ pháp, cưỡng ép đem đầu của ta cho quay đi qua. Ca. Tiểu Viễn. Nghe được Lục Viễn mà nói, Lục Mạn Mạn cùng Lục Thi Hãn không khỏi sắc mặt thay đổi, liền vội mở miệng hô. Sợ Trần Kiên nghe Lục Viễn mà nói, thật dạng này đi hành động tập kích hắn. Cái kia Lục Viễn muốn là chết, bọn họ còn có thể sống sao? Trần Kiên nghe được Lục Viễn mà nói, ánh mắt lấp lóe vài cái, chợt lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, chờ sau đó đã ngộ thương ngươi không tốt, chờ có cơ hội, ta lại tìm người hoặc tìm quỷ thử nhìn một chút. Không có việc gì, ngươi cứ việc ra tay đi, ta không dễ dàng như vậy ra chuyện. Lục Viễn cười nhạt nói, cái này hai cái quỷ đều là ta mang về, bọn nó là quỷ thời điểm, ta đều có thể đối phó, chớ nói chi là bây giờ bị ngươi khống chế, ngươi chỉ có thể phát huy bọn nó một bộ phận lực lượng, ta liền càng sẽ không đối phó không được. Vậy liền, đắc tội. Gặp Lục Viễn khăng khăng như thế, Trần Kiên lạnh lùng nghiêm mặt, gật đầu đồng ý ngay sau đó, bước chân hắn một bước, liền lặng yên đi tới Lục Viễn phía sau, mở miệng hô, "Lục Viễn." Lục Sa không quay đầu lại. Hắn có thể trở về đầu, Trần Kiên hâu người quỷ cũng không giết chết hắn. Chỉ là, hắn là muốn kiểm tra một chút Trần Kiên hai cái quỷ nhất dùng lên năng lực. Trần Kiên gặp Lục Sa không quay đầu lại, liền cắn răng một cái, vận dụng nữa quỷ phát năng lực. Nhất thời, tóc của hắn lan tràn mà lên, liền hướng về Lục Viễn cái cổ quấn quanh mà đi. Rất nhanh, Trần Kiên quỷ phát liền trói buộc lại Lục Viễn cái cổ, ngay sau đó, hắn có chút dùng lực, liền thao túng Lục Viễn cái cổ, về sau chết một điểm. Hắn vẫn là thu liễm điểm, không nghĩ thật đem Lục Viễn làm cho chết. Kèn kẹt. Lục Viễn bị quỷ phát vặn mẹo cái cổ, đầu bắt đầu về sau quay đi. Bạch. Đúng lúc này, Lục Viễn huy động lên trên tay thực yêu đao, một chút liền đem trói buộc tới quỷ phát cho chặt đứt. Ầm. Quỷ phát bị chặt đứt, Trần Kiên không có khống chế tốt cường độ, cả người một chút té ngã trên đất. Ngay sau đó, hắn liền mặt mũi tràn đầy thống khổ, buồn bực hừ lên. Một là bởi vì hắn mượn hai cái quỷ lực lượng, nhưng không có tiền âm phủ miễn trừ lại giới, bởi vậy giờ phút này ngay tại tiếp nhận thống khổ. Hai thì là hắn vận dụng quỷ vật tập kích thất bại, lại bị quỷ phản vệ. Tăng thêm hắn vẫn là người bình thường vừa khống chế quỷ vật, còn không có thói quen loại này phản vệ cùng trả giá đắt, tự nhiên là càng thêm khó nhịn. Lục Viễn liền bình tĩnh nhìn lấy Trần Kiên, phê bình nói, phối hợp không phải quá tốt, nhưng cũng còn có tiến bộ không gian. Hắn không có ở Trần Kiên động thủ thời điểm, cho hắn tiền âm phủ miễn trừ lại giới. Rốt cuộc Trần Kiên bị quỷ ăn mòn, trạng thái sẽ có chút không đúng, sẽ bị quỷ giết người bản năng cho ảnh hưởng đến, dẫn đến cả người hắn sẽ có chút bành trướng, muốn nhịn không được động thủ. Nếu như cưỡng ép áp chế hắn, nhường hắn không động thủ, Trần Kiên sớm muộn vẫn là sẽ bị ảnh hưởng càng sâu. Vạn nhất ngày nào bọn họ muốn cùng một chỗ phối hợp bắt quỷ, Trần Kiên bỗng nhiên nhịn không được hướng hắn động thủ, vậy phiền phức lớn hơn. Cho nên Lục Viễn liền dứt khoát nhường hắn hiện tại liền trực tiếp động thủ, tốt triệt để bỏ đi hắn không nên có một số tàn niệm, cũng coi là cho hắn một bài học, cũng để cho hắn cảm nhận được vận dụng quỷ lực lượng về sau muốn trả giá ra sao. Sau đó chờ bọn hắn hợp tác liên thủ thời điểm, Lục Viễn có thể lại cho hắn tiền âm phủ, nhường hắn không cần trả giá thật lớn tùy ý vận dụng quỷ lực lượng. Khi đó Trần Kiên liền sẽ rõ ràng, cùng hắn lăn lộn mới có quả ngon để ăn. Cái này gọi củ cải tăng lớn tốt. Không phải vậy muốn là ngay từ đầu liền cho Trần Kiên tiền âm phụ dùng, hắn há sẽ biết cảm ơn. Đoán chừng về sau thật sẽ sinh ra phản cốt tới. Hưng hục, hưng hục. Một lát sau, Trần Kiên bắt đầu há mồm thở dốc, cả người xem như khôi phục lại. Như thế nào? Còn có thể động sao? Lục Viễn hỏi. Ừm. Trần Kiên gật gật đầu, chậm rãi từ dưới đất lên. Hắn nhìn lấy Lục Viễn ánh mắt, nhiều chút kính sợ cùng e ngại. Chính thức xuất thủ về sau, hắn mới hiểu được, chớ nhìn hắn khống chế hai cái quỷ, cả người tựa hồ cường đại đến thật không thể tin. Nhưng cùng Lục Viễn so ra, hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Được, vậy chúng ta liền cùng lúc xuất phát đi. Lục Viễn gật gật đầu, làm ra quyết định nói. Sau đó, hắn nhường Trần Kiên cầm lên cái kia hoàng kim cái dương cùng hoàng kim túi, cùng quỷ mềm các thứ, lại kêu lên Lục Mạn Mạn, cùng đi ra khỏi biệt thự. Ngươi đem đồ vật thả xe vận tải lên, ngươi cũng ngồi ở phía sau. Lục Viễn đối Trần Kiên nói ra. Tốt. Trần Kiên gật đầu. Thanh âm của hắn càng khàn khàn, không giống tiếng người. Vừa mới cái kia một phen đối kháng, hắn trả ra đại giới không nhẹ, cũng để cho hắn hiểu được, nếu như hắn thường xuyên vận dụng hâu người quỷ lực lượng, như vậy cũng có ngày thanh âm của hắn đem bị quỷ cho tước đoạt đi, không cách nào lại nói chuyện. Bây giờ hắn liền đã bị một điểm ảnh hưởng, thanh âm nói chuyện đều không giống như là mình tại nói chuyện. Chờ Trần Kiên đem đồ vật đặt ở xe vận tải lên về sau, Lục Viễn ngồi đang điều khiển vị, Lục Mạn Mạn thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Lục Viễn trực tiếp khởi động quỷ nhãn quỷ vực, hướng về hô thành phương hướng một đường báo táp mà đi. Ngoa tạo, ngồi tại thùng xe lên Trần Kiên nhìn đến thấy hoa mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, vị trí của bọn hắn liền thay đổi. Ngay sau đó, hoàn cảnh chung quanh lại thay đổi. Hắn liền rõ ràng, Lục hoàn toàn không phải lái xe tiến về Hỗ Thành, mà là tại vận dụng quỷ lực lượng, tại gia tốc tiến về Hỗ Thành. Hắn, đây là không sợ quỷ tại thể nội khôi phục sao? Dám dạng này không chút kiêng kỵ vận dụng quỷ lực lượng. Trần Kiên nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh mỗi một giây đều đang phát sinh cải biến, không trong chốc lát, bọn họ liền đã rời đi Giang Thành, cái này không khỏi khiến hắn hoảng sợ động dung. Vẫn là người bình thường trước đó, hắn đối Lục Viễn thủ đoạn còn không sao cả hiểu rõ, tuy nhiên kính sợ, nhưng cũng cảm thấy có thể thay vào đó. Nhưng bây giờ hắn cũng thành ngự quỷ giả, biết vận dụng quỷ lực lượng đem phải bỏ ra bi thảm đại giới. Hắn liền đối giờ phút này Lục Viễn thủ đoạn càng kính sợ cùng sợ hãi. Cái này còn là người sao? Vẫn là nói, Lục Viễn đây là hoàn mỹ không chế lệ quỷ, cho nên gia dụng quỷ lực lượng sẽ không còn cần muốn trả bất cứ giá nào. Chương 74, cầm tới quỷ hoài biểu. Đột nhiên tới kinh biến. Đối với Trần Kiên kinh hãi cùng động dung, Lục Viễn rất rõ ràng, hắn cũng là cố ý gây nên, để cho hắn sâu sắc minh bạch sự chênh lệch giữa bọn họ, lại không dám sinh ra cái gì dị tâm. Mạn Mạn, tiền này trả lại ngươi. Lục Viễn một bên vận dụng quỷ vực, mở ra xe vận tải tiến về Hỗ Thành, một bên ánh mắt quét qua, một sấp chừng 2 vạn tiền âm phủ liền xuất hiện tại Lục Mạn Mạn trên đầu gối. Ban đầu lời nói, hắn muốn theo tiền âm phủ trong túi lấy ra tiền âm phủ, cần muốn động thủ đi lấy. Nhưng bây giờ hắn không chế mở mắt quỷ, thu được quỷ vực về sau, cũng không cần phiền toái như vậy. Tại cái này quỷ vực phạm vi bên trong, hắn có thể tùy ý chuyển động thân thể, giống như thuần di, tự nhiên, hắn cũng có thể tùy ý đem ánh mắt quét về phía trên tay hắn tiền âm phủ túi, sau đó đem hắn cần tiền âm phủ số lượng lấy ra. Hoặc là không cần lấy ra, cũng có thể trực tiếp tiêu hao trong đó tiền âm phủ, khiến cho thay thế hắn vận dụng quỷ vật đại giới. Nói cách khác, hiện tại Lục Viễn, nếu như sẽ cùng kia quỷ phát đối kháng, hắn hoàn toàn không sợ trên tay tiền âm phủ tiêu hao sạch, cho nên tâm sinh kiêng kỵ mà theo trong nhà vệ sinh lui ra ngoài. Hắn hoàn toàn có thể cùng quỷ phát ăn thua đủ, tìm ra quỷ phát ngọn nguồn, chương kia ra đầu, đem nó chặt tới suy yếu không thể phản kháng đến. "Ca, ngươi cho ta tiền âm phủ làm gì?" Lục Mạn Mạn nhìn đến trên đầu gối của mình, không hiểu xuất hiện một sấp tiền âm phủ, hơi kinh ngạc, nhưng chợt lại không hiểu nhìn về phía Lục Viễn. Không biết hắn cho mình tiền âm phủ làm gì. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình tiền âm phủ cần phải muốn so Lục Viễn càng nhiều. Lục Viễn nói, vừa mới không phải để ngươi giúp ta dùng bút tiên tra đồ vật, tiêu hao một số tiền âm phủ sao? Đã tra đồ vật là của ta, tự nhiên không thể để cho ngươi hoa số tiền kia. Tốt ta. Kỳ thật ta cũng không thiếu khoản này tiền âm phủ. Lục Mạn Mạn nhỏ giọng nói. Nàng cảm giác,
Lục Viễn kỳ thật không cần thiết cùng với nàng phân như thế xong, nhưng nàng cũng rõ ràng, Lục Viễn hiện tại giống như cùng Tô Nhã Quân lấy quá sâu, không biết hoa tiền của mình, cái này có thể hay không có ảnh hưởng gì. Cho nên, Lục Mạn Mạn không muốn để cho Lục Viễn khó xử, vẫn là nhận khoản này tiền ấm phủ. Hào hào. Lục Viễn đánh mở hướng dẫn, nhanh chóng hướng về Lô Thành mà đi. Qua nửa giờ, hắn rốt cục đi tới Hô Thành, Trường Nhạc Đường, cùng cái kia chàng số 18 Dương Phòng. Trên đường cái, đột ngột xuất hiện một cỗ bẩn phá xe vận tải. Tình cảnh này, muốn là đổi tại trước đây không lâu, tuyệt đối phải gây nên một đám người chấn kinh cùng hiếu kỳ. Sẽ tiếp cận tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. Nhưng ở quỷ dị khôi phục về sau, trên đường cái vốn là không có nhiều người du đãng, cơ hồ người người cảm thấy bất an, đều tránh trong nhà. Mặc dù có một số người cần muốn ra cửa mua sắm vật tư, thấy cảnh này cũng chỉ coi là quỷ lại bắt đầu hoạt động. Bọn họ sẽ chỉ tránh xa xa, căn bản không dám lại gần muốn chết. Xuống xe đi. Lục Viễn đem xe vận tải tùy ý ngừng trên đường, đối Lục Mạn Mạn nói ra. Ừm. Lục Mạn Mạn gật gật đầu, theo mở cửa xe xuống xe, đem đồ vật đều mang phía trên, dưới tới đi. Lục Viễn ngồi đối diện tại xe vận tải thùng xe lên Trần Kiên hô. Tốt. Trần Kiên lên tiếng, bắt đầu buồn bực không lên tiếng khiêng đồ vật xuống tới. Hắn nhìn lấy Lục Viễn ánh mắt tràn đầy kính sợ, giống như bị thuần phục chó săn bình thường. Rốt cuộc, Lục Viễn thế nhưng là có thể tùy tiện vận dụng quỷ lực lượng, dẫn bọn hắn nhanh chóng chạy đến Hô Thành. Đồng thời nhìn hình dạng của hắn, thật là một điểm phản vệ cùng đại giới đều không có, rất nhẹ nhàng. Cái này có thể quá kinh khủng. Trần Kiên nghĩ thầm, Lục Viễn nếu như muốn giết chính mình, đoán chừng đều căn bản không cần một giây đồng hồ a. Không một lát, Trần Kiên một tay gánh lấy Hoàng Kim Dương, một tay ôm lấy quỷ mềm, theo Lục Viễn đứng ở số 18 Dương cửa phòng. Trần Kiên dùng ánh mắt ra hiệu Lục Viễn, muốn làm sao đi vào? Trước gõ cửa sao? Vẫn là trực tiếp mở cửa đi vào. Lục Viễn trầm ngâm dưới, nói, cũng không biết bên trong có hay không người sống, chúng ta lễ phép một điểm đi. Ầm. Nói xong, hắn đột nhiên nhấc chân, một tay lấy cổng trò đá băng. Soạt. Cùng lúc đó, Lục Mạn Mạn cùng Trần Kiên đều nhìn đến trong đó có mấy đạo bóng đen, đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới bóng đen kia, là quỷ sao? Lục Mạn Mạn thấy thế, khẽ cau mày nói, nàng hiện tại kinh lịch nhiều hơn, ngược lại cũng không đến mức nhìn đến quỷ liền sợ hãi, nhưng không phải là bị chế phục quỷ, tại giữa ban ngày có thể nhìn đến quỷ, điều này nói rõ cái này quỷ vẫn là rất hung. Đoán chừng bọn họ chuyến này sẽ không quá nhẹ nhõm. Hẳn là đi. Lục Viễn khẽ nhả khẩu khí, đi đầu cất bước, hướng bên trong đi đến. Hắn đối với nơi này cũng rất kiên kỵ, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, khởi động mở mắt quỷ năng lực. Lục Mạn Mạn cùng Trần Kiên gặp Lục Viễn tiến vào, vội vàng đều đi vào theo. Cốc cốc cốc. Mấy người di chuyển lấy bước chân, chậm rãi đi tại cái này âm u tĩnh mịch lao dương phòng bên trong. Dương phòng dùng chính là một sàn nhà, lại tựa hồ thời gian rất lâu không ai cư ngụ. Bọn họ đi ở phía trên, phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng. Lục Viễn mấy người không có tách ra, miễn cho đợi chút nữa gặp phải nguy hiểm, mà chính là cùng một chỗ hành động, tìm kiếm lầu một. Chờ lâu một các cái gian phòng tìm kiếm hoàn tất về sau, không có tìm được quỷ hoài biểu. Bọn họ liền muốn lên lầu bậc thang, đi lầu 2 nhìn xem. Xoẹt. Mà tại đi thang lầu thời điểm, Lục Viễn đông nhiên cảm ứng được cái gì, hướng đầu bậc thang bên cạnh trên vách tường, đột nhiên một đao đâm tới. Nhưng không có xảy ra vấn đề. Thế nào? Lục Mạn Mạn khẩn trương hỏi. Lục Viễn lắc đầu nói, không có, vừa mới cảm giác nơi này có điểm quái, nhưng giống như lại không có vấn đề gì. Nói xong, ba người bọn họ cùng một chỗ cất bước đi lên thang lầu. Tại đi thang lầu thời điểm, Lục Viễn phá lệ cảnh giác, bởi vì rất nhiều quỷ đều sẽ tiềm phục tại thang lầu vị trí, tùy thời giết người. Bất quá ra ngoài ý định, chờ bọn hắn đi lên lầu 2, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đó lấy, bọn họ ngay tại lầu 2 phòng ngủ chính bên trong, tìm được một cái cổ xưa đồng hồ quả quýt. Chiếc đồng hồ quả quýt này thiếu một căn kim phút, đồng thời đã sẽ không động. Xem ra tựa như là hỏng. Nhưng Lục Viễn có thể theo trên đó, cảm ứng được một cỗ nồng đậm ma khí. Đây là cùng loại thực yêu đao bình thường quỷ vật. Rốt cuộc tìm được, đi, chúng ta trở về đi. Lục Viễn lộ ra nụ cười đến, đối lượng người nói. Hắn cảm giác mình tựa hồ có chút quá thận trọng điểm, vốn cho rằng tới nơi này, hẳn là sẽ đụng tới không ít lệ quỷ. Hắn còn cố ý mang tới hoàng kim túi cùng hoàng kim dương, thậm chí là quỷ mềm. Kết quả lại là, đều không phát huy được tác dụng. Lục Viễn cũng không tâm tư lại đi tìm kiếm những phòng khác. Trực tiếp kêu lên Lục Mạn Mạn hai người, muốn rời đi nơi này. Ừm. Hai người đáp ứng một tiếng, chợt liền cất bước rời đi phòng ngủ chính, đi tới lầu 1. Khi bọn hắn đi vào lầu 1 đầu bậc thang thời điểm, ầm. Đột nhiên, không biết sao lại đóng chặt lên biệt thự cổng, đột nhiên bị người đạp ra. Bạch. Lục Viễn đang vừa kinh vừa nghi, Trần Kiên động tác ngược lại là thật mau, lập tức cầm lấy quỷ mềm, đem ba người bọn họ cho che đậy. Xem ra, dọc theo con đường này, hắn một mực tại mô phỏng động tác này, bây giờ dùng rất nhuần nhuyễn. Mà lúc này, một tiếng âm thanh rất quen thuộc tại cửa vang lên. Vừa mới bóng đen kia, là quỷ sao? Lục Viễn nghe nói như thế, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì thanh âm này là Lục Mạn Mạn. Chương 75, lâm vào thời gian loạn lưu, cấp tốc tìm ra phá giải pháp. Giờ này khắc này, trốn ở quỷ mềm bên trong Lục Viễn ba người, trên mặt toàn đều mang không hiểu hoảng sợ. Bởi vì cái kia đột nhiên tới đạp cửa về sau, ngoài cửa lại vang lên Lục Mạn Mạn thanh âm. Còn là trước kia bọn họ đạp cửa về sau, Lục Mạn Mạn nói câu nói kia. Đây là có chuyện gì? Là có quỷ đang hành động? Vẫn là tại một loại nào đó quỷ dị lực lượng điều khiển, bọn họ biến thành quỷ? Lại hoặc là quỷ hoài biểu nguyên nhân, dẫn đến dương phòng bên trong thời gian hỗn loạn? Bên ngoài lại về tới bọn họ mới vừa tới cái này dương phòng thời gian điểm.
mà bọn họ lại thành ngay từ đầu bọn họ nhìn thấy cái kia đạo chợt lóe lên bóng đen. Lục Viễn không nghĩ ra, nhưng hắn rất quả quyết, lập tức đối cầm lấy quỷ mềm Trần Kiên nói ra, đem quỷ mềm để xuống, nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là thứ gì. Trần Kiên không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng lại mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta động đậy không được nữa, không bỏ xuống được cái này chăn mền. Lục Viễn mày nhíu lại gấp, hắn lúc này cũng nghe đến có tiếng bước chân vang lên, nương theo lấy một trận rợn người tấm ván gỗ khởi động tiếng. Đây là người bên ngoài, đi vào dương trong phòng. Ta đi thử một chút. Lục Viễn thấp giọng nói, liền muốn động thủ đem quỷ mềm bắt tới. Mặc kệ hiện tại đi tiến dương trong phòng tiếng bước chân, đến cùng là quỷ, lại hoặc là cũng là chính bọn hắn. Bọn họ cũng không dám trốn ở quỷ mềm bên trong, mà cần phải muốn đi ra ngoài đối mặt. Thế mà, mặc cho Lục Viễn cố gắng như thế nào, hắn cũng vẫn như cũ không cách nào động đậy một chút. Điều này làm hắn tâm dần dần chìm xuống dưới đi. Sơ suất. Này thời gian quỷ ghép hình, xác thực so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn vừa mới cầm tới quỷ hoài biểu thời điểm, còn cảm thấy chuyến này rất thuận lợi. Kết quả hiện tại liền gặp khó mà đối kháng quỷ dị gặp phải. Cốc cốc cốc. Lúc này, tiếng bước chân lừa tiếng, đồng thời tại hướng bọn họ bên này tiếp cận. Đoán chừng là bọn họ đã thăm dò hết lầu một các cái gian phòng, không có tìm được quỷ hoài biểu, hiện tại muốn lên lầu 2. Như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Xoẹt. Quả nhiên, một giây sau, một tiếng lợi nhận đâm rách vải vóc tiếng vang vang lên. Ngay sau đó, Lục Viễn cũng cảm giác ngực đâm một cái. Hắn bị đao nhận đâm bên trong. Đây hết thảy đều cùng hắn trước đó tại lên lầu 2 lúc, hướng đầu bậc thang một vị trí đâm một đao, sao mà tương tự. Xoẹt. Một giây sau, Lục Viễn thấy hoa mắt. Ánh mắt theo quỷ mềm hắc ám biến đến sáng lên. Hắn nhìn kỹ, phát hiện mình lông tóc không thương. Trước mắt chính là số 18 dương phòng cửa. Đại môn đóng chặt lấy. Lục Viễn túi đầu xem xét, trên tay hắn vừa mới vào tay quỷ hoài biểu không thấy. Nếu là như vậy, hắn là ngộ đến thời gian tiết lập lại, lại trở lại bọn họ mới vừa tới đến cái này dương phòng thời gian điểm sao? Lục Viễn nghiêng đầu nhìn một cái. Bên người Lục Mạn Mạn cùng Trần Kiên đều tại, giờ phút này cũng đều là một mặt hoảng sợ cùng không cách nào tin nhìn chằm chằm số 18 dương phòng cổng. Lục Viễn chính muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Lục Mạn Mạn nếm thử vận dụng bút tiên, nhanh chóng tìm kiếm phá cục chi pháp. Nhưng hắn lời còn chưa nói ra, hắn cảnh tượng trước mắt lại bắt đầu gấp gáp bắt đầu vặn mèo. Một lát sau, Lục Viễn ánh mắt lại trở nên tối mở. Mở mắt ra, hắn phát hiện hắn đang ở vào lầu 2 phòng ngủ chính bên trong. Trước mắt trên bàn gỗ liền để đặt lấy một cái cổ xưa đồng hồ quả quýt, tích đầy cho bụi, xem ra giống như có rất nhiều năm không có bị người chạm qua. Mà đồng hồ quả quýt đã sớm ngừng lại chuyển động, thậm chí ngay cả trong đó một căn kim phút đều biến mất không thấy. Chính là mới vừa rồi bị hắn lấy đi quỷ hoài biểu. Lục Viễn lại nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện bên người chỉ có Trần Kiên tại. Lục Mạn Mạn biến mất không thấy. Nói cách khác, hắn hiện tại không có cách nào mượn dùng bút tiên, nhanh chóng tìm kiếm ra phá giải chi pháp. Như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lục Viễn đôi mắt híp lại, bắt đầu suy nghĩ nhóm người mình gặp phải trận này kinh biến. Tìm kiếm phá giải chi pháp. Nếu như có thể vận dụng bút tiên mà nói, nhanh chóng tìm kiếm ra phá giải pháp, hắn đương nhiên không ngại tốn chút tiền ấm phủ. Nhưng đã không có cách nào mượn nhờ ngoại vật, Lục Viễn cũng không phải quá bối rối. Hắn kiếp trước tốt xấu cũng đã trải qua rất nhiều sự kiện quỷ dị. Tuy nhiên cái này liên quan đến thời gian quỷ ghép hình tình huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ, chưa từng có xử lý kinh nghiệm. Nhưng các loại sự kiện quỷ dị đều là có dấu vết mà lần theo, có phá giải chi pháp, trừ phi là vô giải cấp đường, đó mới thật để cho người ta nhức đầu. Bất quá, hắn hiện tại gặp phải chỉ là quỷ hoài biểu. Đây chỉ là tuế nguyệt quỷ ghép hình một trong thôi, còn không đến mức đến vô giải trình độ. Lục Viễn ổn định lại tâm thần, hồi tưởng lại bọn họ vừa mới gặp phải đây hết thảy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lục Mạn Mạn có thể là rơi mất tại một cái thời gian khác điểm, mà thời gian này sau đó hắn khả năng cũng sẽ xuất hiện, sau đó cùng Lục Mạn Mạn gặp gỡ. Cũng có thể hắn gặp không được, nhưng Trần Kiên có thể gặp được. Lại hoặc là cuối cùng là hắn bị ngăn cách lên, hắn đem gặp không được hai người bọn họ, nhưng bọn hắn khả năng có thể nhìn thấy hắn. Lục Viễn rất nhanh nghĩ ra mấy cái ứng đối phương pháp, hắn nhanh chóng đối Trần Kiên nói ra, Trần Kiên, chúng ta đợi phía dưới khả năng sẽ còn tách ra, ngươi muốn là cùng Lục Mạn Mạn gặp được, phải nhắc nhở nàng một câu, để cho nàng có cơ hội, liền cầm lên quỷ hoài biểu, thử nhường ghép hình hoàn chỉnh, đi khống chế nó. Nếu như khống chế quỷ hoài biểu, vẫn là không có cách nào phá giải cục diện dưới mắt. Ngươi liền để nàng gặp phải ta về sau, nhớ đến cùng ta giắt tay, cũng là tay phải của ta, nhớ kỹ. Nghe được Lục Viễn mà nói, Trần Kiên sửng sốt một chút về sau, hắn chính muốn nói chuyện, đột nhiên thấy hoa mắt, lại mở mắt lúc, hắn đã không tại lầu 2 trong phòng, mà là tại lầu 1 trong một gian phòng, chỉ là chung quanh không có Lục Mạn Mạn cùng Lục Viễn thân ảnh. Thời gian này điểm, tựa như là bọn họ lúc ấy cùng một chỗ tìm kiếm lầu 1 gian phòng lúc chẳng cảnh, chỉ là hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn. Trần Kiên nghĩ lại tới Lục Viễn vừa mới mà nói, lòng không khỏi chìm xuống dưới đi. Hắn không có gặp gỡ Lục Mạn Mạn, cái này nên làm cái gì? Làm sao cùng Lục Mạn Mạn nhắc nhở? Cùng lúc đó, Lục Viễn tại cùng Trần Kiên vừa nói xong cái kia lời nói về sau, trước mắt hắn lại là một hoa. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền xuất hiện ở tiến về lầu 2 trong thang lầu bên trong. Bên người đã không có Trần Kiên thân ảnh, cũng không có Lục Mạn Mạn. Bất quá, hắn không có chút nào bối rối. Hắn đã nhìn ra cái này quỷ hoài biểu một ít quy luật. Nó là sẽ khiến đến gần người, xa vào đến một loại thời gian sai chỗ bên trong, không ngừng tại nào đó cái thời gian điểm ra hiện. Mà hắn ra hiện tại cái này thời gian điểm, những người khác lại không tại thời gian này điểm. Vậy hắn tự nhiên là đụng không lên Lục Mạn Mạn cùng Trần Kiên. Nhưng là, cái này quỷ hoài biểu cũng không phải hoàn chỉnh. Cho nên, nó loại năng lực này,
khẳng định vẫn là có thiếu hụt. Bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sớm muộn vẫn là sẽ lại gặp gỡ. Mà Lục Mạn Mạn trên tay có Quỷ Hoài Biểu kim phút, nàng có lẽ là có cơ hội có thể nhờ vào đó khống chế Quỷ Hoài Biểu, từ đó để bọn hắn thoát khỏi lúc này khốn cảnh. Thực sự không được, vậy liền để Lục Mạn Mạn cùng hắn đụng chạm. Giờ phút này điên lặng trong lòng hắn Tô Nhã, đoán chừng liền sẽ tỉnh lại. Lấy Tô Nhã năng lực, tuyệt đối có thể đánh phá chỉ là một cái Quỷ Hoài Biểu thời gian luật tượng. Cho nên, hắn hiện tại chỉ muốn đợi chút nữa đi là được rồi. Chương 76, giải quyết thời gian hỗn loạn. Nếm thử khống chế Quỷ Hoài Biểu. Viễn ca. Đại thúc. Lục Mạn Mạn tại thấy hoa mắt sau, phát hiện nàng lại về tới Dương phòng bên trong, nhưng bên người nhưng không có Lục Viễn cùng Trần Kiên thân ảnh. Cái này khiến nàng có chút khẩn trương sợ hãi. Dường như lại về tới ngày ấy, nàng ở trường học diễn xuất, kết quả bỗng nhiên ở giữa quỷ dị khôi phục, dưới đài đồng học cơ hồ đều chết sạch. Hiện tại, Lục Viễn cùng Trần Kiên đều không thấy. Đây là muốn để cho nàng một mình đối mặt quỷ vật sao? May mắn, nàng có tiền âm phủ, chắc là không có chuyện gì đâu. Lục Mạn Mạn như vậy nghĩ thầm, vội vàng theo trong tay, móc ra một sấp sấp tiền âm phủ tới. Soạn. Thế mà, Lục Mạn Mạn chính móc lấy tiền âm phủ đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng người lại tới trong một cái phòng. Bên người vẫn là không có Lục Viễn cùng Trần Kiên thân ảnh, mà trên tay nàng móc ra tiền âm phủ cũng không thấy. Không biết là bị thiết lập lại về tới nàng tiền âm phủ trong túi, vẫn là bị quỷ cho nó riêng. Bất quá, Lục Mạn Mạn giờ phút này lại không để ý tới đi quản những thứ này. Nàng lấy dũng khí, thử muốn rời khỏi gian phòng này. Đúng là rất thuận lợi đi ra phía ngoài đại sảnh. Chẳng qua là khi nàng đi đến cửa chính thời điểm, thời gian hỗn loạn lại một lần nữa phát sinh. Nàng lại tới lầu 2 đại sảnh. Ngay sau đó, không lâu sau đó, nàng lại một lần gặp thời gian hỗn loạn. Cái này khiến Lục Mạn Mạn càng lo lắng cùng sợ hãi. Bất quá, ngay tại lần thứ 3 thời gian hỗn loạn thời điểm, Lục Mạn Mạn rốt cục phát hiện, lần này nàng không độc thân. Trung quanh lại thêm một cái người. Không phải Lục Viễn, là Trần Kiên. Tuy nhiên không phải Lục Viễn, không có nhiều như vậy cảm giác an toàn. Nhưng ít ra thêm một người, vẫn là để Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra. Đại thúc, chúng ta lại gặp mặt, ngươi vừa mới có nhìn đến Viễn ca sao? Lục Mạn Mạn liền vội vàng hỏi. Trần Kiên phát hiện mình rốt cục gặp được Lục Mạn Mạn, hắn liền vội vàng đem vừa mới Lục Viễn căn dặn, nhanh chóng cùng Lục Mạn Mạn nói một lần. Tốt, ta đã biết. Nghe xong Trần Kiên mà nói, Lục Mạn Mạn biểu lộ khẽ biến, tiếp lấy liền cắn răng nói ra. Nàng vừa mới bởi vì sợ, một mực chỉ muốn mau trốn ra cái này quỷ dị Dương phòng. Ngược lại là không có nghĩ qua, lại chạy đi lầu 2, nếm thử khống chế cái kia Quỷ Hoài Biểu. Rốt cuộc nàng cũng có thể đoán ra, lúc này bọn họ gặp được quỷ dị chẳng cảnh, hẳn là cái kia Quỷ Hoài Biểu tạo thành. Nàng nơi nào còn dám đi tùy tiện đụng chạm, chờ sau đó bạn nhất lại ra những biến cố khác làm sao bây giờ. Nhưng lúc này Lục Viễn đã nói như vậy, cái kia nàng chỉ có thể nếm thử đi làm đi. Lục Mạn Mạn đang muốn hô Trần Kiên cùng chính mình cùng đi cầm Quỷ Hoài Biểu. Ngay sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ lại tách ra. Lại chỉ còn phía dưới nàng một người. Lục Mạn Mạn thấy thế, không khỏi thầm thầm thở dài một tiếng, biểu lộ bất đắc dĩ. Đó lấy, nàng liền khẽ cắn môi, nhanh chóng ra khỏi phòng, hướng lầu 2 chạy tới. Kỳ thật, Lục Mạn Mạn vẫn là không có gì ứng đối quỷ vật kinh nghiệm. Cái này muốn là Lục Viễn mà nói, hắn là chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng Trần Kiên. Bởi vì, cái này có thể là quỷ đang gặp người, mà không phải thật đụng phải Trần Kiên. Hắn sẽ không tùy tiện đi tin tưởng nơi này bất cứ người nào, mà sẽ y theo phán đoán của mình đến hành động. Bất quá, Lục Viễn cũng chính là biết, Lục Mạn Mạn không có kinh nghiệm gì, sẽ không như thế nghi thần nghi quỷ, cho nên hắn mới trực tiếp nhường Trần Kiên nâng lời nói, hoặc là chờ mình gặp phải Lục Mạn Mạn, lại để cho nàng đi nếm thử khống chế Quỷ Hoài Biểu, không lãng phí thời gian nào. Cốc cốc cốc. Lục Mạn Mạn tốc độ rất nhanh, lập tức liền vọt tới lầu 2 để đặt lấy Quỷ Hoài Biểu trong gian phòng kia. Đón lấy, nàng liền đem Quỷ Hoài Biểu theo trên bàn lấy xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Mạn Mạn cũng cảm giác bàn tay một trận nhói nhói, cơ hồ xem như biến thành hình xăm bình thường cái kia kim phút, theo bàn tay nàng lên bị tách ra xuống tới, dung nhập vào Quỷ Hoài Biểu bên trong. Tí tách, tí tách. Cùng lúc đó, dung hợp kim phút biến được hoàn chỉnh lên Quỷ Hoài Biểu, cái kia một mực đỉnh trệ bất động kim dây rốt cục bắt đầu đi động, nương theo lấy tí tách tiếng vang, Lục Mạn Mạn thấy hoa mắt. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện nàng còn tại lầu 2 trong phòng này, mà bên người Lục Viễn cùng Trần Kiên cũng đều xuất hiện. Hô, Viễn ca, làm ta sợ muốn chết. Nhìn đến Lục Viễn cùng Trần Kiên xuất hiện, Lục Mạn Mạn nhất thời thở dài một hơi, biểu lộ một trận hoảng sợ. Nàng đến bây giờ cũng không rõ ràng rốt cuộc muốn làm sao phá giải vừa mới thời gian hỗn loạn. Nàng chỉ là dựa theo Lục Viễn mà nói, đi nếm thử hoàn thiện Quỷ Hoài Biểu. Đến mức hoàn thiện Quỷ Hoài Biểu về sau, nếu như không có thể làm cho thời gian bình thường trở lại, đằng sau muốn làm sao? Nàng cũng không biết. May mắn, nàng không có gặp phải cái này làm người đau đầu phiền não. Làm Quỷ Hoài Biểu hoàn thiện về sau, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Không sao. Lục Viễn nhìn lấy Lục Mạn Mạn trên tay cũ kỹ đồng hồ quả quýt, nhẹ giọng trấn an nói. Thần sắc hắn lộ ra vẻ hiểu rõ. Rõ ràng biết, đây là Quỷ Hoài Biểu lựa chọn Lục Mạn Mạn, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Nguyên bản mà nói, Lục Viễn mang lấy bọn hắn lên lầu 2, cầm tới Quỷ Hoài Biểu. Hắn là không chuẩn bị lập tức đem thứ này cho Lục Mạn Mạn. Vừa đến, hắn không rõ ràng Quỷ Hoài Biểu bị chắp vá hoàn chỉnh về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Thứ hai, hắn cũng muốn nếm thử khống chế chiếc đồng hồ quả quýt này, cứ như vậy, hắn có lẽ có thể trực tiếp trưởng khống bút tiên, cũng không cần mượn Lục Mạn Mạn chi thủ, đến để thăng bút tiên hạn mức cao nhất. Cho nên hắn lúc ấy cầm tới Quỷ Hoài Biểu về sau, liền quyết định rời đi trước, mà không có đem Quỷ Hoài Biểu cho Lục Mạn Mạn. Bất quá, cái này Quỷ Hoài Biểu hiển nhiên cũng rất có tinh khí. Không biết là chướng mắt chính mình,
còn là bởi vì chính mình thể nội Tô Nhã đối với nó có uy hiếp. Cho nên, tại chính mình cầm đi quỷ hoài biểu về sau, nó liền mở ra thời gian hỗn loạn quỷ vực, để bọn hắn xa vào đến thời gian sai chỗ bên trong, lẫn nhau thậm chí đều không thể gặp nhau. Nhưng nếu bọn họ không thể kịp thời xử lý tốt thời gian này hỗn loạn vấn đề, chỉ sợ thật sẽ bị vây chết ở chỗ này. Nhưng cuối cùng, tại Lục Mạn Mạn đem hoàn thiện về sau, nó lại khôi phục đàng hoàng. Xem ra, cái này quỷ hoài biểu, đúng là muốn càng tán thành Lục Mạn Mạn một điểm. Đã như vậy, Lục Viễn cũng liền không nghĩ cưỡng ép khống chế cái này quỷ hoài biểu. Cái đồ chơi này, liền giao cho Lục Mạn Mạn đi. Viễn ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đi sao? Lục Mạn Mạn tỉnh táo lại, do hỏi. Ừm, ra ngoài đi. Lục Viễn cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Sau đó, ba người bọn họ lúc này mới rất thuận lợi đi ra cái này đều dương phòng. Không tiếp tục giống vừa mới như thế, lại lâm vào thời gian tuần hoàn, hoặc là thời gian hỗn loạn. Đi, chúng ta trở về đi. Lục Viễn lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian, phát hiện đã 4 giờ hơn. Sắp 5 giờ. Đợi đến sau khi trời tối, đoán chừng quỷ lại muốn bắt đầu hoạt động. Về trước Giang Thành rồi nói sau. Đó lấy, Lục Viễn liền để Trần Kiên đem đồ vật phóng tới thùng xe lên. Hắn lại khởi động quỷ vực, kéo theo toàn bộ xe vận tải hướng Giang Thành trở về. Hơn 20 phút sau, Lục Viễn ba người về tới Quan Lan tiểu khu. Người đem đồ vật trước thả lại biệt thự. Lục Viễn đối Trần Kiên nói ra. Trần Kiên gật gật đầu, gánh lấy Hoàng Kim Dương cùng quỷ mềm, hướng trong biệt thự đi đến. Lục Viễn thì nhìn về phía Lục Mạn Mạn, trần trừ một lúc, nói, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không sử dụng cái này quỷ hoài biểu, nhìn xem nó có hiệu quả gì. Chương 77, nhường Tô Nhã khống chế quỷ hoài biểu. Hai loại hiệu quả. Hai cỗ lực lượng long trời lở đất đem tiền băng diễn hóa đi ra bảo hộ Bạch Tỷ Di Cốc thế giới băng tuyết không ngừng phá tan. Mắt thấy lực lượng của các nàng, liền muốn lan đến gần Bạch Tỷ Di Cốc bên trong, nhưng ai cũng không có ý thu tay. Thiên băng trong mắt sau cùng vẻ mong đợi cũng thất bại, thử lạnh một tiếng sau. Sau lưng nàng trong hư không, xuất hiện một hạt màu trắng hạt sen, thời gian cùng gợn sóng không gian không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán. Hạt sen hóa thành thời không hỗn độn liên, phóng thích từng vòng gợn sóng màu trắng. Thất thập nhị phẩm liên thể nội thần khí, trở nên hỗn loạn, lực lượng khí tức giảm mạnh, bị lạc thủy trùng kích đến bay ngược trở về. Thiên băng cũng không truy kích, đưa tay đem thời không hỗn độn liên nâng ở lòng bàn tay, nói, hiện tại ngươi còn có lúc trước như thế tự tin sao? Thất thập nhị phẩm liên định trụ thân hình về sau, trong mắt không có một tơ một hào bối rối, nói, đế bị Thạch Cơ nương nương trọng thương, mà ngươi lại chấp trưởng lấy thời không hỗn độn liên, xem ra các ngươi là đã sớm dự liệu được hôm nay trận chiến này. Không sai, lúc này mới giống điểm bộ dáng thôi. Tuyết vực tinh hải thần quân chiến ý cùng lực lượng, tất cả đều tụ hợp đến thiên băng trên thân, thế giới băng tuyết một lần nữa ngưng tụ. Thiên băng nói, thời không hỗn loạn liên là ngươi lớn nhất khắc tinh, ngươi hôm nay thua không nghi ngờ, thúc thủ chịu trói đi, theo ta đi gặp không phạm nộ, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Như thế nào sai, như thế nào đúng? Ngươi nói tính sao? Loại này báo trước cũng không chính xác. Liền giống bây giờ Lục Viễn muốn là tìm Lục Thi Hán nói, ngày mai không sửa sang gian phòng kia. Cái kia chưa đến tự nhiên liền trực tiếp cải biến. Nhưng cái này, vẫn là có rất cao giá trị tham khảo. Quá tuyệt vời, có loại này báo trước thủ đoạn, ta muốn nhanh chóng tể tụ đại hắc thiên tu la, cùng hoàn chỉnh quỷ tân nương ghép hình, muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Lục Viễn rất hưng phấn, không nghĩ tới cái này quỷ hoài biểu, còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn. Mạn Mạn, đem cái kia bút máy cho ta đi, ta phải dùng. Lục Viễn đưa tay đối Lục Mạn Mạn nói. Hả? Tốt. Lục Mạn Mạn gật gật đầu, chợt đem chiếc bút kia tiên bút máy lấy ra, còn cho Lục Viễn. Lục Viễn tiếp nhận bút máy, liền đem chính bút quỷ hoài biểu Tô Nhã dắt, sau đó rời đi gian phòng này. Hắn muốn đi mượn nhờ quỷ hoài biểu cùng bút tiên lực lượng, đi chế định tiếp xuống kế hoạch hành động. Làm sao cảm giác? Giống như có chút không thích hợp đâu. Lục Mạn Mạn nhìn lấy Lục Viễn rời đi, thần sắc có chút mở miệng nói. Nàng cảm giác, cái này quỷ hoài biểu bị Tô Nhã cầm đi, tựa hồ liền sẽ không trả lại cho nàng. Chương 78, dùng bút tiên cùng Tô Nhã câu thông. Là cố ý. Tại cảm ứng được nồng đậm nguyên kim khí tức lúc, Hứa Cảnh Minh ba cái tham dò phân thân đồng thời thi triển tâm giới truyền tống, hướng khí tức cảm ứng chỗ không cùng vị trí tiến hành truyền tống. Nguyên Kim Sơn mạch hoàn cảnh rất đặc thù, mảnh khu vực này thời không hỗn loạn không ổn định, mặc kệ là từ mẫu hà nhìn trộm hay là từ tâm giới nhìn trộm, đều không thể quan sát được Nguyên Kim Sơn mạch tình hình bên trong, càng thêm tìm không thấy tài nguyên khoáng sản. Cho nên chỉ có thể làm nhiều lần tâm giới truyền tống, tốt xác định cỡ lớn tài nguyên khoáng sản vị trí chính xác. Tìm được. Hứa Cảnh Minh lộ ra nét mừng, viện trưởng, tháp chủ, đảo chủ nhãn tình sáng lên, viện trưởng càng là thúc giục, mau chóng tới. Đi. Hứa Cảnh Minh mang theo viện trưởng bọn hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, Hứa Cảnh Minh bốn người bọn họ liền đã đi tới bên trong một cái thăm dò phân thân chỗ bên cạnh. Hứa Cảnh Minh quan sát phía trước hỗn loạn chấn động thời không, nhìn xem nồng đậm bộ phát nguyên kim khí tức, tài nguyên khoáng sản phạm vi rất lớn, lại tới gần, liền sẽ thời không mê thất. Trước đó điều động tâm giới phân thân, liền có thời không mê thất. Thật lớn một tòa tài nguyên khoáng sản. Viện trưởng, tháp chủ, đảo chủ bọn hắn cũng thấy rung động, khoảng cách gần cảm ứng, mới có thể phán định tòa này cỡ lớn tài nguyên khoáng sản phạm vi cỡ nào kinh người. Cùng trước đó cỡ nhỏ tài nguyên khoáng sản so sánh, liền có thể suy đoán ra tòa mỏ này giấu đại khái số lượng dự trữ, đó là phi thường khủng bố số lượng dự trữ. Lục Viễn, Tô Nhã giống như biến đến táo bạo rất nhiều a, cũng có lẽ nàng kiếp trước kỳ thật chính là như vậy, chẳng qua là lúc đó nàng sẽ không nói chuyện, cũng không có bút tiên có thể dùng để viết chữ câu thông, cho nên hắn không biết mà thôi. Đột nhiên Lục Viễn ý thức được cái gì, hắn hỏi, trước đó tại cái kia tòa nhà Dương phòng lúc, ngươi là cố ý không xuất hiện, nhường Lục Mạn Mạn đến nắm giữ quỷ hoài biểu sao? Trước đó tại cái kia tòa nhà quỷ hoài biểu Dương phòng lúc, bọn họ lâm vào thời gian hỗn loạn bên trong, Lục Viễn lúc ấy suy nghĩ lượng cái biện pháp. Một là nhường Lục Mạn Mạn đi chấp vá hoàn chỉnh Quỷ Hoài biểu, hai cũng là nhường Lục Mạn Mạn tới tiếp xúc chính mình, từ đó kích thích ra Tô Nhã tới. Bởi vì hắn lúc ấy nghĩ tới nhường Tô Nhã xuất thủ, nhưng nàng vẫn không động tĩnh. Bất quá sau cùng, hắn cái thứ hai phương án cũng không có áp dụng cơ hội, Lục Mạn Mạn liền thành công hoàn thiện Quỷ Hoài biểu, kết thúc Dương trong phòng hỗn loạn trên lệch thời gian. Nguyên bản Lục Viễn không có cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng bây giờ, hắn phát hiện Tô Nhã có ý thức, đồng thời Quỷ Hoài biểu cùng bút tiên đô cùng một chỗ rơi vào trong tay nàng. Lục Viễn lúc này mới ý thức được, khả năng lúc ấy Tô Nhã liền là cố ý làm như vậy. Nhưng Lục Mạn Mạn đi chấp vá tốt Quỷ Hoài biểu, sau đó Lục Mạn Mạn lại không cách nào sử dụng, nàng cũng không cần cướp đoạt, Quang Minh chính đại liền có thể trực tiếp lấy đi. Bằng không, dựa theo Lục Viễn ban đầu ý nghĩ, hắn không quá chắc chắn Kim Phút cùng Quỷ Hoài biểu ghép lại với nhau sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn đại khái dẫn sẽ tạm thời không cho hai kiện quỷ vật hợp nhất. Ba ba bá. Làm Lục Viễn xin hỏi sau khi ra ngoài. Đúng đấy, trở thành trí giới sư trước, ngươi có thể không quan trọng, nhưng trở thành trí giới sư về sau, ngươi tốt nhất mỗi một lần giữ gìn đều tự mình giám sát tiến hành. Không cần lười biển hoàn toàn buông tay. Bút tiên bút máy lại động. Viết xuống một hàng chữ. Là cố ý. Chương 79, cùng Tô Nhã thiết tiếp. Lại nói xấu giết ngươi. Là cố ý bút tiên bút máy động, chậm rãi viết xuống bốn chữ này. Lục Viễn thấy thế, biểu lộ biến đến cổ quái. Quả nhiên, Tô Nhã đúng là cố ý làm như vậy. Lục Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Nhã. Tuy nhiên nàng che kín khăn trùm đỏ, nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng Lục Viễn cảm giác, nàng hiện tại hẳn không phải là mặt không biểu tình, mà hẳn là rất kiêu ngạo biểu lộ. Chỉ thiếu chút nữa hai tay chống nạnh. Lục Viễn hỏi, trước đó Quỷ Hoài biểu xảy ra vấn đề, là ngươi làm ra sao? Là. Bút tiên bút máy lại lần nữa viết xuống một chữ, ngắn gọn mà dứt khoát. Quả nhiên cùng Lục Viễn đoán một dạng. Kim Phút tại Lục Mạn Mạn trong tay thời điểm, vẫn luôn không có náo ra cái gì yêu thiêu thần tới. Bình thường tới nói, đi đón tiếp xúc cái kia không hoàn chỉnh Quỷ Hoài biểu, cần phải cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại hắn cầm Quỷ Hoài biểu về sau, hắn không định trực tiếp giao cho Lục Mạn Mạn hoàn thành ghép hình, lập tức yêu thiêu thân đi ra. Thẳng đến Lục Mạn Mạn đem ghép hình hoàn thành, biến thành một cái hoàn chỉnh Quỷ Hoài biểu, liền một chút không sao. Theo lý thuyết, đây cũng là Lục Mạn Mạn thu được Quỷ Hoài biểu tán thành, mà hắn không có, cho nên mới sẽ dạng này. Thế nhưng là, Lục Mạn Mạn đắc thủ Quỷ Hoài biểu, lại không cách nào sử dụng Quỷ Hoài biểu. Cái này liền có chút không đúng. Nói rõ Lục Mạn Mạn cũng không phải là thu được Quỷ Hoài biểu tán thành, mới có thể xuất hiện những vấn đề kia, mà có thể là trong đó xảy ra vấn đề gì. Như vậy, vấn đề đại khái liền xuất hiện tại, nắm giữ ý thức, bây giờ chính sử dụng lấy Quỷ Hoài biểu Tô Nhã trên thân. Đại khái là Tô Nhã đoán được, hắn lấy được Quỷ Hoài biểu về sau, khả năng tạm thời sẽ không cho Lục Mạn Mạn sử dụng, sẽ chờ cơ hội thành thục, lại đi cho Lục Mạn Mạn hoàn thiện ghép hình. Cho nên, nàng liền trong bóng tối kích phát Quỷ Hoài biểu hiệu quả, làm bọn hắn lâm vào tại thời gian hỗn loạn bên trong. Bước đến bọn hắn không thể không sớm đem Quỷ Hoài biểu chắp vá đi ra. Mà đem Quỷ Hoài biểu chắp vá đi ra, Lục Mạn Mạn lại không sử dụng được, vậy dĩ nhiên liền sẽ nghĩ tới để cho nàng đến nếm thử. Đồ vật một khi rơi vào trong tay của nàng, cái kia dĩ nhiên chính là nàng, đâu còn có lại trả lại đạo lý. Tô Nhã cái này không tranh không đoạt, trực tiếp liền đem Quỷ Hoài biểu cho đem tới tay. Đoán chừng Lục Mạn Mạn chính mình cũng không phát hiện có vấn đề gì, thậm chí chính hắn đều kém chút không có kịp phản ứng. Tiểu Nhã cái này chết về sau, xấu bụng rất nhiều a. Lục Viễn tại nói thầm trong lòng nói, lại nói xấu, giết ngươi mà lúc này, bút tiên bút máy lại động, viết xuống hàng chữ này. Lục Viễn thấy thế, biểu lộ cứng ngắc ở không thể nào, lời trong lòng mình, Tô Nhã đều có thể nghe được. A, cũng thế, nàng hiện tại liền ở trong lòng ta. Lão bà ngươi thật giỏi, ngày mai đi tìm kỵ sĩ không đầu, ngươi có thể muốn giúp ta làm thịt nó a. Lục Viễn lúc này mặt tươi cười nói. Bút tiên bút máy lúc này không có phản ứng. Khả năng Tô Nhã vẫn là không định nhiều giúp hắn, muốn tiếp tục ma luyện hắn. Lục Viễn thấy thế, nghĩ nghĩ, hỏi, lão bà, ngươi có thể hay không đem khăn trùm đỏ bóc đến, ta muốn nhìn ngươi một chút mặt. Nghe được Lục Viễn mà nói, Tô Nhã buông lỏng ra cùng hắn nắm tay nhau, trên tay bút tiên bút máy cũng không thấy. Đón lấy, nàng liền đưa tay, chậm rãi đem khăn trùm đỏ kéo đi lên, lộ ra nàng trương kia tinh xảo mỹ lệ, cơ hồ tìm không ra khuyết điểm trắng non khuôn mặt tới. Chỉ tiếc, nàng tuy nhiên cả người xem ra rất sinh động, rất tinh xảo mỹ lệ, nhưng ánh mắt của nàng, nhưng vẫn là có vẻ hơi tĩnh mịch cùng lạnh lùng, không hề giống nàng khi còn sống như thế linh động cùng giàu hoạt. Bởi vì nàng đã chết. Bất quá còn tốt, so với loại kia chết lặng, hóa độc, âm lãnh lệ quỷ ánh mắt, Lục Viễn cảm giác Tô Nhã ánh mắt đã rất ôn nhu như nước. Nhìn lấy Tô Nhã gương mặt, Lục Viễn ánh mắt lộ ra hoài niệm cùng vẻ cảm khái tới. Hắn nghĩ tới đã từng còn sống Tô Nhã, cũng nghĩ đến kiếp trước quỷ dị khôi phục về sau, một mực tra tấn hắn Tô Nhã. Bây giờ Tô Nhã, xem như giữa hai bên điều hòa, không có như vậy ưa thích quấn lấy hắn, thời khắc muốn theo hắn tiếp ôm một cái, cũng không phải nhìn chằm chằm vào hắn, mặc danh kỳ diệu khả năng liền muốn tra tấn hắn một trận. Ngược lại có vẻ hơi an an tĩnh tĩnh, không tranh không ầm ĩ như thế nhường Lục Viễn, có chút muốn tìm đường chết trêu chọc nàng. "Lão bà, chúng ta đều kết hôn, cũng đã lâu không có hôn, ngươi nhìn." Lục Viễn thử thăm dò nói ra, "Chúng ta có thể hay không tiếp?" Hắn vốn là muốn nói, là một điểm người trưởng thành có thể làm sự tình, nhưng lời đến quẹ miệng, vẫn còn có chút sợ. Sau đó liền đổi giọng. Nghe được Lục Viễn mà nói, Tô Nhã vù một chút, ánh mắt liền nhìn chằm chằm hắn. Không nháy một cái. Nhìn đến khiến cho người ta sợ hãi. Lục Viễn thấy thế, cười nói, ngươi không nói lời nào, là chấp nhận sao? Cảm ơn lão bà. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, ôm lấy Tô Nhã. Ngoài ý liệu, hắn thế mà còn thật ôm lấy Tô Nhã. Mà không phải hắn nghĩ như vậy, Tô Nhã thân thể có thể sẽ biến thành hư huyễn, nhường hắn một chút ôm cái không. Lục Viễn trái tim phanh phanh chực nhảy, khẩn trương lại hưng phấn. Còn thật thành công. Đây là hắn khống chế Tô Nhã thành công bước thứ nhất sao? Lục Viễn an tĩnh ôm lấy Tô Nhã, hai tay cũng không dám có cái gì luận động. Hắn cảm giác Tô Nhã thân thể vẫn là cùng đã từng còn sống lúc một dạng, cũng là lạnh như băng điểm. Đồng thời, trên người nàng cũng mất vốn có thiên nhiên hương khí, cái kia hẳn là nàng mùi thơm cơ thể a. Đương nhiên, cũng không có bình thường quỷ vật sát thối vị, mốc meo vị. Lục Viễn cảm giác Tô Nhã dạng này đã là vô cùng tốt trạng thái. Lặng lặng ôm Tô Nhã một hồi, Lục Viễn rốt cục có chút không khống chế được tay của hắn. Ầm. Tô Nhã một chút bắt hắn cho đẩy ra, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Nguyên bản bị nàng đẩy ra, cũng đẩy trên đầu khăn trùm đỏ lại rơi xuống, đem mặt mũi của nàng che lại. Mà tại khăn trùm đỏ hạ xuống xong, cái kia hồng diễm khăn cô dâu cùng nàng khuôn mặt tương phản thành thú, đẹp không sao tả xiết. Hưu. Hồng quang lóe lên, Tô Nhã lại biến mất tại nguyên chỗ, bay vào Lục Viễn ngực bên trong. Ai, sơ suất, làm sao lại không quản được tay đây? Lục Viễn ngẩn ngơ về sau, vừa hung ác quất chính mình hai tay vài cái, nghĩ thầm, nếu như hắn vừa mới không có loạn động, đem Tô Nhã cho hù chạy, hắn có lẽ có thể một mực ôm lấy Tô Nhã, sau đó chậm rãi chuyển động bước chân, sau đó cùng một chỗ nằm dài trên giường. Liên tính toán không hề làm gì, có thể ôm lấy Tô Nhã ngủ chung cũng rất tốt đây. Đáng tiếc, Lục Viễn lắc đầu, túi đầu nói, lão bà, ta sai rồi, ngươi có thể đi ra không? Ta cam đoan sẽ không lại động thủ lung tung. Tô Nhã không có phản ứng. Lục Viễn thấy thế, cũng liền không lại nói. Ăn cơm chiều đi, cái bụng có chút đói bụng. Lục Viễn sờ lên cái bụng, chợt ra khỏi phòng, đi nhà ăn ăn cơm. Tối nay cơm tối rất phong phú, các món ăn ngon đều có. Lục Viễn từ quỷ dị khôi phục trước mấy ngày, đến quỷ dị khôi phục sau mấy ngày này, vẫn luôn không sao cả, đúng đắn ăn một bữa tốt. Hiện tại hoàng kim thu thập không sai biệt lắm, trên tay quỷ vật cũng nhiều, hắn lực lượng đủ, cuối cùng có thể bắt đầu an tâm hưởng thụ mỹ thực. A, đây. Lục Viễn có tốt miệng đang dùng cơm, nhưng Lục Thi Hãn bọn người nghe chung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, lại không có cái miệng này. Trời đã tối, quỷ vật lại bắt đầu đi ra hoạt động giết người. Chương 80, gõ cửa quỷ đột kích. Tô Nhã cùng giường. A, không muốn. Đây. Tại Lục Viễn say sưa ngon lành hưởng thụ lấy mỹ thực lúc, phủ cận vẫn luôn có tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Theo quỷ dị khôi phục ngày thứ ba đến, tại ban đêm hoạt động, hành xử giết người quy luật lệ quỷ cũng càng cường đại. Khả năng này cũng cùng Lục Viễn lúc ấy vì có thể sớm một chút dọn đi hơn 10 tấn hoàng kim, dùng tiền âm phủ thuê một đống quỷ vật giúp đỡ có quan hệ. Gia tốc bọn chúng khôi phục. Lục Viễn đối với cái này, thờ ơ, tiếp tục ăn lấy mỹ thực. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Tiếng gõ cửa này tựa hồ mang theo một loại nguyền rủa lực lượng. Theo tiếng đập cửa tiết tấu vang lên, trong phòng ánh đèn bắt đầu lúc sáng lúc tối lóe lên. Ừm. Ai vậy? Lục Thi Hàn nhíu mày, kinh nghi bất định hỏi một câu, chợt liền muốn ra hiệu bảo tiêu đi ra xem một chút. Nhưng mở ra cái khác cửa, liền theo mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Hắn hoài nghi, có thể là phụ cận có người bị quỷ truy sát, hoảng hốt chạy vừa chạy tới bọn họ nơi này. Nếu như có thể cứu lời nói, hắn có lẽ sẽ cân nhắc làm cho đối phương tiến đến. Nhưng nếu như đối phương bị quỷ cho khóa chặt, vậy hắn tuyệt đối sẽ không thả đối phương tiến đến. Miễn đến bọn hắn cùng một chỗ bị hại chết. Lục Viễn để đũa xuống, bỗng nhiên mở miệng nói, không cần đi ra nhìn, là quỷ, Trần Kiên, theo ta ra ngoài đi. Tốt. Khuôn mặt chết lặng Trần Kiên, nghe được Lục Viễn mà nói, lúc này ứng tiếng, liền đứng dậy cùng Lục Viễn cùng đi ra khỏi nhà ăn. Hắn có thể là lập tức liền khống chế hai cái quỷ, đồng thời cái này hai cái quỷ đẳng cấp còn không thấp, dẫn đến hắn bị quỷ ảnh hưởng thật nghiêm trọng. Không chỉ có biến đến trầm mặc ít nói, giống như cái xác không hồn, càng là liền bình thường muốn ăn cũng không có. Vừa mới tại bàn ăn lúc, những người khác là bị chúng quanh tiếng vang dọa đến không có gì muốn ăn, mà hắn là căn bản không sợ, nhưng cũng không muốn ăn đồ ăn, cảm giác buồn nôn. Trần Kiên cũng bắt đầu hoài nghi, mình rốt cuộc là người hay là quỷ rồi. Thậm chí đang nghĩ, chính mình ngay lúc đó quyết định, đến cùng là chính xác sao? Tại Trần Kiên lạnh lùng suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Lục Viễn đã mang theo hắn đi tới cửa chính. Đó lấy, hắn liền đối Trần Kiên nói ra, ngươi đem cửa mở ra, sau đó dùng quỷ tóc cuốn lấy phía ngoài quỷ. Tốt. Trần Kiên lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Sau đó, hắn liền chuẩn bị mở ra phòng trộm cổng. Lục Viễn nói, đừng nóng đội, vâng, những thứ này tiền âm phụ ngươi cầm trước. Cái này có thể giúp ngươi triệt tiêu vận dụng quỷ lực lượng đại giới. Nói, Lục Viễn lấy ra một sấp tiền âm phụ, đưa cho Trần Kiên. Trước đó tại Trần Kiên vừa khống chế quỷ tóc cùng hâu người quỷ lúc, Lục Viễn nhường hắn hướng chính mình độc thủ, nhưng không có cho hắn tiền âm phụ. Bởi vì khi đó hắn có chút bành trướng, cho nên hắn muốn cho hắn một chút giáo huấn, cũng để cho hắn hiểu được trên lệnh của song phương. Hắn tự nhiên không thể nào cho Trần Kiên tiền âm phủ, mà bây giờ hắn là nhường Trần Kiên động thủ đi đối phó quỷ. Nếu không cho tiền âm phủ, cũng có chút không nói được. Cái kia hoàn toàn cũng là tại bằng bạch tiêu hao Trần Kiên tuổi thọ. Hắn cũng không phải hát tâm lão bản, nên cho điểm phúc lợi liền sẽ cho. Ừm. Trần Kiên vô ý thức tiếp nhận cái này sắp tiền âm phủ, tiếp lấy nghe được Lục Viễn mà nói, ánh mắt không khỏi lấp lóe vài cái. Tiền âm phủ có thể miễn trừ vận dụng quỷ lực lượng đại giới. Điều này chẳng lẽ cũng là Lục Viễn cường đại đến thật không thể tin nguyên nhân sao? Cốc cốc cốc. Lúc này, mang theo quỷ dị tiết tấu tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Đánh gây Trần Kiên suy nghĩ, hắn khẽ nhả khẩu khí, không lại suy nghĩ những vấn đề này, trực tiếp một thanh mở ra phòng trộm cổng. Thoáng chốc, một cỗ mục nát đến làm cho người như muốn nôn mửa thi số vị, liền từ bên ngoài hướng trong phòng tràn ngập mà tiến. Ngay sau đó, Trần Kiên cùng Lục Viễn liền thấy một vị toàn thân độ cao hư thối, cơ hồ nhìn không ra nhân dạng thi thể, chính nâng cao bắt tay vào làm cánh tay, làm ra muốn gõ cửa động tác. Nó đục ngầu đến không phân rõ tròng trắng mắt trong đôi mắt, tràn đầy một cô oán hận cùng quỷ dị. Tại Trần Kiên mở cửa trong nháy mắt, cái này gõ cửa quỷ liền tiếp tục muốn hướng Trần Kiên lồng ngực gõ đi. Ba ba ba. Bất quá, Trần Kiên cũng không ngồi chờ chết. Tuy nhiên khi nhìn đến cô thi thể này thời điểm, hắn cảm thấy sợ hãi khó tả, nhưng hắn vẫn là trước tiên, dựa theo Lục Viễn phân phó, thôi động bị tóc, hướng cái này thi thể quấn quanh mà đi. Đầu tiên, cũng là trước đem đối phương thi cánh tay cho cô lấy, không cho hắn sao động lòng của mình cửa. Mà Lục Viễn lúc này thì cầm lấy thực yêu đao, một đao liền hướng về này quỷ dị thi thể cánh tay chém xuống. Bù một chút, cánh tay rơi xuống, tản ra một cỗ hư thối mùi hôi thối. Cùng lúc đó, cái này gõ cửa quỷ tựa hồ cũng nhận kinh hãi, phát lực tránh thoát quỷ tóc trói buộc, thân hình biến đến bắt đầu mơ hồ, hướng về nơi xa biến mất không thấy gì nữa. Cái này gõ cửa quỷ là có quỷ vực. Hô. Trần Kiên thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hắn khống chế hai cái quỷ, nhưng tại đối mặt vừa mới cái kia gõ cửa quỷ thời điểm, vẫn là cảm nhận được áp lực lớn lao. Thảo, tóc của ta. Lúc này, Trần Kiên vốn chuẩn bị thu hồi thành dài quỷ tóc, nhưng hắn chú ý tới, chính mình quỷ tóc nhiễm phải vừa mới thi thể kia thi dầu cùng ô uế, biến đến vô cùng buồn nôn. Cái này khiến hắn dù là chết lặng tâm, cũng cảm thấy không thoải mái. Bạch. Lục Viễn một đao đi qua, trực tiếp lại đem hắn quỷ tóc cho chặt đứt. Không có việc gì, ngươi lại thôi động quỷ tóc, mọc ra liền tốt. Lục Viễn thuận miệng nói. Trần Kiên nghe vậy, nửa tin nửa ngờ thử thôi động quỷ tóc, lại đem đầu tóc cho khôi phục lại. Mà hắn lúc này chú ý tới, trên tay hắn tiền âm phủ thiêu đốt mấy chương. Kỳ thật hắn vừa mới vận dụng quỷ tóc đi quấn quanh cái kia gõ cửa quỷ thời điểm, tiền âm phủ liền đã thiêu đốt qua, chẳng qua là lúc đó hắn quá khẩn trương, không có chú ý mà thôi. Ta không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Trần Kiên lúc này thời điểm cũng phát hiện, hắn lúc này vận dụng quỷ tóc lực lượng, xác thực không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nhường hắn cảm thấy thống khổ kinh dị. Quả nhiên, lục còn lâu mới có được gần người. Tiền âm phủ quả thật có thể miễn trừ hắn vận dụng quỷ vật vốn nên muốn trả giá đắt. Đem hoàng kim cái dương lấy tới đi. Lục Viễn dùng thực yêu đao, một tay lấy rơi trên mặt đất còn đang vặn mèo dãy động quỷ thủ cánh tay cho đâm chúng, sau đó đối Trần Kiên nói ra. Há, tốt. Trần Kiên nghe vậy, gật gật đầu, chợt vội vàng đi chuyển hoàng kim dương tới. Lục Viễn sau đó liền đem cái này thi cánh tay bỏ vào hoàng kim trong dương. Trần Kiên thấy thế, mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Cái này tựa như là Lục Viễn chủ động giam giữ một cái quỷ, đoán chừng là có chỗ đặc thù gì. Lão đại, trả lại ngươi. Trần Kiên sau đó đem tiền âm phủ phải trả cho Lục Viễn. Không cần, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi, bất quá nhớ đến dùng ít đi chút. Lục còn lâu mới có được thu hồi khoản này tiền âm phủ, nói khẽ. Nói xong, hắn lần nữa về nhà ăn đi ăn cơm. Ăn cơm tối xong, Lục Viễn cũng không có đi ra ngoài dự định, hắn chuẩn bị tối nay nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ngày mai đi tấn thành, chuẩn bị đối phó cái kia kỵ sĩ không đầu. Hoàn thiện hắn đại hắc thiên tu la ghép hình. Lão bà, ngủ ngon. Lục Viễn nằm tại trên giường, sờ lên ngực, đối Tô Nhã một giọng nói ngủ ngon. Sau đó không lâu, hắn liền ngủ thật say. Mà Lục Viễn không biết là, tại hắn ngủ sau, hắn nơi ngực hồng quang lóe lên, mặc lấy một thân đỏ áo cưới Tô Nhã, lại lần nữa hiện thân. Sau đó lẳng lặng nằm nghiêng ở bên cạnh hắn, xốc lên khăn trùm đỏ, an tĩnh nhìn lấy hắn. Chương 81, đội bảo an mời. Khu vực an toàn kế hoạch sớm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lục Viễn cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn. Cảm giác hắn trong khoảng thời gian này buôn ba mang tới cảm giác mệt mỏi cũng đã biến mất rất nhiều. Đứng dậy, ăn cơm. Ấy, lão bà, ngươi cũng tại a? Lục Viễn giang ra hai tay, đang muốn đi rửa mặt ăn cơm, lại cảm giác tay trái giống như đụng phải cái gì, nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện là Tô Nhã liền chết ngồi ở bên cạnh nhìn lấy hắn. Lục Viễn lên tiếng chào hỏi, còn chưa kịp động tác khác, Tô Nhã mèo một cái, lại hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Chạy nhanh như vậy làm gì? Lục Viễn thấy thế, đáng tiếc lắc đầu nói. Đón lấy, hắn kịp phản ứng, theo Tô Nhã vừa mới tư thế ngồi đến xem, nàng giống như không phải vừa chạy ra đến, tựa như là duy trì thật lâu tư thế như vậy. Nói cách khác, nàng có thể là cả đêm đều như vậy nhìn mình cằm chằm. Như thế thẹn thùng sao? Còn muốn chờ ta ngủ thiếp đi mới ra ngoài thiếp. Lục Viễn bất đắc dĩ cười nói. Không thể không nói, trái tim của hắn vẫn là thật lớn, lại hoặc là nói, là hắn quen thuộc Tô Nhã dạng này. Cái này muốn là đổi thành những người khác, một đêm bị nữ quỷ nhìn chằm chằm, chỉ sợ sau khi tỉnh lại phát hiện chuyện này, làm sao cũng phải dọa gần chết. Mà Lục Viễn lại nghĩ là Tô Nhã thẹn thùng tránh vấn đề của hắn. Cũng không có đi suy nghĩ nhiều, Lục Viễn đi rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Ăn hết điểm tâm, Lục Viễn đối Trần Kiên nói, "Trần Kiên, ngươi chờ chút cùng ta cùng đi Tân Thành." "Hả? Tốt." Trần Kiên nghe vậy, ngơ ngác một chút, chợt gật đầu đồng ý, hắn biết, Lục Viễn hẳn là lại chuẩn bị đi đối phó sự kiện quỷ dị. Bất quá, tự mình kinh lịch qua ngày hôm qua quỷ hoài biểu sự kiện cùng gõ cửa quỷ sự kiện về sau, Trần Kiên ngược lại là dần dần thích ứng loại này cùng quỷ dị đối kháng. Ngược lại là không có ngay từ đầu khẩn trương thấp thỏm. "Vậy ta đâu?" Lục Mạn Mạn hỏi. "Ngươi liền không cần đi, đợi trong nhà cùng ngươi cha đi." Lục Viễn nói. "A." Lục Mạn Mạn gật gật đầu, ứng tiếng. Ngữ khí không nói ra là thất lạc, vẫn là may mắn, hoặc là cả hai kiêm hữu. Nàng lá gan luôn luôn không là rất lớn, ngày hôm qua quỷ hoài biểu sự kiện, tuy nhiên sau cùng thuận lợi giải quyết, nhưng vẫn là để cho nàng có chút tâm lý. Nếu như hiện tại Lục Viễn lại muốn cho nàng đi đối phó cái nào đó quỷ, nàng không biết mình có dũng khí hay không cùng một chỗ hành động. Bất quá Lục Mạn Mạn hiển nhiên là muốn nhiều. Hôm qua Lục Viễn sẽ mang nàng cùng đi, là bởi vì trên tay nàng có phần châm nguyên nhân. Mà bây giờ cái kia kim phút đã cùng quỷ hoài biểu dung hợp. Cái kia Lục Mạn Mạn trên thân liền chỉ có một kiện áo liệm, không có gì đặc biệt. Lục Viễn đương nhiên sẽ không mang nàng cùng một chỗ mạo hiểm, nàng cũng phải không lên chỗ dụng võ gì. Nếu như hôm qua ngày sau, Quỷ Hoài Biểu có thể bị nàng chỗ khống chế, cái kia Lục Viễn nói không chừng sẽ còn mang lên nàng cùng một chỗ hành động. Nhưng bây giờ cũng không cần phải. Ăn hết điểm tâm sau, Lục Thi Hán đã bắt đầu sắp xếp người đối biệt thự sửa chữa, dùng chính là hoàng kim, mà Lục Viễn cũng dự định mang Trần Kiên xuất phát đi Tân Thành. Nhưng lúc này, lại có người đã tìm tới cửa. "Ừm, là các ngươi?" Lục Viễn nhìn lấy người tới, nhíu mày nhăn, nói, "Có chuyện gì sao?" Người tới chính là đặc thù an toàn bộ môn võ Cao Minh cùng Trần Chí Uy hai người. Lúc trước trong bệnh viện, đội trưởng của bọn họ chết rồi, Lục Viễn gặp phải bọn họ về sau, thuận tiện đem bọn họ cho mang ra ngoài. Về sau cũng không có còn nhiều. Hôm nay bọn họ tìm đến, chỉ sợ là có chuyện gì muốn để hắn giúp đỡ a. "Ngươi tốt, Lục tiên sinh, chuyện là như thế này." Nhìn đến Lục Viễn, võ Cao Minh nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy cho thấy bọn họ ý đồ đến. Theo ngày 20 tháng 5 đêm đó khủng bố sự kiện bạo phát, đến bây giờ cũng 3 ngày trôi qua, khủng bố sự kiện là càng ngày càng kinh khủng. Mỗi đêm người đã chết, đều không thể đánh giá. Hiện ở phía trên muốn bắt đầu triển khai kế hoạch đối phó những thứ này khủng bố quỷ dị. Bởi vậy, để bọn hắn đi tìm các loại dân gian ngự quỷ giả, thêm vào bọn họ, đến dọn sạch trung quanh quỷ dị. Mặc dù không cách nào diệt tuyệt quỷ dị, cái kia cũng phải đem quỷ dị đuổi đến ngoại ô, hoặc là ra ngoại. Nhưng thành thị an toàn rồi. Võ Cao Minh cho Lục Viễn tiết lộ mấy cái so sánh tin tức trọng yếu. Bọn họ cái này nguyên bản không tính quá trọng yếu ngành đặc biệt, hiện tại đem đổi tên là đội bảo an. Đồng thời có thể lần này quét dọn quỷ dị hành động bên trong, làm ra chắc tuyệt cống những người, đều sẽ bị đề danh vì bảo an đội trưởng. Bảo an đội trưởng sẽ có được cực lớn thực quyền, hoặc là phụ trách một tòa thành thị bình an, hoặc là một cái bất an toàn. Mà tại trên địa bàn của bọn họ được xưng là vương đều không quá phận. Đồng thời, nếu như sự kiện quỷ dị đến hậu kỳ, sẽ càng khó có thể khống chế. Phía trên sẽ xem xét từ bỏ một bộ phận thành thị, tập trung chế tạo mấy cái khu vực an toàn. Tại những thứ này khu vực an toàn bên trong, đem không có bất luận cái gì quỷ dị, nhường người bình thường có thể ở bên trong sinh hoạt. Mà cái này, thế tất cũng đem vứt bỏ rơi một bộ phận lớn người. Cho nên việc này, trước mắt còn thuộc về tại giữ bí mật giai đoạn. Võ Cao Minh bọn họ ý đồ đến, cũng là hy vọng Lục Viễn có thể gia nhập bọn họ Giang Thành đội bảo an, cùng một chỗ dọn sạch Giang Thành quỷ dị. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Viễn là có hy vọng để danh vị đội trưởng cường giả. Đồng thời, về sau nếu như khủng bố sự kiện không cách nào ách chế, Giang Thành có khả năng bị ném bỏ mà nói, bọn họ cũng có cơ hội cùng một chỗ mang người nhà bằng hữu kịp thời rời đi. Đến hợp nhất ta sao? Lục Viễn nghe vậy, nhất thời liền minh bạch ý nghĩ của bọn hắn. Đây là nhìn thấy mình cường đại về sau, cùng đội trưởng của bọn họ tại bệnh viện chết rồi, cho nên muốn tới lôi kéo chính mình. Bất quá, nhưng Lục Viễn cảm thấy có chút không hiểu là, hắn nhớ đến kiếp trước mà nói, đội bảo an thành lập, không sai biệt lắm là tại quỷ dị khôi phục một tháng sau mới thành lập. Khu vực an toàn kế hoạch cũng là tại quỷ dị khôi phục 2 tháng sau, quỷ dị càng khó có thể xử lý về sau, mới bắt đầu không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Mà bây giờ, quỷ dị khôi phục cũng mới 3 ngày thời gian. Phía trên liền lập tức làm ra đội bảo an kế hoạch cùng khu vực an toàn kế hoạch. Cái này lộ ra có chút quá đột nhiên. Là tổng bộ bên kia cũng có người trọng sinh sao? Lục Viễn không thể không như thế hoài nghi. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì hắn trọng sinh, cùng đến tiếp sau các hạng hành động, hiệu ứng hồ điệp đưa đến những thứ này kế hoạch sớm. Lục Viễn trầm ngâm dưới, gật đầu nói, "Được, ta có thể thêm vào các ngươi, ta cũng không muốn quê hương của chúng ta biến thành một cái quỷ vực, khó có thể sinh hoạt. Có điều, ta hiện tại có việc muốn đi xử lý, thuận lợi khả năng tối nay liền sẽ trở về thành trừ phụ cận quỷ vực, có chút chậm trễ mà nói, có thể muốn sáng ngày mốt mới có thể trở về." "Ừm, không có vấn đề." Gặp Lục Viễn đáp ứng xuống, Võ Cao Minh cùng Trần Chí Uy hai người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp ứng. Đó lấy, bọn họ liền cùng Lục Viễn báo biệt, muốn đi tìm cái khác dân gian ngự quỷ giả. Mắt đưa bọn hắn rời đi, Lục Viễn mắt lộ ra vẻ suy tư. Ở kiếp trước thời điểm, hắn bởi vì Tô Nhã nguyên nhân, có chút không thể khống, cho nên đội bảo an có mời qua hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt. Bởi vì nói không chừng cái gì thời điểm, người đứng bên cạnh hắn liền sẽ bị hắn cho hại chết. Mà một thế này, hắn cùng Tô Nhã kết hôn, tuy nhiên còn không có cách nào nhường Tô Nhã ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ít ra hắn hiện tại không còn là không an phận thừa tố. Cho nên, Lục Viễn mới lựa chọn thêm vào đội bảo an. Mà hắn chỗ lấy thêm vào, cũng là muốn biết tổng bộ bên kia đến tiếp sau an bài. Nhìn xem suy đoán của hắn, đến cùng phải hay không chính xác. Chương 82, tổng bộ tập thể hội nghị. Tuế Nguyệt quỷ manh mối. Tại Lục Viễn trầm mặc suy nghĩ thời điểm, Trần Kiên cùng Lục Thi Hán bọn người thì thầm giật mình, cũng đang tự hỏi những thứ này kế hoạch sau lưng chỗ lộ ra trầm trọng áp lực. Bởi vì bọn hắn xem như Lục Viễn thân nhân cùng thuộc hạ, cho nên vừa mới Võ Cao Minh bọn họ hướng Lục Viễn lộ ra tin tức thời điểm, cũng không trở về tránh bọn họ. Rốt cuộc bọn họ cho dù để những người này né tránh, Lục Viễn sau khi nghe xong, cũng có khả năng cùng bọn hắn nói. Đồng thời Lục Viễn trước mắt cũng để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ, cũng không muốn nhắm trúng Lục Viễn không vui. Cho nên bọn họ cũng không dám để bọn hắn tránh đi. Bọn họ cũng liền theo Lục Viễn, cùng một chỗ đem những thứ này kế hoạch nghe được. Trần Kiên nghe xong những nội tình này về sau, trước kia tối hôm qua còn tại dao động, chính mình trở thành ngự quỷ giả quyết định, đến cùng là sai vẫn là đúng. Hắn hiện tại lập tức minh bạch, quyết định của hắn không có sai. Tại loại này loạn dưới đời, thân vì một người bình thường, chỉ sợ thật sống không được mấy ngày. Mặc dù có thể may mắn sống sót, một khi chỗ thành thị bị ném bỏ, như vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Rốt cuộc đồ ăn chẳng mấy chốc sẽ thiếu thốn, mà tại loại này khủng bố hoàn cảnh dưới, ngươi còn không có cách nào ra đi trồng trọt đi săn. Tính là không bị hụt chết, cũng phải bị chết đói. Vì thế nữ an toàn cân nhắc, hắn sao ngự quỷ giả cũng không được. Mà Lục Thi Hán thì là một trận hoảng sợ, May mắn hắn lúc trước không có đem Lục Viễn cho đắc tội hung. Bằng không, hắn mặc dù có thể chịu qua quỷ dị khôi phục mấy ngày nay, nhưng lấy thân phận của hắn, tuy nhiên có chút tiền, nhưng cũng chưa chắc sẽ bị đại bộ đội mang đi, tiến về khu vực an toàn. Còn tốt còn tốt. Tiểu Viễn, vậy bây giờ còn phải lại trang xây chúng ta hoàng kim mẫu sao? Lục Thi Hán gặp Lục Viễn suy nghĩ không sai biệt lắm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Rốt cuộc nếu như về sau muốn di chuyển đi những thành thị khác, vậy bọn hắn hiện tại dùng hoàng kim chế tạo an toàn phòng cũng là lãng phí. Tính là đằng sau bọn họ có thể đem hoàng kim ốc phá hủy, nhưng đối hoàng kim lãng phí cùng hao tổn vẫn là tất không thể miễn. Lục Viễn nghe vậy, lấy lại tinh thần, gật đầu nói, tiếp tục giả vờ tu, không cần lo lắng, có ta ở đây, Giang Thành thậm chí là Giang Nam, thủy chung cũng sẽ là khu vực an toàn phạm vi. Ở kiếp trước thời điểm, Giang Nam xác thực từng bị buông tha, bởi vì nơi này sơ kỳ sinh động lệ quỷ đặc biệt nhiều, khó có thể đối phó. Cùng Trung Nguyên chi địa đều bị từ bỏ. Ngược lại là tàng khu chờ trước kia không có người nào sinh hoạt, không có quá nhiều truyền thống văn hóa địa phương, bị chọn lựa thành khu vực an toàn. Cái này cũng rất bình thường, rốt cuộc trong lịch sử, càng phồn vinh địa phương, chết người cũng càng nhiều, xuất hiện quỷ vật khả năng cũng càng lớn. Ngược lại là tàng khu, tây vực các vùng, tuy nhiên cũng sẽ có quỷ vật du đãng, lại thiếu không ít. Đương nhiên, trốn tránh kỳ thật không có tác dụng gì, theo quỷ dị khôi phục, thế gian sớm muộn sẽ không có một chỗ tỉnh độ. Bởi vì chỉ cần một chỗ khu vực an toàn bên trong có ngự quỷ giả tồn tại, cái kia hắn thể nội quỷ vật, thế tất sẽ dẫn tới muốn hoàn thiện ghép hình đỉnh cấp lệ quỷ. Trừ phi ngự quỷ giả khi tiến vào khu vực an toàn về sau, lựa chọn từ bỏ thể nội quỷ. Nhưng một khi trở thành ngự quỷ giả, loại trừ chết liền không hề từ bỏ thuyết pháp. Cái kia từ vừa mới bắt đầu, liền không mang tới ngự quỷ giả, toàn bộ là người bình thường tiến về khu vực an toàn. Nhưng muốn ngàn dặm xa xôi một đường chạy tới khu vực an toàn, trên đường không có ngự quỷ giả bảo hộ, có thể bình an sống sót cũng tới mục đích. Cho nên, đây là vô giải nan đề. Mà cho dù là có biện pháp làm cho ngự quỷ giả từ bỏ thể nội quỷ, còn có thể sống sót, đồng thời ngự quỷ giả cũng nguyện ý từ bỏ phần này tự vệ lực lượng cường đại, một lần nữa biến thành một người bình thường. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là trọng kiến khu vực an toàn, liền thật triệt để an toàn. Bởi vì lệ quỷ cũng đều vì ghép hình, tiến về địa phương khác, một khi đi qua chỗ khu vực an toàn, liền sẽ tạo thành đáng sợ phá hư cùng giết chóc. Không có ngự quỷ giả đi nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi, hoặc là chống lại, nhiều đến mấy lần quỷ đi ngang qua, khu vực an toàn trực tiếp liền muốn triệt để hủy diệt. Bởi vậy, người đời sau tại quỷ dị khôi phục mấy năm sau, liền triệt để minh bạch, tại loại này khủng bố tận thế giới, lựa chọn tốt nhất, kỳ thật cũng là tại quỷ dị khôi phục sơ kỳ, liền phải nghĩ biện pháp tiêu trừ các loại quỷ vật chấp niệm hoặc quán niệm, khiến cho chúng nó bị giải quyết triệt để rơi, hoặc là đem giam giữ. Dạng này mới có thể để cho hậu kỳ áp lực giảm nhỏ. Lục Viễn theo Võ Cao Minh bọn họ lộ ra trong tin tức biết được, tổng bộ bên kia đoán chừng là thật có một vị khác trọng sinh giả, hắn rõ ràng trốn tránh vô dụng, cho nên tại quỷ dị khôi phục sơ kỳ, liền đã làm tốt cường thế đối kháng quỷ vật chuẩn bị. Bởi vậy, hắn cũng không định rời đi Giang Thành cùng Giang Nam. Có hắn cùng Tô Nhã tại, nơi này đem không có tùy ý làm bậy lệ quỷ. Vậy là tốt rồi. Ta tiếp tục nhường công nhân ra tốc hoàn thành an toàn phòng. Nghe được Lục Viễn mà nói, Lục Thi hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. So với dọn đi không biết địa phương nào khu vực an toàn, trên đường lại không biết gặp gỡ nguy hiểm gì, đương nhiên là Giang Thành trực tiếp trở thành khu vực an toàn, muốn càng làm cho hắn cảm thấy an tâm. Đến mức Lục Viễn mà nói có thể hay không tin, hắn không có chút nào hoài nghi. Rốt cuộc người của tổng bộ đều đối Lục Viễn thái độ cung kính, còn nói Lục Viễn cơ hồ tất thành bảo an đội trưởng. Có thể thấy được Lục Viễn là có thực lực này. Ừm. Lục Viễn gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa những chuyện khác, đối Trần Kiên nói ra, đi thôi, chúng ta xuất phát. Tốt. Trần Kiên gật đầu, chợt theo Lục Viễn, ngồi lên quỷ mô tô. Soạn. Sau một khắc, Lục Viễn khởi động quỷ vực, thân hình liền biến mất tại Lục Thi Hãn cha con trong mắt. Kinh thành. Ban đầu đặc thù an toàn bộ môn tổng bộ, bây giờ đã chính thức đổi tên là bảo an tổng bộ. Môn thần kế hoạch thành công không? Một vị mang theo mắt kiếm gọng vàng nho nhã nam tử, ngồi đối diện tại phòng họp những người khác hỏi. Miễn cưỡng tính toán thành công đi, Tưởng Thiên Hữu hiện tại đã khống chế đóng cửa quỷ, ngăn cửa quỷ, đốt đèn quỷ, thổi đèn quỷ, còn kém gõ cửa quỷ không tìm được. Một vị xem ra giống như thi thể bình thường của trẻ, ngữ khí hờ hững nói ra. Ừm, cái kia đến gấp rút tốc độ. Nho nhã nam tử khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía một vị khác cạn thi nhân, hỏi, ngươi muốn tìm quỷ tân lương, còn không có manh mối sao? Có manh mối. Một vị đứng sau lưng ba cố quỷ dị thi thể lão giả, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, tại hôm qua, Giang Thành bên kia phân bộ có người báo cáo một kiện sự kiện quỷ dị, bọn họ nói tại một châu nghĩa trang thấy có người cùng quỷ tân lương kết minh hôn, hư hư thực thực vì cấp S sự kiện, xem ra ta là đã chậm một bước, bất quá người kia. Các ngươi không ít người, ở kiếp trước cần phải đều biết hoặc nghe qua. Ai vậy? Nghe được cản thi nhân lão giả lời nói, không ít người nhất thời hứng thú. Đã có thể sớm khống chế quỷ tân lương, nói rõ là đồng loại, vậy tại sao không đến cùng chúng ta tụ hợp? Cản thi nhân lão giả cười nói, cũng là cái kia Lục Viễn, hắn giống như thoát khỏi kiếp trước của hắn hoang ra, đổi thành khống chế quỷ tân lương, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ sợ cũng là trọng sinh. Là hắn. Nghe đến lão giả lời nói, hiện trường nhất thời có không ít người biểu lộ khẽ biến, mang theo cổ quái chi ý thì ra là thế, khó trách, hắn ở kiếp trước cùng chúng ta không phải người một đường, không cùng chúng ta tụ hợp cũng bình thường. Có điều, hắn cái kia oan gia nữ quỷ rất mạnh, chúng ta muốn hay không? Vẫn là tôi đi, chớ trêu chọc cái này mầm hai bạn, ta nhìn rất có thể là Lục Viễn hóa giải cái kia nữ quỷ chấp nghiệm, cho nên mới không có chuyện gì. Ừm. Nho nhã nam tử nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, có thể liên lạc một chút Lục Viễn, nhường hắn thêm vào kế hoạch của chúng ta. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía một người, hỏi, Tuế Nguyệt Quỷ manh mối có sao?
Tạm thời không có.
Đối phương lắc đầu, suy đoán nói, Tuế Nguyệt Quỷ rất có thể đem chúng ta nhóm người này mang về đến trọng sinh điểm mấu chốt về sau, tự thân vẫn còn tương lai điểm mấu chốt, chúng ta khả năng tìm không thấy nó.
Chương 83, không có đi sai đường quanh co.
Vĩnh Lục thôn quỷ dị hủy diệt,
tìm không thấy quên đi.
Nghe được đối phương trả lời, Nho Nhã nam tử đẩy mắt kiếm gọc vàng, thần sắc bình tĩnh nói,
hắn cũng đoán được, Tuế Nguyệt Quỷ không có dễ tìm như vậy, thậm chí ngay cả ghép hình bộ phận đều rất khó tìm đến manh mối.
Vương Hưng Vinh đâu?
Đương nhiên, hắn phát hiện có cái vị trí là trong không, lại hỏi một câu.
Hắn đi tấn thành, giống như bên kia có đại hắc thiên tu la ghép hình, hắn chuẩn bị khống chế cái này quỷ.
Có người hồi đáp,
đi.
Nho Nhã nam tử nghe vậy, gật gật đầu, không có tiếp qua hỏi.
Như vậy, hành động bắt đầu đi, trước quét sạch các bên trong thành quỷ vật, đánh vỡ những cái kia lệ quỷ ghép hình, thành lập khu vực an toàn.
Nho Nhã nam tử đứng dậy, hai tay chống ở trên bàn, ánh mắt tại tròng kính làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ sắc bén, đại gia lên đường đi.
Đúng.
Mọi người trầm giọng đáp.
Sau đó, phần lớn người thôi động quỷ vực, phút chốc rời đi toàn bộ, hướng mỗi người phụ trách thành thị mà đi.
Một số nhỏ người, tuy nhiên không phải vận dụng quỷ vực, nhưng cũng là không sai biệt lắm thủ đoạn.
Tỷ như một cái người giấy giống như quỷ dị nam nhân, trên thân ánh sáng nhạt lóe qua, liền tĩnh tọa bất động, ý thức của hắn trực tiếp về tới vị trí thành thị người giấy lên.
Tỷ như một người ngồi tại một cái ghế nằm, thân hình lắc lư vài cái, cũng chỉ còn lại có ghế nằm đang nhẹ nhàng diêu động.
Lại tỷ như một cái xem ra giống như vị thành niên thiếu nữ, không rên một tiếng, liền biến thành một cỗ rách dưới quỷ dị con rối.
Những người này đều là kiếp trước quỷ dị khôi phục về sau, từng bước một trưởng thành cường đại nhất đội trưởng.
Mà tại ly kỳ sau khi trùng sinh, bọn họ lần này không lại giống kiếp trước như thế không có kinh nghiệm, dựa vào sờ soạn lần mò, từng bước một trưởng thành.
Thậm chí lúc trước vì tự vệ cùng sống sót, chọn sai quỷ vật ghép hình, dẫn đến hạn mức cao nhất bị bóc chết.
Một thế này, bọn họ trọng sống tới, dựa theo tự thân ưu thế cùng sở trường, sớm lựa chọn thích hợp nhất tự thân quỷ vật ghép hình.
Không có đi sai một bước đường quanh co.
Bọn họ hạn mức cao nhất đem đạt tới không cách nào tưởng tượng độ cao.
Dù cho là kiếp trước vô giải cấp ủy, bọn họ cũng có nắm chắc đem chung kết.
Ầm ầm.
Cưới quỷ mô tô, lấy Trần Kiên tiến về tấn thành lục viễn, lúc này còn không biết tổng bộ hành động.
Rốt cuộc kiếp trước thân là độc hành nghiệp hắn, xác thực không có làm sao cùng bọn hắn có tới lui.
Mà hắn tuy nhiên thiếu khuyết phần này quan trọng tin tức, lại cũng không cần yếu.
Bởi vì hắn tự thân chọn lựa quỷ vật ghép hình, lại không chút nào kém bọn họ bất luận kẻ nào, thậm chí sẽ chỉ càng mạnh.
Vâng.
Gần tới nửa giờ sau, lục viễn đến tấn thành, Vĩnh Lục thôn.
Vĩnh Lục thôn giờ phút này rất bình tĩnh thậm chí làm cho người cảm thấy có chút quỷ dị.
Giờ phút này là giữa ban ngày, bình thường tới nói, rất nhiều quỷ vật đều sẽ tạm thời ẩn nấp đi, đợi đến ban đêm buông xuống lại hành động.
Mà người sống không sai biệt lắm cũng có thể tại khoảng thời gian này đi ra, chỉ cần không đi một số đặc biệt địa phương nguy hiểm, cơ bản đều không có nguy hiểm.
Chỉ ít tại Giang Thành, cùng lục viễn đường lối những thành thị khác, tại lúc ban ngày, trên đường vẫn là có không ít người sống đi đoạt mua thức ăn.
Mà tại cái này Vĩnh Lục thôn bên trong, hắn không nhìn thấy một người sống.
Thậm chí một chút tức giận cảm giác đều không có.
Cũng là liền côn trùng kêu vang tiếng chim hót đều không có, yên tĩnh dường như một mảnh chỗ chết.
Thật yên tĩnh.
Trần Kiên tại khống chế quỷ về sau, tính cách biến đến càng thêm trầm mặc, nhưng giờ phút này, hắn cũng không nhịn được nhíu mày nói nhỏ.
Cảm giác nơi này vô cùng nguy hiểm, tựa hồ so với hôm qua đi cái kia tòa nhà Dương phòng đều nguy hiểm.
Trước vào xem.
Lục Viễn nhíu nhíu mày, nói khẽ.
Đón lấy, hắn liền đem quỷ mô tô ngừng đến một bên,
cất bước hướng trong thôn đi đến.
Ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng không có cùng hiện giai đoạn kỵ sĩ không đầu đã từng quen biết, mà chính là cùng sơ bộ chấp vá thành công đại hắc thiên tu la đánh qua một lần.
Một lần kia, là Tô Nhã miễn cưỡng chiếm thượng phòng, nhưng cuối cùng vẫn cho đại hắc thiên tu la chạy.
Sau đó hắn cũng không sao cả đi điều tra đại hắc thiên tu la tài liệu cả kẽ, cho nên hiện tại muốn tới xử lý cái này kỵ sĩ không đầu, cũng là cần tự mình tìm tòi quy luật mới được.
Ầm.
Lục Viễn tùy ý đi đến một nhà phòng trước cửa, một chân liền đem cổng đá văng.
Trong phòng rất an tĩnh, cũng rất sạch sẽ.
Không có cư dân gặp phải quỷ vật xâm lấn, mà thất kinh tạo thành các loại dấu vết cùng phá hư.
Lục Viễn mở ra quỷ nhãn, lần nữa bắt đầu dùng quỷ vực.
Sau đó, hắn liền thấy từ xây phòng lầu 2, một nhà ba người đều lặng lặng nằm tại trên giường, tốt như đang ngủ bình thường.
Hiện tại chênh lệch thời gian không vừa mới thêm 8 giờ. Nếu như quỷ dị không có khôi phục mà nói, trước kia là thường xuyên có người khoảng thời gian này còn đang ngủ. Nhưng từ quỷ dị khôi phục về sau, dù lớn đến mức nào trái tim người, cũng rất khó không đem bên ngoài dù đáng quỷ vật coi ra gì, tự mình ngủ một giấc đến bây giờ.
Lục Viễn lại xem xét tỉ mỉ xuống, phát hiện bọn họ không có bất kỳ cái gì hô hấp, lồng ngực cũng không chập trùng động tĩnh.
Chết rồi.
Cái này một nhà ba người đã chết.
Nhưng không có lưu phía dưới bất luận cái gì thương thế, giống như là bỗng nhiên bất ngờ giống như chết.
Tiểu chết này,
là ác mộng vì sao?
Lục Viễn lông mày một chút cau chặt, ánh mắt lấp lóe, suy đoán nói:
Ác mộng quỷ cũng là một loại rất đáng sợ quỷ, thường xuyên trong mộng giết người.
Đồng thời bởi vì không có thực thể, cũng rất khó chính diện đối đầu, chớ nói chi là muốn làm sao bắt lấy nốt.
Cũng không nhất định là ác mộng, cũng có thể là mộng miễn, cũng có thể là kính tượng.
Cái này quỷ vật thủ pháp giết người đều không kém nhiều.
Lục Viễn chợt lại khẽ lắc đầu nói,
nhưng rất kỳ quái, dựa theo hắn tối hôm qua cùng Tô Nhã suy tính, cái này Vĩnh Lục thôn hẳn không có khác lệ quỷ, ai chẳng lẽ là hôm nay, hoặc là bọn họ suy tính hết không lâu, cái này lệ quỷ liền đi tới Vĩnh Lục thôn, sau đó đem người cả thôn đều giết đi.
Lão bà, lão bà, những thôn dân này là bị quỷ sát, vẫn là bị người giết?
Lục Viễn nghĩ nghĩ, quyết định hỏi một chút Tô Nhã.
Hắn cảm giác sự tình có chút không thích hợp.
Nghe được Lục Viễn mà nói, đứng ở một bên Trần Kiên
nhất thời dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. "Lão bà, hắn tại nói chuyện với người nào? Chẳng lẽ là cùng ta sao?" Trong chốc ngắn này, Trần Kiên dù là bị quỷ ảnh vang, tâm tình biến đến đạm mạc rất nhiều, cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh, Trần Kiên chú ý tới, Lục Viễn căn bản thì không có chú ý mình. Tựa hồ là đang cùng một cái không tồn tại người nói chuyện. Chẳng lẽ là cái gì nữ quỷ? Trần Kiên ám tự suy đoán lấy. Vụ. Lục Viễn không biết Trần Kiên ý nghĩ như thế thanh kỳ, hắn tại hỏi thăm lên tiếng sau. Mu bàn tay của hắn liền bắt đầu hơi có chút ngứa, thật giống như có một nữ nhân, dùng ngón tay của nàng tại hắn trên mu bàn tay, ôn nhu viết chữ bình thường. Chỉ bất quá, viết ra chữ, là màu đỏ. Không, càng chuẩn xác mà nói, đây là máu. Người. Lại là người. Lục Viễn đối với cái này đáp án, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thần sắc cũng theo chìm xuống dưới. Những thôn dân này đều là người giết. Như vậy, có hai loại khả năng. Một, là Vĩnh Lục thôn bị lệ quỷ xâm lấn về sau, cũng ra đời một vị hoặc mấy vị ngự quỷ giả, sau đó bọn họ đem tất cả thôn dân đều giết chết. Nhưng khả năng này tính tương đối thấp. Hai, đại khái là ngự quỷ giả cũng phát hiện Vĩnh Lục thôn bên này kỵ sĩ không đầu manh mối, cho nên chạy tới. Vì không bị thôn dân can thiệp, phá hư hắn hành động, cho nên hắn liền trực tiếp đem người toàn giết. Chương 84, câu hồn quỷ vương hưng đinh. Một móc móc ra quỷ tân lương. Thật là phát rổ. Hy vọng ngươi còn không có rời đi nơi này, cũng đừng bị ta bắt được, không phải vậy ta nhất định khiến ngươi hối hận sống sót. Lục Viễn sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý phun trào. Mặc dù nói, hắn tại trở thành ngự quỷ giả về sau, được chứng kiến quá nhiều người bình thường chết thảm tại quỷ dị trong tay hình ảnh. Đồng thời một số thời khắc, đụng tới người bình thường bị quỷ truy sát, hắn không muốn trêu chọc những cái kia quỷ, cũng sẽ thờ ơ, không đi hỗ trợ. Hắn đối với người mệnh, kỳ thật cũng rất đạm mạc. Nhưng hắn như thế nào đi nữa lạnh lùng, cũng không thể là vì thuận lợi hơn đối phó quỷ, mà đem một đống người vô tội cho sát hại. Tính là những người này sống ở Vĩnh Lục thôn, có thể sẽ tăng cường kỵ sĩ không đầu thực lực, khiến tiếp xuống hành động bị ngăn trở. Cũng đều có thể lấy đem bọn hắn mang đi, mang đến địa phương khác, mà không phải trực tiếp đem bọn hắn toàn giết. Cách làm như vậy, tuy nhiên có thể càng dùng ít sức cùng bất lo, không cần lo lắng đưa người trên đường gặp phải nguy hiểm, nhưng là hoàn toàn không chịu trách nhiệm, cũng là triệt để diệt tuyệt nhân tính. Loại thủ đoạn này, giống như là quỷ dị khôi phục mấy năm sau, những cái kia triệt để diệt tuyệt nhân tính ngự quỷ giả thói quen a. Lục Viễn ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Người kia còn tại Vĩnh Lục thôn sao? Ở đây, vị trí ở cái kia. Lục Viễn hỏi. Ba ba ba. Trên mu bàn tay của hắn xuất hiện lần nữa một nhóm chữ bằng màu tới. 72 số lầu. Đi. Lục Viễn trong mắt sát ý lóe lên, lấy ra thực yêu đao, đối Trần Kiên nói một tiếng, xoay người rời đi ra ngoài phòng. Ừm. Trần Kiên có chút không nghĩ ra lên tiếng, tiếp lấy cũng theo Lục Viễn đi tới. Hắn không có quỷ nhãn quỷ vực, cũng không nhìn thấy lầu 2 thi thể, cũng không rõ ràng Lục Viễn dự định. Nhưng hắn chỉ biết một chút, cùng Lục Viễn đi là được rồi. 72 số lầu. Tìm được. Lục Viễn cũng lười phải đi bộ, trực tiếp thôi động quỷ nhãn quỷ vực, trong nháy mắt liền đi tới 72 số lầu cửa chính. Mà lần này hắn không có trực tiếp một chân đạp mở cửa phòng, mà chính là động tác cẩn thận mở ra cửa. Phòng cửa không có khóa. Đây cũng là đa số ngự quỷ giả bệnh chung. Đụng tới quỷ phải vào đến, khóa cửa vô dụng. Đụng tới người phải vào đến, cái kia là muốn chết. Cho nên căn bản không cần thiết khóa cửa. Lục Viễn lần nữa khởi động quỷ nhãn quỷ vực, rất nhanh liền nhìn đến lầu 2 trong phòng ngủ, giờ phút này đang có một người nam nhân đang nghỉ ngơi. Đối phương toàn thân ấm lãnh, uyển như tử thi bình thường. Bởi vì thể nội tồn có quỷ nguyên nhân, cho nên Lục Viễn quỷ nhãn không cách nào trực tiếp nhìn trộm đến cụ thể hơn bộ dáng. Tựa hồ là bởi vì bị quỷ nhãn nhìn trộm, có quỷ xâm lấn dấu hiệu. Cái kia nằm ngủ nam nhân, trong nháy mắt có động tác. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đi tới lầu 1. Đối Lục Viễn triển khai tập kích. Xoẹt. Lục Viễn thấy thế, trong lòng có chút kinh ngạc, trước mắt ngự quỷ giả, lại có phản ứng như vậy năng lực sao? Nhưng hắn động tác không chậm chút nào, vung lên thực yêu đao, liền hướng đối phương bổ tới. Phốc. Lục Viễn động tác so với đối phương càng nhanh, thực yêu đao cũng càng hùng, trực tiếp liền một đao đem đối phương cánh tay cho chém đứt. Cái này muốn không phải phản ứng của đối phương tốc độ rất nhanh, kịp thời tránh đi thân thể, Lục Viễn vừa mới một đao kia là sẽ đem hắn trực tiếp một phân thành hai. Hoa. Bất quá, thủ đoạn của đối phương rất đặc biệt, không để ý chút nào bị chém đứt cánh tay của hắn rất nhanh lại lần nữa dài đi ra. Là ngươi, Cơm Chùa Vương. Sắc mặt tái nhợt nam nhân, không tiếp tục đối Lục Viễn động tác, ánh mắt mang theo cố kỵ cùng kinh nghi, hoảng sợ nói. Hắn nhận ra Lục Viễn tới, mà Lục Viễn nghe được tiếng kêu gào của hắn, cái trán nhịn không được bước lên một trận hắc tuyến. Cơm Chùa Vương xưng hô này xem như kiếp trước một số người đối với hắn trêu chọc, nhưng đằng sau giống như triệt để che ở trên đầu hắn. Chỉ là đối phương làm sao lại hô lên xưng hô như vậy đến? Chẳng lẽ Lục Viễn đánh giá đối phương, rất nhanh nhận ra thân phận của hắn đến, nhỏ nheo cặp mắt lại đến, hô, câu hồn quỷ vương hưng đinh. Lục Viễn nhận đối phương, đây là kiếp trước đội bảo an một cái đội trưởng, thực lực rất mạnh, khống chế không ít con quỷ, cũng là nhân phẩm rất kém cỏi. Đối với người bình thường tánh mạng, càng là không thèm để ý chút nào. Có lúc đụng tới khó có thể tìm ra giết người quy luật bị lúc, hắn liền sẽ trực tiếp trộm tới một nhóm người bình thường, để bọn hắn đi nguyên một đám kiểm tra xong quỷ giết người quy luật. Mà đối phương chỗ không chế quỷ, hạch tâm nhất một cái, cũng là câu hồn quỷ. Vô cùng khó lòng phòng bị. Người bình thường bị hắn vạch một chút, linh hồn liền bị móc ra đến, trực tiếp liền chết. Mà ngự quỷ giả bị hắn vạch một chút, thể nội quỷ cũng sẽ trực tiếp bị hắn móc ra tới. Chỉ không chế một cái quỷ ngự quỷ giả, bị hắn như thế nhất câu, đã mất đi quỷ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là khống chế hai cái hoặc là ba con quỷ vật ngự quỷ giả, bị hắn như thế nhất câu, thể nội quỷ thăng bằng bị đánh phá, cũng là phi thường hung hiểm. Mà đối mặt chân chính quỷ, hắn như thế nhất câu, cũng có thể tạo được tuyệt đối áp chế hiệu quả. Nhưng Lục Viên nhớ đến, hắn câu hồn quỷ, tựa hồ chỉ là đơn thể công kích mới đúng. Chẳng lẽ hắn là từng nhà một nhà bạch đi qua, đem những thôn dân kia hồn đều câu đi? Nhưng Lục Viễn cảm giác Vương Hưng Minh hẳn là không rảnh rỗi như vậy mới đúng. Vậy rất có thể là Vương Hưng Minh tại sau khi chủ sinh, khống chế càng thêm xứng đôi câu hồn quỷ ghép hình, đã đạt thành quần thể công kích hiệu quả. Không sai, Lục Viễn đã đoán được đối phương tuyệt đối cũng là trọng sinh giả. Nếu như không phải trọng sinh giả, Vương Hưng Minh không thể nào tại quỷ dị khôi phục mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền khống chế câu hồn quỷ, đồng thời còn có so kiếp trước thực lực càng đáng sợ. Mà bọn họ trước đây cũng chưa từng gặp mặt, bình thường tới nói Vương Hưng Minh là không biết mình. Nếu như hắn không phải trọng sinh giả, cũng không thể nào vừa thấy mình liền hô lên kia cá biệt quay ngoại hiệu. Sách, xem ra cơm chùa Vương ngươi cũng trọng sinh à, còn sớm lấy được thực yêu đao cùng một cái quỷ nhãn. Có điều liền chỉ là nếu như vậy, ngươi làm sao dám đến trêu chọc ta đâu? Vương Hưng Minh đánh giá Lục Viễn, không thèm để ý chút nào trêu chọc nói. Mặc dù bây giờ mới quỷ dị khôi phục không có mấy ngày, nhưng hắn đã khống chế rất nhiều lệ quỷ, thực lực so kiếp trước đều càng mạnh. Mà tại ánh mắt của hắn dò xét dưới, Lục Viễn toàn thân cao thấp cũng chỉ có quỷ nhãn cùng thực yêu đao hai kiện bị bật, cũng không có hắn kiếp trước cái kia khó chơi nữ quỷ làm bạn. Đoán chừng là Lục Viễn sống lại sau khi dùng thủ đoạn gì, rốt cục tan rã cái kia nữ quỷ chấp niệm, nhường hắn triệt để giải thoát rồi. Mà hắn cũng để mắt tới Đại Hắc Thiên Tu La cái này quỷ ghép hình, cho nên chạy tới Vĩnh Lục thôn. Nhưng Đại Hắc Thiên Tu La, hắn sớm đã coi là vật trong túi, làm sao có thể nhường cho Lục Viễn? Đừng nói Lục Viễn hiện tại chưa từng có suy yếu, hắn liền xem như còn có cái kia nữ quỷ làm bạn, hắn cũng mảy may không sợ. Soạn. Vương Hưng Vinh xác định Lục Viễn căn bản không có cái uy hiếp gì về sau, hắn làm ra một cái đánh ném động tác. Ngay sau đó, Lục Viễn cũng cảm giác hắn giống như bị một căn nhìn không thấy móc vạch chúng bình thường, đối với hắn tạo thành nhất định áp chế hiệu quả. Hào hào hào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Hưng Vinh quần áo phá tan đến, chỉ thấy bộ ngực của hắn bụng xuất hiện một cái hắc động vòng xoáy, bộc phát ra cường lực kinh khủng hấp xả chi lực, muốn chuẩn bị đem Lục Viễn quỷ nhãn cho kéo ra đến, hoàn thiện hắn ghép hình. Nhưng mà lúc này, sát thực có quỷ mềm hắn theo Lục Viễn thể nội móc ra tới, nhưng lại không phải hắn cho rằng quỷ nhãn, mà chính là mặc lấy một thân áo cưới Tô Nhã. Cái gì? Quỷ Tân Nương? Nói đùa cái gì? Vương Hưng Minh nhìn đến Tô Nhã xuất hiện, đồng tử đột nhiên rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, hắn liền muốn đình chỉ hấp xả, chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc, hắn hiện tại thu tay lại đã chậm. Chương 85, Tô Nhã vô giải áp chế. Chính mình tìm cho mình khối mộ phần. Tô Nhã mặc lấy một thân hồng diễm tinh xảo áo cưới, theo Lục Viễn thể nội xuất hiện. Vừa hiện thân, nhiệt độ chung quanh đều dường như giảm xuống mười mấy độ. Đứng ở một bên Trần Kiên, cảm giác mình phảng phất muốn bị đông cứng bình thường. Nhưng hắn lại không chút nào để ý những thứ này, mà chính là tâm lý kinh hãi, quả nhiên, Lục Viễn thể nội có chỉ nữ quỷ. Hắn vừa mới hẳn là đang cùng cái này nữ quỷ tại câu thông a. Mà bây giờ, cái này đáng sợ vô cùng áo cưới nữ quỷ, bị cái kia câu hồn quỷ câu đi ra. Cái này, sợ là có trò hay để nhìn. Hưu. Tô Nhã xuất hiện, nàng trôi nổi ở giữa không trung, không có bất kỳ cái gì động tác. Chuẩn bị chạy trốn Vương Hưng Vinh, nhất thời thân thể cứng đờ, một chút không cách nào động đậy. Đây là Vương Hưng Vinh thể nội quỷ đẳng cấp, cùng ghép hình cùng Tô Nhã so sánh, trên lệch quá xa. Trực tiếp liền bị Tô Nhã chế trụ, làm hắn ngay cả động cũng không có cách nào động đậy. Hưu. Tô Nhã lấy ra trên cổ tay vòng ngọc, đưa tay ném một cái. Vòng ngọc tốc độ cực nhanh đập trúng Vương Hưng Vinh phía sau lưng. Phình một tiếng, Vương Hưng Vinh trực tiếp ngã xuống đất, mà tại nguyên chỗ thì đứng vững một cái hình thái mơ hồ quỷ vật. Quỷ vật này có hình người, nhưng xem ra so sánh mơ hồ, không phân rõ nam nữ. Nó tay cầm một căn móc giống như lợi khí, mà tại nó bụng vị trí lại có một cái như lô đen vòng xoáy, dường như có thể đem linh hồn của con người cho hút đi vào. Đây cũng là Vương Hưng Vinh chỗ khống chế quỷ ghép hình. Do câu hồn quỷ, hấp hồn quỷ cùng mộng huyễn quỷ tạo thành ghép hình. Nó móc có áp chế một cái quỷ, phá hư quỷ vật ghép hình hiệu quả. Mà trên bụng hấp động vòng xoáy thì là có phạm vi lớn hấp thu hồn phách hiệu quả. Mà mộng huyễn quỷ thì là ác mộng ghép hình một trong, nó có thể khiến phụ cận người lâm vào trong mộng cảnh, sau đó bị hấp hồn hấp động hấp thu. Cũng có thể khiến khống chế nó ngự quỷ giả tiến hành tự mình lừa gạt, đem hiện thực hóa thành mộng cảnh. Đây cũng là Vương Hưng Vinh vừa mới bị Lục Viễn chém tới một cái cánh tay về sau, lại rất nhanh phục hồi như cũ thủ đoạn. Có thể nói, Vương Hưng Vinh sơ bộ tạo thành cái này quỷ ghép hình, phi thường mạnh mẽ. Nhưng là, tại đụng tới bản thân liền là đỉnh cấp hồng y lệ quỷ, lại khống chế quỷ tân nương năm kiện bộ sau Tô Nhã, hắn liền hoàn toàn không đáng chú ý. Tô Nhã cũng chỉ vận dụng nàng vào ngọc, liền trực tiếp đem Vương Hưng Vinh quỷ ghép hình cho đánh ra thể nội, làm hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù hắn vẫn còn có thủ đoạn bảo mệnh, cũng không kịp dùng đến. Tất làm Vương Hưng Vinh sau khi chết, hắn bị đánh đi ra quỷ ghép hình, lúc này liền bắt đầu khôi phục, chuẩn bị chấp hành bọn chúng giết người quy luật. Thế mà, Tô Nhã vòng ngọc trôi nổi lên, lơ lửng tại bọn nó trên đỉnh đầu. Bọn nó lại một chút đình chỉ bất động. Đây là Tô Nhã áp chế quỷ năng lực tạo nên tác dụng. Quỷ tân lương ghép hình bên trong, dây thêu cùng áo cưới không có đủ áp chế quỷ hiệu quả, nhưng châm vượng, vòng ngọc, khăn trùng đỏ, phân biệt có thể áp chế một cái quỷ. Nói cách khác, ban đầu quỷ tân lương ghép hình liền có thể làm được vô giải áp chế 3 con so với chính mình đẳng cấp thấp lệ quỷ. Mà Tô Nhã tự thân cũng có vô giải áp chế 2 cái lệ quỷ danh lệch. Cho nên, làm Tô Nhã mặc vào áo cưới làn da về sau, nàng có thể trực tiếp đối 5 cái quỷ tạo thành ghép hình, tạo thành vô giải áp chế. Lúc trước Vương Hưng Vinh vừa nhìn thấy quỷ tân nương bị hắn móc ra đến, lập tức liền muốn chạy trốn, nguyên nhân cũng ngay ở chỗ này. bởi vì hắn trước mắt chỉ có 3 con quỷ, đụng phải thanh thuần bản quỷ tân đương, đều muốn bị giết đến thất bại thảm hại. Chớ nói chi là thăng cấp sau động tâm bản Tô Nhã quỷ tân đương, cái kia càng là liền cơ hội chạy trốn đều không có. Chết rồi, liền chết như vậy. Đứng ở một bên Trần Kiên, nhìn đến Vương Hưng Minh ngã xuống đất không dậy nổi thân thể, dần dần biến đến cứng ngắc, phủ đầy thi băng, hắn có chút không thể tin thấp giọng hô nói. Hắn vốn cho rằng cái này áo cưới nữ quỷ bị bạch sau khi ra ngoài sẽ có một trận đại chiến, hắn cũng đều làm tốt phối hợp đánh lén chuẩn bị. Kết quả, cái kia xem ra kiêu ngạo không ai bị nổi ngự quỷ giả, liền cái này áo cưới nữ quỷ một kích cũng đỡ không nổi, trực tiếp liền mệnh tang tại chỗ. Cái này mang cho Trần Kiên lực rung động, hoàn toàn vượt qua lúc trước Lục Viễn tùy ý thi triển quỷ vực, dẫn bọn hắn theo Giang Thành đuổi tới Hỗ Thành. Lúc trước Lục Viễn thủ đoạn, hắn trước kia không hiểu nhiều, tưởng rằng Lục Viễn không sợ thi triển quỷ lực lượng đại giới. Nhưng đằng sau hắn liền đã hiểu, Lục Viễn là dùng tiền âm phủ miễn trừ đại giới, cho nên có thể chẳng sợ hãi. Nhưng cái này áo cưới nữ quỷ, thực sự thật đáng sợ quá vô giải. Trần Kiên cảm thấy, chính mình muốn là cùng đối lên, chỉ sợ cũng không cần một chiêu, liền phải tại chỗ bỏ mình. Trần Kiên, ngươi lên đi nhị lâu chủ nằm, đem hai cái hoàng kim cái dương lấy ra. Tại Trần Kiên rung động thời điểm, Lục Viễn thuận miệng phân phó nói. Hắn biểu lộ rất bình tĩnh, không có chút nào đem sự kiện này coi ra gì. Tuy nhiên Vương Hưng Binh là bảo an tổng bộ đội trưởng, nhưng không nói đến hắn tùy ý giết người hành động, bị hắn tại chỗ đánh giết đều không đủ. Chớ nói chi là, cái chết của hắn, còn là hắn tự tìm, không có quan hệ gì với chính mình. Lục Viễn đương nhiên sẽ không để ý há, tốt. Trần Kiên gật gật đầu, đè xuống trong lòng rung động, đội vàng lên lầu 2. Không một lát, hắn đem Vương Hưng Binh mang tới đồ vật, đều cho Lục Viễn cầm xuống dưới. Hai cái hoàng kim cái dương, cùng mấy cây màu đỏ ngọn nến, còn có một cái xem ra rách dưới con rối, cùng một cái người giấy. Lục Viễn mắt nhìn những vật này, nghĩ thầm, xem ra một thế này, không có mình nghĩ tốt như vậy lăn lộn a kiếp trước những cường giả kia, một thế này sợ là muốn mạnh hơn. Bất quá không quan hệ, lão bà của mình cũng mạnh hơn. Sau đó, Lục Viễn liền cầm lên một cái hoàng kim cái dương, đem Vương Hưng Vinh sau khi chết, bị Tô Nhã vòng ngọc ngăn chặn câu hồn quỷ cho nhốt đi vào. Vương Hưng Vinh như còn sống, thấy cảnh này, chỉ sợ muốn bị tức giận đến thổ huyết. Hắn cố ý mang tới, chuẩn bị giam giữ kỵ sĩ không đầu hoàng kim cái dương, kết quả lại trở thành dùng để giam giữ chính hắn sau khi chết lệ quỷ. Đây quả thực cùng chính mình tìm cho mình cái phần mộ không có gì khác biệt. Cái này mấy cái quỷ rất mạnh, đến lúc đó có thể cân nhắc bồi dưỡng được một vị khác câu hồn sứ tới. Lục Viễn tự hỏi những thứ này quỷ công dụng, chính hắn là không dùng được, mà Trần Kiên tại khống chế quỷ tóc cùng hâu người quỷ hậu, ghép hình cùng cái này mấy cái quỷ cũng có xung đột, cho hắn những thứ này quỷ, hoàn toàn là gia tốc hắn bị quỷ vật ăn mòn tốc độ, không khác nào muốn chết. Cho nên, hắn hoặc là đổi thủ hạ khác đến khống chế những thứ này quỷ, hoặc là chính là cho bán đi. Cái này ba con tác dụng đều rất không tệ, bán cái một lượng tấn hoàng kim không là vấn đề. Trước mặc kệ những thứ này, Lục Viễn sau đó lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa những thứ này. Hắn vừa nhìn về phía Trần Kiên, nói: "Ngươi liền lưu tại nơi này, trông giữ khẩu này hoàng kim cái dương, ta đi đối phó phía ngoài quỷ." "Hả? Tốt." Trần Kiên gật đầu nói. Lục Viễn thu hồi cái kia mấy cây quỷ đến, thế tử Hoa Hoa cùng người giấy, liền đối Tô Nhã nói: "La bà, chúng ta lên đường đi." Soạt. Tiếng nói vừa ra, Tô Nhã thu hồi vòng ngọc, tiếp lấy hồng quang lóe lên, lần nữa xông vào đến Lục Viễn trong lòng. Lục Viễn liền đi ra cái này tòa nhà ốc xá, bước nhanh hướng Vĩnh Lục thôn một mảnh không đi tới. Kỵ sĩ không đầu cùng nó bộ hạ, liền đứng ở nơi đó. Bất quá bây giờ là ban ngày, người bình thường là không thấy được. Nhưng Lục Viễn có quỷ nhãn, có thể nhìn đến nó.